Chương 468, Thượng Cửu, Kháng Long Hưu Hối, Doanh Bất Khả Cửu cũng chương 468, Thượng Cửu, Kháng Long Hưu Hối, Doanh Bất Khả Cửu cũng trốn. Này nói nghe thì dễ, Triệu gia làm sao không muốn chạy trốn cách Tần Quốc, trở lại Triệu Quốc khi hắn thái tử. Thế nhưng tại đây Tần Quốc, hắn tình cảnh so với Yến Đăng cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ bằng bọn họ, đang không có ngoại lực trợ giúp tình huống, muốn chạy đi quá khó khăn. Chuyện này chúng ta có thể chậm rãi kế hoạch, tuy rằng doanh chính đối với chúng ta giám thị rất nghiêm, nhưng cũng không phải một điểm thao tác không gian đều không có. Yến Đăng híp híp mắt, thần thần bí bí mà nói rằng, bây giờ hai người chúng ta hợp lực, còn không có cách nào đảo tẩu, ngươi đến cùng có ý định gì? Không ngại nói nghe một chút. Hai người chúng ta không được, nhưng chúng ta còn có thể tìm kiếm ngoại viện. Yến Đan lời thề son sắt mà nói rằng. Triệu gia nghe xong cảm giác càng thêm nghi hoặc. Chúng ta ở Hàm Dương từ đâu tới ngoại viện? Yến Đan cười cợt, ngón tay dính một điểm rượu, ở trên bàn viết một chữ. Triệu gia vừa nhìn, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong lòng thầm nói, không nghĩ đến ngươi này lông mày rậm mắt to, lại còn có bản lĩnh như thế này, có thể cùng Chư Tử Bách gia bên trong Mặc gia dính líu quan hệ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, có chút kích động. Bọn họ gặp đồng ý giúp đỡ sao? Yến Đan vô vô bộ ngực, lúc trước ta cùng bọn hắn kể vai chiến đấu, cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng kết xuống không cạn giao tình, chỉ cần nghĩ biện pháp liên lạc với bọn họ, ta liền có thể thuyết phục bọn họ giúp chúng ta chạy ra Tần Quốc. Yến Đan một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, mà Triệu gia nghe được Yến Đan lời nói, trong lòng cũng rõ ràng hắn nói chính là cùng Mặc gia đồng thời liên hợp kháng Triệu sự tình, tuy rằng trong lòng có chút khúc mắc, thế nhưng bây giờ hai người đều là Thiên Nhai Lưu là người, nhưng chuyện này hắn cũng không muốn xoắn xuýt. So sánh với đó, có thể về nước mới là quan trọng nhất. Nếu như có thể trở lại Triệu quốc, ta nguyện đi cho phụ vương thượng thư cùng Yến quốc sửa tốt, kết thành đồng minh cùng chống đỡ Hổ Lang chi tận. Được. Doanh Chính lòng ngông dạ thú rõ rõ ràng ràng, ta chờ liền nên chung sức hợp tác cùng chống đỡ Tần quốc. Yến Đan nắm lên nằm đấm, sục sôi địa đáp lại nói. Trên thực tế trong lòng hắn nhưng là vô cùng xem thường, rất rõ ràng Triệu gia lời nói có điều là đang làm mặt ngoài công phu. Không nói chuyện Triệu gia bây giờ tựa hồ không bằng một cái khác Triệu quốc công tử đắc thế, rất khó ở Triệu vương nơi đó nói trên nói, coi như dâng thư e sợ cũng là không có bất kỳ tác dụng gì. Chính là hắn thật sự có thể ảnh hưởng Triệu vương quyết sách, e sợ cũng sẽ không đi làm chuyện này. Nói là cùng Yến quốc kết minh, nhưng chuyện này đối với Triệu quốc hầu như không hề có một chút chỗ tốt, ngược lại sẽ để Triệu quốc trở thành nhiều người chỉ trích, biến thành Tần quốc trọng điểm đả kích đối tượng, trực diện Tần quốc quân tiên phong. Mà Yến quốc bởi vì cách đến xa, liền không cần lo lắng sẽ bị Tần quốc tấn công, còn có thể phản quá mức đến cũng đánh Triệu quốc một bá, đâm lưng Triệu quốc. Bởi vậy, Triệu vương là như thế nào đi nữa ngu xuẩn, cũng không thể sẽ đồng ý cùng Yến quốc kết minh kháng Tần. Tương tự như vậy, Yến quốc mới vừa cùng Tần quốc kết minh, Yến Đan về nước cũng không có cách nào để Yến quốc từ bỏ Tần quốc như vậy bắt đuổi, ngược lại cùng Triệu quốc mối thù này địch kết minh. Phải biết năm trước bọn họ đều còn đánh hưng hực, hòa mình. Vì lẽ đó Triệu gia cùng Yến Đan hai người này đều là ở giả vờ giả vịt, duy trì mặt ngoài hòa thuận. Yến Đan muốn liên hệ Mặc gia, dựa vào chính hắn năng lực cũng rất khó làm đến, dù sao hắn bị Doanh Chính trông giữ phi thường nghiêm, mọi cử động bị giám thị. Triệu gia so sánh với đó liền muốn khá hơn một chút, bởi vì Triệu gia trước biểu hiện cũng khá là an phận, vì lẽ đó Doanh Chính cũng không có như vậy lo lắng hắn gặp gây ra chuyện gì, giám sát đối với hắn so với Yến Đan thiếu hơn nhiều. Hơn nữa Triệu gia đến Hàm Dương thời gian cũng không ngắn, so với Yến Đan, hắn có Triệu quốc vương hậu mẫu tộc thế lực chống đỡ, vì lẽ đó cũng thông qua tiền tài mở đường, kết giao không ít đại tần quyền quý. Luận con đường, Triệu gia khẳng định là so với Yến Đan muốn nhiều hơn. Cái này cũng là Yến Đan giao hảo Triệu gia then chốt nguyên nhân. Hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là liên hệ Mặc gia việc này e sợ còn cần phiền phức Triệu huynh hỗ trợ. Yến Đan thành khẩn thỉnh cầu nói. Triệu gia gật gật đầu, việc này ta còn thực sự có biện pháp. Tần quốc thừa tướng Sương Bình Quân cùng ta có chút lui tới, hay là có thể thông qua hắn liên hệ Mặc gia. Yến Đan vừa nghe, nhưng là có chút bận tâm. Sương Bình Quân nhưng là Tần quốc thừa tướng, sao lại trợ giúp chúng ta thoát đi Tần quốc? Triệu gia vừa nghe, có chút đắc ý lắc lắc đầu. Tuy rằng Sương Bình Quân là Tần quốc thừa tướng, thế nhưng hắn cũng là Sở quốc người, trên người lưu nhưng là Sở quốc vương thất huyết thống. Lúc trước đang cùng hắn tiếp xúc trong quá trình ta liền phát hiện, Sương Bình Quân trong lòng khả năng còn mong nhớ Sở quốc, từ một điểm này tới nói, hắn cùng chúng ta kỳ thực là như thế. Triệu gia đến Tần quốc, chính là Sương Bình Quân phụ trách tiếp đón, vì lẽ đó hắn cùng Sương Bình Quân tiếp xúc cũng không ít. Từ Triệu gia cá nhân góc độ đến xem, Sương Bình Quân tuyệt đối là đáng giá tranh thủ một cái đồng đội. Tiến đang nghe xong ánh mắt sáng lên. Lại còn có chuyện tốt như thế. Có điều rất nhanh hắn lại bình tĩnh hạ xuống. Nếu như có thể tranh thủ đến Sương Bình Quân trợ giúp, tự nhiên là được, có điều ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Phải biết chúng ta hiện tại mưu tính sự tình một khi truyền đi, bị Doanh Chính biết được, chúng ta chỉ sợ cũng phiền phức. Yến Đan không thể không cẩn thận một điểm. Triệu gia gật gật đầu, ngươi đây yên tâm, nếu là không có nắm, ta cũng sẽ không ngốc đến đem chúng ta dự định nói cho hắn, việc này tự nhiên là như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Triệu gia lại không ngốc, hoàn toàn biết mình nên làm như thế nào. Yến Đan nghe xong cũng yên tâm chút. Triệu gia có thể ở Hàm Dương kết giao đến những này quyền quý, khẳng định là có nhất định bản lĩnh, làm sao thao tác cũng không cần hắn đi bận tâm. Vì có thể che giấu hai mắt người, cùng ngày phân biệt thời gian, Triệu gia cùng Yến Đan đột nhiên ngay ở trước mặt giám thị bọn họ đại tần binh sĩ đại ầm ĩ một trận, thậm chí đều động tay. Cuối cùng hai người vẫn bị đại tần hắc thiết giáp quân cho kéo dài. Hai người tỉ mỉ bày ra cuộc biểu diễn này, cũng truyền đến Doanh Chính trong hai, xác thực là bỏ đi Doanh Chính đối với Triệu gia một cái lo lắng. Hắn rất tình nguyện nhìn thấy Yến Đan cùng Triệu gia làm lộn tung lên, hai người nếu là lui tới mất thiết, vậy hắn mới gặp lo lắng sầu lo đây. Mà đón lấy một quãng thời gian, Triệu gia cùng Yến Đan cũng xác thực không có lui tới, phản phất là thật sự tuyệt giao như thế, chỉ có điều không có ai biết hai người đến tột cùng là vì sao tuyệt giao. Trên phố đồn đại là bởi vì Yến Đan đánh răm quá tối, hơn nữa không phân trường hợp, kéo đến tận liên hoàn thí, để Triệu gia đều suýt chút nữa xuống nghẹt thở. Vì lẽ đó hai nhân tài gặp tan rã trong không vui, triệt để làm lộn tung lên. Loại này đồn đại thật là có không ít người tin, dù sao Yến Đan là có tiền lệ, trên đời này có thể đủ thí đem quần nứt ra một cái động người, có mà chỉ có Yến Đan một người. Yến Đan nghe được loại này đồn đại thời điểm, mặt đen cùng lọ nổi như thế. Thế nhưng thanh danh của hắn vốn là cũng nát không xong rồi, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, chỉ cần có thể thuận lợi trốn về đi, cái kia tất cả liền đều là đằng giá. Ở lại Tân Quốc, hắn một ánh mắt liền có thể nhìn thấy chính mình kết cục. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể buông tay một kích. Mà hắn chịu được gần nửa tháng loại này lời đồn, Triệu gia bên kia mới bắt đầu có hành động mới. Ngay hôm đó, Triệu gia đột nhiên mang theo quà tặng tới cửa đi vào bãi phòng Sương Bình Quân. Mà giờ khắc này, ở Sương Bình Quân quý phủ, Bạch Uyên cùng Nhậm Đoan, Đoan Mục Dung chính đang cho Mị Liên làm kiểm tra. Một phen đã kiểm tra sau, Bạch Uyên cười nói, lệnh Thiên Kim tình huống hiện tại cũng đã hướng tới ổn định, bây giờ vấn đề chính là nàng tuổi tác quá nhỏ, vẫn là không cách nào chịu đựng ta luyện chế đan dược dược lực, vì lẽ đó khoảng thời gian này liền tiếp tục dùng ôn mạch đan áp chế liền có thể. Sương Bình Quân nghe xong cũng không có bất kỳ hoài nghi, trong mắt lộ ra một tia vui mừng cùng vẻ cảm kích. Đa tạ tiên sinh. Ở Bạch Uyên trước, hắn mời nhiều danh y như vậy, cũng không cách nào để Mị Liên bệnh tình ổn định. Có thể 3 tháng này tới nay, Mị Liên cũng không còn phát sinh bất kỳ bất ngờ. Liền ngay cả trước hắn mời đến danh y chẩn đoán bệnh sau khi, đều gọi thẳng thần kỳ, than thở Bạch Uyên luyện chế ôn mạch đan hiệu quả kinh người. Có thể nói Sương Bình Quân đối với hiện trạng đã phi thường hài lòng. Dù cho là không cách nào trị tận gốc Mị Liên chứng bệnh, thế nhưng chỉ cần bệnh tình ổn định, sống quá 20 tuổi hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí khả năng hoàn chỉnh sống quá một đời. Mà này tất cả đều đến ỷ lại Bạch Uyên trợ giúp. Bởi vậy Sương Bình Quân lúc này đối với Bạch Uyên cảm kích cũng là chân tâm thực lòng. Mà Bạch Uyên kỳ thực là có năng lực trực tiếp chữa khỏi Mị Liên, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đủ nội lực trợ giúp Mị Liên đi hấp thu dược lực, tái tạo tâm mạch. Thế nhưng Bạch Uyên giờ khắc này vẫn còn có chút lo lắng. Này lo lắng đầu nguồn, tự nhiên vẫn là Sương Bình Quân đối với Tần Quốc trung thành độ. Ngay ở bọn họ trò chuyện Mị Liên bệnh tình thời gian, một tên hầu gái vội vã đi tới, hạ thấp người bẩm báo. Đại nhân, công tử gia ở bên ngoài cầu kiến. Nghe được Triệu gia tên, Sương Bình Quân híp híp mắt, theo bản năng nhìn Bạch Uyên một ánh mắt. Bạch Uyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, quay về Sương Bình Quân chắp tay. Nếu Sương Bình Quân đại nhân có khách đến thăm, vậy chúng ta liền không nhiều làm phiền. Sương Bình Quân cũng không có quá nhiều giữ lại và giải thích. Có điều hắn tự mình đem Bạch Uyên ba người đưa đến cửa, ngay ở trước mặt Triệu gia trước mặt, tống biệt Bạch Uyên. Triệu gia nhìn thấy Bạch Uyên từ Sương Bình Quân phủ đi ra, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hai tay cũng không khỏi khẽ run. Bạch Uyên làm sao sẽ ở chỗ này? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cùng Sương Bình Quân rất quen. Triệu gia đối với Bạch Uyên cũng có chút hiểu rõ, tương tự muốn kết giao nhân vật như vậy, đáng tiếc không có cơ hội. Bây giờ nhìn thấy Sương Bình Quân cùng Bạch Uyên quan hệ của hai người, Triệu gia trong lòng thì có chút ý nghĩ. Hắn đang muốn tiến lên, cùng Bạch Uyên lên tiếng chào hỏi, lúc này hai tên không biết từ đâu nhô ra nữ tử cầm kiếm ngăn ở trước mặt hắn. "Đứng lại, gần thêm nữa thì đừng trách chúng ta không khách khí." Triệu gia mới vừa mở ra miệng nhất thời liền nhắm lại, hậm hực địa lui trở lại. Bạch Uyên liếc hắn một cái, thế nhưng không có bất kỳ muốn cùng hắn giao lưu ý tứ, trực tiếp rời đi. Tình cảnh này, nhìn ra Triệu gia bên người người hầu đều có chút nghiến răng nghiến lợi. "Công tử, bọn họ cũng qua không coi ai ra gì." Ý miệng. "Ở Hàm Dương, chúng ta có thể đắc tội không nổi hắn." Triệu gia lập tức răn dạy một hồi thị vệ, tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Mà Sương Bình Quân đem tất cả những thứ này đều thu vào đáy mắt, đối với Triệu gia ấn tượng lập tức còn kém không ít. Nhưng hắn vẫn là đem Triệu gia đón vào, muốn nhìn một chút Triệu gia đột nhiên tìm đến mình chính là cái gì. Mà một bên khác, Bạch Uyên rời đi Sương Bình Quân phủ sau khi, lập tức điều động sương ngầm, để cho phái người giám thị Triệu gia cùng Sương Bình Quân. Lấy Bạch Uyên này nhạy cảm năng lực nhận biết, tự nhiên ý thức được Triệu gia cử động cũng không bình thường. Quan thời gian trước Triệu gia cùng Yến Đan sự tình hắn cũng có nghe thấy, đồn đại là thật hay giả, trong lòng hắn tự có định số. Sương Bình Quân, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Bạch Uyên nhìn Sương Bình Quân phủ phương hướng, ngón tay khẽ nhúc nhích, hơi hơi thôi diễn một phen. Nhưng mà thôi diễn kết quả nhưng là để Bạch Uyên cho mày. Thượng cửu, kháng long hưu hối, doanh bất khả cửu vậy. Quái tượng như vậy biểu hiện không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nói cách khác, Sương Bình Quân, ngươi chuyển biến nên ngay ở lần này sao? Bạch Uyên híp hai mắt, trong lòng đã đang suy tư, hắn nên làm sao ứng đối việc này. Quái tượng chỉ là một cái khả năng, nhưng ở hắn biết quái tượng thời điểm, tương lai khả năng cũng đã phát sinh thay đổi. Vì lẽ đó Bạch Uyên cũng không cách nào xác định Sương Bình Quân gặp lựa chọn thế nào. Hy vọng ngươi sẽ không ngu xuẩn như vậy, không phải vậy. Vì đại cục, Bạch Uyên cũng không ngại đem Sương Bình Quân sớm đá ra khỏi cục. Cái kia Thanh Long kế hoạch, Bạch Uyên là tuyệt đối sẽ không cho phép nó tiếp tục tồn tại. Không ổn định nhân tố đã nhiều lắm rồi, có thể sớm đem bóp chết ở cái nôi bên trong, vậy thì trực tiếp bóp chết. Bởi vậy vừa về tới trong phủ, Bạch Uyên cũng là người ta đi cho Ly Vũ đưa tin. Điều động xung ngầm, mật thiết giám thị Triệu gia, Yến Đan. Cho tới Sương Bình Quân, Bạch Uyên có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với hắn, chỉ cần hắn có bất kỳ không đúng địa phương, hắn đều có thể ngay lập tức phát giác. Mà lúc này, Sương Bình Quân trong phủ, bị Khải cùng Triệu gia chính đàm luận cái gì, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, khẽ run lên, cả người dường như muốn nghẹt thở như thế. Loại này cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Triệu gia vẫn chưa cảm giác được gì từ gì. Có thể Sương Bình Quân lại biết, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt hiện tượng, trong lúc nhất thời đều không tâm tư đi nghe Triệu gia nói cái gì. Sương Bình Quân đại nhân, Sương Bình Quân đại nhân. Bị Triệu gia kêu hai tiếng, bị Khải mới phục hồi tinh thần lại. Mới vừa ta nói sự, đại nhân suy tính được làm sao? Triệu gia một mặt chờ mong mà nhìn hắn. Mị Khải làm sao biết hắn nói chính là cái gì, liền nói rằng, mới vừa không cẩn thận thất thần, ngươi nói là gì sự? Triệu gia vừa nghe, trên mặt có chút lúng túng, nhưng nghĩ tới chính mình tới đây mục đích, vẫn là lại nói một lần. Bây giờ lập tức vào thu, ta nghĩ cùng đại nhân đồng thời tham gia săn bắn mùa thu. Săn bắn mùa thu là từ xưa tới nay thì có truyền thống hoạt động. Elia thích tiên bên trong nói, xuân săn vì là siêu, hạ săn vì là miêu, săn bắn mùa thu vì là tiện, săn bắn mùa đông vì là thú. Từ Ân Thương thời kỳ bắt đầu, thì có liên quan với bốn mùa đi săn ghi chép. Thất quốc cũng đều rất chú trọng cái này hoạt động, bởi vì đi săn chỗ tốt rất nhiều. Một là có thể vì là điền trừ hại, bảo vệ cây nông nghiệp không bị cầm thú trà đạp. Hai là cung cấp tông miếu tế tự sử dụng. Ba là vì khu trì xe ngựa, dương cung cưỡi ngựa ban cung, thương sư độc chúng, tiến hành huấn luyện quân sự, biểu lộ ra thực lực quân sự. Cuối cùng, đi săn thu hoạch sơn chân món ăn dân dã cũng dùng cho hiến hưởng khách mời cùng xung quân chi bảo dùng để thỏa mãn ham muốn ăn uống. Mà Triệu gia thành tựu Triệu quốc hạt nhân, tuy rằng hành động có hạn chế, nhưng hắn thân phận nói cho cùng vẫn là thuộc về ngoại giao thân phận, vì lẽ đó xem loại này loại cỡ lớn xã giao hoạt động, kỳ thực vẫn có tư cách tham dự. Hắn nói như vậy, chính là cùng Sương Bình quân chào hỏi, đến thời điểm thật phối hợp một hồi. Tại thành Hàm Dương bên trong, Triệu gia biết rõ mình làm không được quá nhiều chuyện, thế nhưng săn bắn mùa thu hoàn cảnh liền không giống nhau. Mặc kệ là mượn cơ hội cùng Sương Bình quân liên hệ, vẫn là làm chút cái khác mờ ám, đều rất khó bị người phát hiện. Mị Khải trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhìn ra Triệu gia đến tột cùng có chút tâm tư gì, khép khép mắt, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đối phương hành vi cũng không thích hợp, chỉ là bình thường giao du, hắn cũng không có lý do gì từ chối. Với bạn, hắn cũng có thể nhìn Triệu gia trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Chương 469, Diễm Miêu Miêu lộn ngược ra sau, Hiểu Mộng VS 6 đại trưởng lão. Chương 469, Diễm Miêu Miêu lộn ngược ra sau, Hiểu Mộng VS 6 đại trưởng lão. Một cái chớp mắt ấy liền tiến vào trời thu, doanh chính dựa theo thông lệ, chuẩn bị cử hành một hồi săn bắn mùa thu, còn cố ý phái người đến đây xin mời Bạch Tuyên tham gia. Thế nhưng Bạch Tuyên không thích trường hợp này, bởi vậy liền khéo léo từ chối. Hắn thừa cơ hội này, chuẩn bị mang theo Hiểu Mộng về một chuyến Thái Ất Sơn. Mang theo nha đầu này đi ra lâu như vậy rồi, Xích Tùng Tử nhưng là đưa vài phong tin, dò hỏi Hiểu Mộng tình trạng gần đây. Tuy rằng vừa bắt đầu Xích Tùng Tử đối với Hiểu Mộng theo Bạch Tuyên xuống núi, cảm giác một thân nhẹ. Thế nhưng thời gian dài, Xích Tùng Tử cũng lo lắng Hiểu Mộng bài tập vấn đề, lo lắng Bạch Tuyên có hay không hữu dụng tâm dạy nàng. Dù sao Bạch Tuyên đi Hàm Dương cũng chính là làm việc, vậy thì khả năng không cách nào bận tâm Hiểu Mộng bài tập. Bạch Tuyên bị thúc đến có chút phiền, vì lẽ đó đơn giản mang Hiểu Mộng trở lại, để bọn họ mở mắt. Trong xe ngựa, Hiểu Mộng có vẻ hơi hưng phấn. Sư Minh, ta lần này trở lại nhất định sẽ để trưởng môn sư Minh bọn họ giận mình. Đúng đấy, lần này trưởng môn sư Minh cũng không thể nói ta không giáo thật ngươi, ta lần này nhưng là liền ép đáy hòm công pháp đều giao cho ngươi. Bạch Tuyên một bộ lắc đầu thở dài dáng vẻ, phản phất chính mình thiệt tỏi lớn rồi như thế. Hiểu Mộng cũng biết, chính mình chiếm món hời lớn, khoảng thời gian này lại là thuần dương đường sách lại là thần bao hàm thiên tinh, tùy ý một cái thả ra ngoài, cái kia cũng có thể làm cho người tranh phá đầu. Liên nàng cười ôm Bạch Tuyên cánh tay. Ta biết sư Minh ngươi đối với ta tốt nhất. Dừng lại. Ngươi này một làm nũng ta liền cảm giác thì đau. Bạch Tuyên nhìn Hiểu Mộng này đáng yêu vẻ mặt, đã nghĩ lên lần trước bị Hiểu Mộng làm nũng, dọa dẫm một khối thần bao hàm thiên tinh, trong lúc nhất thời càng cũng có chút đỡ tờ giờ. Nàng nhiều đến hai lần, Bạch Tuyên cảm giác mình điểm ấy bảo bối cũng không đủ nàng dọa dẫm. Ngưng Yên cùng Diễm Phi các nàng nhìn thấy Bạch Tuyên lại gặp đối với Hiểu Mộng làm nũng cảm thấy sợ sệt, cũng không khỏi che miệng cười khẽ lên. Ngồi một ngày xe ngựa, Bạch Tuyên mấy người cũng thuận lợi trở lại Thái Ất Sơn. Có điều Bạch Tuyên không có ngay lập tức đi tìm Xích Tùng Tử, trái lại là mang theo Ngưng Yên các nàng trở về Bích Lạc Sơn Trang. Ở lại chỗ này không có cùng Bạch Tuyên bọn họ cùng đi Hàm Dương Diễm Linh Cơ, mọi người biết được Bạch Tuyên trở về tin tức, mỗi một người đều có chút kích động. Phu quân, ngươi cuối cùng cũng coi như cam lòng trở về, ta suýt chút nữa cho rằng ngươi có phải hay không đã quên chúng ta. Diễm Linh Cơ yêu tinh này vừa lên đến liền ôm Bạch Tuyên cánh tay trái, ngựa khí có chút oán giận, trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm tương tư tâm ý tuyết nữ. Hai Bạch tỷ muội cũng cùng Diễm Linh Cơ gần như đều vây ở Bạch Tuyên bên người, hiển nhiên là muốn nhượng hẹp. Bạch Tuyên cũng có chút hổ thẹn, khoảng thời gian này hắn ở Hàm Dương vẫn chưa từng trở về, chỉ là dùng thư tín cùng các nàng duy trì giao lưu. Thế nhưng hắn biết, đây nhất định là không đủ. Bạch Tuyên nhẹ nhàng nặn nặn Diễm Linh Cơ mũi ngọc tinh xảo, cười nói, các ngươi nếu như nhớ ta, cũng có thể tới Hàm Dương tìm ta mà. Diễm Linh Cơ rụt cổ một cái, rồi ra một cái ngón tay ngọc, nhẹ nhàng gãi gãi gò má. Chúng ta này không phải muốn cố gắng tu luyện, đuổi theo bước chân của các ngươi sao? Các ngươi cũng không cần cưỡng cầu cái gì, có lúc thuận theo tự nhiên hay là hiệu quả sẽ tốt hơn, tùy tung nội tâm của chính mình, mới sẽ tìm được phương hướng chính xác. Bạch Tuyên lắc đầu, khai đạo một hồi Diễm Linh Cơ mọi người. Các nàng nếu là mang theo sự ràng buộc này, vậy tu luyện trên ngược lại sẽ gặp phải bình cảnh. Tùy tâm mà động, tùy tâm mà làm, mới có thể có tiến bộ. Diễm Linh Cơ cùng Tuyết Nữ các nàng nghe xong đều có chút hổ thẹn, không trách các nàng khoảng thời gian này tu luyện, cảm giác tiến bộ phi thường chậm, có lúc thậm chí đều không có cách nào triệt để bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Được rồi, không cần mơ mộng nhiều như vậy, sau đó thời gian còn dài lắm, từ từ đi đi. Bạch Tuyên nhìn thấy mấy người vẻ mặt, mau mau đình chỉ đề tài, an ủi một hồi các nàng. Diễm Linh Cơ mấy người cũng chưa từng có với xoắn suýt việc này. Bạch Tuyên đột nhiên trở về, các nàng giờ khắc này nhưng là cao hứng còn đến không kịp, đều đang suy nghĩ đêm nay nên làm sao chiếm trước tiên cơ. Các nàng nhưng là phát hiện, lần này cùng Bạch Tuyên đồng thời trở về, còn có Tử Nữ, Lộng Ngọc cùng với Đoan Mục Dung ba người. Tử Nữ ba người sự tình, Bạch Tuyên ở thư tín bên trong cũng cùng các nàng đã nói, vì lẽ đó Diễm Linh Cơ bọn người không có cảm thấy cỡ nào bất ngờ, chẳng qua là cảm thấy đêm nay tất yếu chủ động một điểm. Bởi vậy cơm tối vừa kết thúc, Diễm Linh Cơ liền trước tiên khởi xướng thế tiến công. "Phu quân, đêm nay có muốn tới hay không phòng ta, ta nuôi một con gặp lộn ngược ra sau miêu nha." "Mọi người, ngươi lúc nào nuôi mèo?" Những người khác còn tưởng rằng Diễm Linh Cơ thật sự nuôi con mèo, trong lòng đang buồn bực. Liền ngay cả Bạch Tuyên đều có chút mơ hồ. Mà lúc này, Diễm Linh Cơ phồng lên quai hàm, hai con tay nhỏ đặt ở gò má bên cạnh, nắm tay làm ra miêu miêu động tác. Diễm Linh Cơ làm ra xem mèo như thế tư thái, còn phát sinh một tiếng làm người xương đều muốn tô tiếng mèo kêu, khiến Bạch Tuyên cổ họng lăn. Hắn nơi nào còn không rõ ràng lắm Diễm Linh Cơ là cái gì ý tứ. Cái gì nàng nuôi con mèo, cái con này mèo con chính là chính Diễm Linh Cơ. Mà ở đây những người khác thấy thế, mặc dù là đều là nữ giới, cũng đều cảm giác cái này tư thái Diễm Linh Cơ có chút quá xinh đẹp, nghe được Diễm Linh Cơ cái kia một tiếng mèo kêu, các nàng đều cảm giác trong lòng có chút ngứa. Trong lòng thầm nói, thực sự là yêu tinh. Không nghĩ đến còn có thể như thế chơi, thật giống Bạch Tuyên có chút động lòng dáng vẻ. Bạch Tuyên đương nhiên động lòng, hắn những nữ nhân này bên trong, Diễm Linh Cơ là tối gặp chơi cái kia một cái, cũng là ý đồ xấu nhiều nhất người. Thường thường có thể mang đến cho mình không giống nhau hoàn toàn mới trải nghiệm, mỗi một lần đều sẽ có chút tiểu kinh hỉ. Liên thuận lý thành chương, Bạch Tuyên cuối cùng khẳng định là theo Diễm Linh Cơ đi về nghỉ. Có điều Tuyết Nữ cùng Hắc Bạch tỷ bội tựa hồ vẫn chưa từ bỏ hy vọng, ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có đo, khóe miệng mơ hồ lộ ra vẻ mỉm cười. Này đêm đen nhưng là dài đằng đẵng, Diễm Linh Cơ muốn ăn một mình, e sợ còn không bản lĩnh này. Mà thành tựu người từng trải Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết, ngay lập tức sẽ từ ba người vẻ mặt nhìn ra ý nghĩ của các nàng, cũng không khỏi khẽ gắt một tiếng. Lần này đều bị Bạch Uyên cho mang học rồi. Đều do cái này lòng tham nam nhân. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần không quá lý giải phát sinh cái gì, mà Tử Nước nhưng là đăm chiêu địa nhìn một chút Lượng Ngọc. Rất nhanh, mọi người cũng từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Có điều có mấy người cũng không phải trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi tới. Tỷ như Tuyết Nữ ba người, các nàng chính là chạy đi Diễm Linh Cơ gian nhà, chuẩn bị tùy thời ra tay. Lại tỷ như Tử Nữ, cố ý tìm tới Lượng Ngọc nơi này đến, cùng nàng cùng phòng ngủ, thuận tiện nói một chút quê trùng mật thoại. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Tuyên dựa theo mọi khi như vậy, rời giường rửa mặt, sau đó chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Thế nhưng khi hắn đi ngang qua một gian phòng, nhìn thấy từ bên trong rồi eo đi ra Hiểu Mộng thời điểm, cả người đều có chút bối rối. Hiểu Mộng, ngươi tối hôm qua là ở chỗ này ngủ? Là sư Minh a. Sư Minh ngươi ngày hôm nay làm sao như thế đã sớm lên? Hiểu Mộng nghe được Bạch Tuyên đồng thanh, biểu cảm trên gương mặt hơi cứng đờ. Đừng gỡ bỏ đề tài, ngươi không phải có một nơi để ở sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ngày hôm qua đều như vậy chậm, ta không muốn lại đi đường xa như vậy, vì lẽ đó ta liền hỏi Vân Tịch tỷ tỷ các nàng, biết được trong trang viên còn có rất nhiều phòng trống, ta trước hết tìm một gian tạm tạm một hồi. Hiểu Mộng biết mình chiến thuật thất bại, liền đàng hoàng mà hồi đáp. Không thể không nói, Bạch Tuyên bỏ ra giá cao xây dựng tòa này Bích Lạc Sơn Trang, hoàn cảnh cái gì cũng không có thể soi mói. Hiểu Mộng ở một đêm, kỳ thực đã có chút không nỡ đi rồi. Không phải nàng ghét bỏ chính mình ở địa phương không có Bích Lạc Sơn Trang xa hoa, mà là Bích Lạc Sơn Trang linh khí thật là so với những nơi khác càng thêm dồi dào, có lợi cho nàng tu luyện cái gì. Vì lẽ đó do dự một chút, Hiểu Mộng vẫn là lấy dũng khí, hướng về Bạch Tuyên xin nói, "Sư Minh, ta có thể ở lại nơi này sao?" Hiểu Mộng nói, nhẹ nhàng cắn cắn môi, chỉ lo Bạch Tuyên gặp không đồng ý. Bạch Tuyên tức giận trừng nàng một ánh mắt. "Ngươi cũng đã vào ở đến rồi, ta còn có thể đuổi ngươi đi ra ngoài hay sao?" Hiểu Mộng vừa nghe, nhất thời có chút kích động. "Sư Minh, ý của ngươi là đồng ý?" Bạch Tuyên có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Ngược lại ở Hàm Dương, Hiểu Mộng cũng là ở tại hắn quý phủ, bây giờ làm cho nàng ở Bích Lạc Sơn Trang ở lại cũng không cái gì không giống. Có điều chính là chiếm một gian phòng thôi, hắn này Bích Lạc Sơn Trang cũng sẽ không thiếu Hiểu Mộng này một gian phòng. Bên này Bạch Tuyên mới vừa cùng Hiểu Mộng ăn xong điểm tâm, Sơn Trang ở ngoài thì có Thiên Tông đệ tử tìm tới. Bạch Tuyên sư thúc, Hiểu Mộng sư thúc, sư tổ cùng trưởng môn mời các ngươi đến sau núi rừng chúc nghị sự. Bạch Tuyên liếc mắt một cái Hiểu Mộng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Xem ra sư tôn cũng ở. Vậy thì như thế nào? Hiểu Mộng hừ nhẹ một tiếng, đối với thực lực của chính mình vẫn tương đối có tự tin. Bạch Tuyên cười lắc đầu, ngươi không phải là muốn một thanh kiếm tốt sao? Đây chính là cơ hội của ngươi à? Thu ly kiếm nhưng là ở sư tôn nơi đó, đến thời điểm ngươi biểu hiện để sư tôn thỏa mãn, kiếm không liền đến tay. Hiểu Mộng vừa nghe, ngay lập tức sẽ phản ứng lại, nắm đấm nắm chặt, đấu trí hừng hực. Hai người một đường đi đến phía sau núi rừng trúc, còn chưa tới gần liền nhận ra được nơi này ẩn giấu mấy đạo khí tức, không chỉ có là Bắc Minh Tử cùng Xích Tùng Tử ở đây, Thiên Tông sáu đại trưởng lão cũng tụ hội ở đây. Hai người nhất thời liền đoán được nguyên nhân, Bạch Tuyên quay về Hiểu Mộng lộ ra một cái cân nhắc đủ cười, mà Hiểu Mộng sắc mặt nhưng là trở nên hơi chăm chú. Nhìn thấy Bắc Minh Tử, đều cung kính mà thi lễ một cái. Bắc Minh Tử mở mắt, nhìn chằm chằm Hiểu Mộng liếc mắt nhìn, lập tức hơi run run, sau đó đăm chiêu địa nhìn một chút Bạch Tuyên. Xem ra khoảng thời gian này người sát thực hữu dụng tâm giáo dục Hiểu Mộng. Bạch Tuyên biết Bắc Minh Tử đã nhìn thấu Hiểu Mộng biến hóa, khẽ mỉm cười. Nếu ta gánh chịu giáo dục trách nhiệm của nàng, tự nhiên là muốn dùng tâm. Bắc Minh Tử thỏa mãn gật gật đầu, sau đó ra hiệu Bạch Tuyên ở một bên ngồi xuống. Lập tức Xích Tùng Tử đỡ râu mép, đối với Hiểu Mộng vây vây tay. Hiểu Mộng sư muội, lần này sáu đại trưởng lão tụ hội, chính là vì kiểm nghiệm ngươi khoảng thời gian này ở Bạch Tuyên sư đệ bên người học làm sao, trực tiếp bắt đầu đi. Hiểu Mộng cũng sớm đã có dự liệu, gật gật đầu, tiện tay mang tới một thanh kiếm gỗ. Mà sáu đại trưởng lão giờ khắc này chính vây quanh Hiểu Mộng đả tọa, trên người có thể nhìn thấy từng kia một ánh huỳnh quang lưu chuyển. Bạch Tuyên cũng rất hứng thú mà nhìn cuộc tỷ thí này, muốn nhìn một chút Hiểu Mộng có thể không thắng quá sáu đại trưởng lão. Luận nội lực, hắn rõ ràng hiểu Mộng hiện tại sẽ không so với 6 đại trưởng lão bên trong bất luận một hai kém, thế nhưng 6 đại trưởng lão tu luyện mấy chục năm, cường cũng không chỉ là nội lực. Tuy rằng hiểu Mộng học thuần dương đừng sách thực lực tăng mạnh, nhưng 6 đại trưởng lão cũng đồng dạng học Tử Hà công cùng Thái Hư kiếm ý. Có thể nói hiện tại 6 đại trưởng lão cũng là tăng mạnh bản, so với nguyên bên trong chắc chắn mạnh hơn. Hiểu Mộng không có chờ 6 đại trưởng lão ra tay, liền dẫn đầu khởi xướng tấn công. Chỉ thấy nàng triển khai ngự kiếm thuật, kiếm gỗ giống như gặp phân thân như thế, phân hóa ra 6 thanh trường kiếm, vờn quanh ở nàng quanh thân. Hiểu Mộng một tay bấm quyết, ngón tay dường như xuyên hoa hồ điệp như thế, nhanh đến hình thành tàn ảnh. 6 trôi phi kiếm trong nháy mắt bay vụt đi ra ngoài, lại là muốn đồng thời tấn công 6 đại trưởng lão. 6 vị trưởng lão cảm giác được cái kia kiếm khí bén nhọn, trong mắt lóe ra một tia thán phục vẻ, lập tức thanh hư tự động thủ ra chiêu. Một đạo màu xanh thâm thẳm ánh sáng trong nháy mắt bao phủ 6 người, ở tại bọn hắn trên người lưu chuyển, phi kiếm rơi vào trên người bọn họ, phát sinh lanh lảnh đinh đương thanh, khác nào đâm vào kim loại trên khôi giáp, bọn họ dĩ nhiên không nhìn thẳng Hiểu Mộng phi kiếm công kích. Trấn Sơn Hà, Bạch Tuyên liếc mắt là đã nhìn ra thanh hư tử sử dụng chính là chiêu số gì, thâm giật mình, đồng thời vì là Hiểu Mộng lau vệt mồ hôi. Đây chính là hầu như vô địch chiêu số, nếu như mấy vị trưởng lao khác cũng biết, cái kia Hiểu Mộng chỉ sợ là muốn ăn điểm bị đắng. Hiểu Mộng cũng đồng dạng nhìn ra thanh hư tử dùng chính là chiêu số gì, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc. Trấn Sơn Hà này một chiêu cùng trong game hiệu quả không giống nhau lắm, thông qua nội lực hình thành một mảnh đặc biệt khí tràng, có thể hữu hiệu giải trừ trong phạm vi đồng đội mặt trái hiệu quả. Đồng thời căn cứ tiêu hao nội lực cường độ, giảm miễn đồng đội chịu đến thương tổn, bao quát đồng đội đã chịu đến thương tổn cũng sẽ như đồng thời ngừng bình thường, tạm thời bị áp chế lại, không còn chuyển biến xấu, mà nội lực đầy đủ thâm hậu người triển khai chiêu này xác thực có thể làm được gần như vô địch trình độ. Mà cái này Trấn Sơn Hà khí chẳng kéo dài thời gian cũng chỉ cùng cá nhân nội lực trình độ có quan hệ. Mà thanh hư tử mọi người tu luyện nhiều năm như vậy, nội lực vô cùng thâm hậu, nếu là muốn háo, có thể cùng Hiểu Mộng háo rất lâu. Hiểu Mộng cũng biết loại này không đến nơi đến chốn công kích không có tác dụng gì, vì lẽ đó ngay lập tức sẽ chuyển biến sách lược, thật sự quyết tâm. Một luồng vô cùng huyền diệu khí tức từ trên thân Hiểu Mộng bay lên, kiếm gỗ bên trên, kiếm khí dường như ngọn lửa màu trắng bình thường bốc lên, để thanh hư tử Trấn Sơn Hà khí chẳng đều có chút không quá ổn định. Luồng hơi thở này, Xích Tùng Tử ngồi ở một bên, nhìn tình cảnh này, suýt chút nữa chưa hề đem chính mình râu mép thu đi. Hắn liếc mắt nhìn Bạch Tuyên, lén lút truyền âm nói, ngươi tiểu tử này đến tột cùng dạy Hiểu Mộng cái gì? Ngăn ngắn mấy tháng, nàng tiến bộ lại lớn như vậy. Bạch Tuyên cười không nói, làm cho Xích Tùng Tử càng thêm hiếu kỳ. Lúc này, Hiểu Mộng khẽ quát một tiếng, hợp lại ngón tay ở trên thân kiếm một vệt, tiếp theo dưới chân sinh thái cực, kiếm trên sinh âm dương, trong nháy mắt liền bung ra 6 kiếm, thân hình ở trong không khí đều sắp đến lưu lại tàn ảnh. Lục đạo kiếm khí phối hợp thiên địa thất sắc, cùng thanh hư tử Trấn Sơn Hà khí chàng điên cuồng va chạm, không bao lâu Trấn Sơn Hà khí chàng liền triệt để không cách nào duy trì. Bao quát thanh hư tử ở bên trong 6 đại trưởng lão cũng không dám bất cẩn, dồn dập ra chiêu, lấy ra phi kiếm. 6 vị trưởng lão đồng thời ra tay, trong lúc nhất thời kiếm khí khuấy động, tình hình trận chiến trở nên kịch liệt lên. Bắc Minh Tử than nhẹ một tiếng, tay phải nhẹ dương, tạo nên một luồng nội lực, đem bọn họ tỉ thí tạo thành dư âm ngăn cản. Thiếu một chút, hắn này dừng chút liền không gánh nổi. Mà Hiểu Mộng lấy một địch 6, lại có thể không rơi xuống hạ phòng, cùng 6 đại trưởng lão đánh đến có đến có về, cân sức ngang tài, để ngồi ở một bên xem trận chiến mấy người đều có chút thán phục. Xem ra cũng là thời điểm. Xích Tùng Tử vỗ về râu mép thần bí cười cợt. Bạch Tuyên nghe được đầu góc mơ hồ. Sư Minh, cái gì là thời điểm? Xích Tùng Tử lấy đạo của người trả lại cho người tương tự cười không nói. Tiểu tử thúi, gọi ngươi mới vừa theo ta thừa nước đục thả câu, xem ta không vội chết ngươi. Chương 470, đối với Xích Tùng Tử này mưu mô dáng vẻ, Bạch Tuyên thực tại là có chút không nói gì. Tốt xấu cũng là Thiên Tông trưởng môn, thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ, lại sẽ ở loại chuyện nhỏ này mặt trên tính toán chi ly, hoàn toàn không giống như là một cái ẩn thế cao nhân. Đương nhiên, dáng dấp như vậy đúng là thật phù hợp Bạch Tuyên đối với Xích Tùng Tử nhất quán ấn tượng. Xích Tùng Tử tuy rằng tại đây người ngoài trước mặt nhìn qua như là một cái đắc đạo cao nhân dáng vẻ, nhưng trên thực tế nội tâm vẫn là rất xấu bụng. Nhiều năm như vậy, Bạch Tuyên là tràn đầy lĩnh hội. Có điều Xích Tùng Tử này điểm ưu tính nhỏ, xem như là thất bại. Bạch Tuyên đối với vấn đề mới vừa rồi cũng không có như vậy để bụng, vì lẽ đó căn bản gấp không tới hắn. Xích Tùng Tử tự cảm vô vị, trên mặt nụ cười hơi cứng đờ. Lúc này, trên sân đột nhiên truyền đến một luồng càng thêm khuyết đại sóng năng lượng, để Xích Tùng Tử cũng không dành kiêng kỵ cái khác. Chỉ thấy Hiểu Mộng trên người ngày đó chân khí màu xanh lam dài ra theo gió, bầu trời bỗng nhiên liền trở nên âm u rất nhiều, cùng phong gào thét, thổi lá trúc rì rào vang vọng. Chuyện này, khí thế thật là mạnh, luồng hơi thở này lại khiến người ta cảm giác như cùng là ở trực diện đại đạo bình thường. Rõ ràng Hiểu Mộng không có đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới, thế nhưng lại có thể mơ hồ điều động thiên địa chi thế, thực sự là làm người giật mình. Ở đây cũng chỉ có Bạch Tuyên cùng Bắc Minh Tử sắc mặt bình tĩnh. Bạch Tuyên là rõ ràng Hiểu Mộng tu luyện thuần dương đường sách có cái gì hiệu quả, mà Bắc Minh Tử đơn thuần là nhìn ra Hiểu Mộng nội lực có chút không bình thường, vì lẽ đó trong lòng sớm đã có dự liệu. Hơn nữa Bắc Minh Tử sống nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi, tâm cảnh đã sớm không phải người bình thường có thể so với. Coi như Hiểu Mộng hiện tại chỗ đột phá đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới, Bắc Minh Tử cũng sẽ không lớn bao nhiêu tâm lý gợn sóng, nhiều nhất là vui mừng chính mình đệ tử thiên tư chắc tuyệt, cảm thán đạo gia có người nối nghiệp. Mà Hiểu Mộng ở sử dụng toàn lực sau khi, 6 đại trưởng lão cũng cảm giác được một luồng áp lực. Ngày hôm nay nếu như thua với Hiểu Mộng sư muội, vậy chúng ta mặt chỉ sợ cũng mất hết. 6 đại trưởng lão có chút nghiến răng nghiến lợi. Vừa bắt đầu bọn họ chỉ là đến cho Hiểu Mộng thí luyện, thế nhưng hiện tại nhưng không được không vì mình tranh khẩu khí. Bị Bạch Tuyên vượt qua thì thôi, hắn tốt xấu cũng tu luyện hơn 10 năm, thiên phú dị bẩm. Có thể nếu như bại bởi tuổi nhỏ như vậy hiểu ngộng, vậy bọn họ này mấy chục năm coi như là tu luyện đến thân chó đi đến. Mà ngay ở Thanh Hư Tử mọi người chuẩn bị quyết tâm, lấy ra điểm ép đáy hòm công phu lúc, Bác Minh Tử đột nhiên lên tiếng. Trận này thí luyện thành tới đây đi. Hắn vung lên ống tay áo, một đạo vô sắc nội lực trong nháy mắt lắng lại bởi vì hiểu ngộng cùng 6 đại trưởng lão luận bàn tạo thành khí thế hỗn loạn. Thanh Hư Tử mọi người động tác nhất thời hơi ngưng lại, hiểu ngộng khí tức trên người cũng từ từ vững vàng hạ xuống, từng ngụm thở hổn hển. Bác Minh Tử chỉ là hơi hơi ra tay, liền để nàng trực tiếp từ loại kia trạng thái kỳ dị bên trong lui đi ra. Bạch Tuyên lông mày hơi nhíu, không thể nhìn thấy hiểu mộng cùng 6 đại trưởng lão cuối cùng quyết đấu, phân ra thắng bại, hắn cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Có điều hắn cũng nhìn ra rồi, hiểu mộng mới vừa tuy rằng khí thế rất mạnh, nhưng tiêu hao quá lớn, việc này kết thúc tỉ thí đối với song phương đều tốt. Nói cho cùng hiểu mộng tuổi tác vẫn là quá nhỏ, lẫn nhau so sánh 6 đại trưởng lão, cơ sở vẫn là hơi co không bằng, có thể ở 6 đại trưởng lão hợp lực vây công bên dưới kiên trì lâu như vậy, đã có thể chứng minh thực lực của nàng. Vì lẽ đó trận này thí luyện mục đích đã đạt thành rồi, sẽ không có cần phải để bọn họ tiếp tục đánh. Hiểu Mộng bay về 6 đại trưởng lão chắp tay, 6 đại trưởng lão cũng đồng dạng đáp lễ. Sau đó bọn họ liền đồng thời ngồi xuống vận chuyển nội công tâm pháp, điều trị khí tức. Hiểu Mộng vận chuyển nội công tự nhiên là thuần dương đừng xách xích tùng tử cùng Bắc Minh tử ở Hiểu Mộng vận công thời gian cũng không khỏi hướng về nó nhìn lại. Nội công này, lấy xích tùng tử cùng Bắc Minh tử nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Hiểu Mộng sử dụng nội công cùng Bạch Tuyên sử dụng chính là đồng nguyên. Có điều hai người đối với này đều không hề nói gì. Đến bọn họ cảnh giới này, cũng sẽ không quá để ý như thế một bản nội công, ngược lại chỗ béo bở không cho người ngoài, Hiểu Mộng học được vậy thì đầy đủ. Bọn họ càng nhiều chính là đang cảm thán Hiểu Mộng vận khí không tệ, làm cho nàng đụng với Bạch Tuyên như vậy có năng lực sư mình. Cũng không lâu lắm, Hiểu Mộng mọi người đều tức hoàn thành, mở mắt ra, liền nhìn thấy Bắc Minh Tử trên tay có thêm một thanh hình dạng đặc biệt trường kiếm. Nói nó là kiếm, chuôi kiếm nơi nhưng có một cái thật dài phất trần, nhìn qua phi thường đẹp đẽ. Này chính là Thiên Tông phụng thủ danh kiếm Tu Ly. 6 đại trưởng lao thấy thế đều hơi sững sờ. Hiểu Mộng chỉ là liếc mắt nhìn, con mắt liền na không mở, chế môi một cái, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Mà Bắc Minh Tử không có đi vòng quanh, vung tay phải lên, Thu Ly kiếm liền rơi vào Hiểu Mộng trước người. Thanh kiếm này tên là Thu Ly, bây giờ lấy thực lực của ngươi, cũng có tư cách chấp trưởng kiếm này. Hiểu Mộng nghe xong hai tay nâng lên Thu Ly, quay về Bắc Minh Tử thi lễ một cái. Đà tạ sư tôn. Bắc Minh Tử khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt bí miết, nhìn về phía Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử cũng đúng lúc lên tiếng, chấp trưởng Thu Ly, vậy ngươi cũng đồng dạng nắm giữ chấp trưởng Thiên Tông tư cách. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều hơi kinh hãi. Hiểu Mộng cũng có chút không rõ, sư minh lời ấy ý gì? Ta không thể vĩnh viễn đảm nhiệm Thiên Tông chức trưởng môn, nhiều nhất lại đảm nhiệm 10 năm, 10 năm sau khi sẽ do ngươi tiếp nhận vị trí của ta, trở thành Tân Thiên Tông trưởng môn. Bạch Tuyên hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút cân nhắc. Không nghĩ đến mới vừa Xích Tùng Tử nói chính là thời điểm, lại là ý này. Mà Hiểu Mộng cùng 6 đại trưởng lão đều đối với quyết định này có chút dị nghị. Trưởng môn sư minh, nếu là nói tiếp nhận chức trưởng môn, Bạch Tuyên sư minh nên so với ta có tư cách hơn mới là. Hiểu Mộng này một thân bản lĩnh, đại thể cũng là từ Bạch Tuyên nơi đó học được, có thể có như bây giờ thành tựu cùng Bạch Tuyên cũng thoát không khai quan hệ. Về tình về lý, phân biệt đối xử, làm sao đều hẳn là Bạch Tuyên tiếp nhận Xích Tùng Tử mới đúng. Hiểu Mộng cũng không muốn bởi vậy đoạt Bạch Tuyên trước trưởng môn. Nhưng mà Xích Tùng Tử nghe xong nhưng là tức giận thổi thổi râu mép, trừng Bạch Tuyên một ánh mắt. Hắn làm sao sẽ không biết Bạch Tuyên là càng thêm thích hợp nhân tuyển. Thế nhưng Bạch Tuyên người này, nhưng là ghê gớm dừng một lần đã nói, hắn đối trưởng môn vị trí không có bất luận ý nghĩ gì. Bạch Tuyên cũng có chút lúng túng sờ sờ mũi. Ta thì thôi, quản lý toàn bộ Thiên Tông quá phiền phức, nhìn trưởng môn sư minh, mái tóc đều trắng phau, vì lẽ đó nhiệm vụ này vẫn là giao cho sư muội ngươi đi. Xích Tùng Tử nghe được Bạch Tuyên lời nói, nhất thời siết chặt nắm đấm. Hắn này mái đầu bạc trắng là bởi vì tuổi tác hắn lớn hơn, không phải là bởi vì quản lý Thiên Tông vất vả quá độ. Tên tiểu tử thúi này lại còn dám trào phúng tóc của hắn. Hiểu Mộng cũng có chút không cao hứng, nàng cũng là tóc bạc, hơn nữa nàng tóc bạc là trời sinh, vì lẽ đó cũng cảm giác mình chịu đến trào phúng. Bạch Tuyên lời nói lại như là đang nói, Xích Tùng Tử là tóc bạc, ngươi cũng là tóc bạc, vì lẽ đó ngươi càng thích hợp vị trí này. Xích Tùng Tử thấy thế, vẫy vẫy tay, ngươi cũng nhìn thấy, Bạch Tuyên sư đệ tính cách này cũng không thích hợp đảm nhiệm chức trưởng môn. Hiểu Mộng tức giận gật gật đầu, khẽ hừ một tiếng lấy đó bất mãn. Mà 6 đại trưởng lão vốn là cũng có chút ý kiến, nhưng là nghe được bọn họ thảo luận, nhưng là không tốt lại mở miệng. Trong lòng bọn họ nguyên bản ứng cử viên cũng là Bạch Tuyên, một mặt Bạch Tuyên thực lực là đạo gia hàng đầu, mặt khác hắn đối với Thiên Tông làm ra rất nhiều công hiến, nói thế nào Bạch Tuyên đều hẳn là đời tiếp theo trưởng môn người được chọn tốt nhất. Thế nhưng hiện tại Xích Tùng Tử, Bác Minh Tử thậm chí Bạch Tuyên đều tán thành cùng chống đỡ Hiểu Mộng, sự phản đối của bọn họ cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa Xích Tùng Tử cũng không phải để Hiểu Mộng hiện tại liền tiếp nhận vị trí của chính mình, mà là định một cái 10 năm ước hẹn. Lấy Hiểu Mộng hiện tại bày ra thiên phú, lại cho nàng thời gian 10 năm, e sợ lại là cái kế tiếp Bạch Tuyên. Thậm chí ở tương đồng tuổi, Bạch Tuyên biểu hiện đều không có Hiểu Mộng tốt như vậy. Bởi vậy trải qua đắn đo suy nghĩ, 6 đại trưởng lão cũng ngầm thừa nhận Hiểu Mộng là tương lai Thiên Tông trưởng môn. Nhìn thấy chuyện này định hạ xuống, Bạch Tuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn là một kẻ lười biếng, quản lý Thiên Tông xác thực phiền phức. Phải biết mặc kệ là Linh Thỏ bộ tộc, vẫn là sông ngầm, Bạch Tuyên cơ bản đều là cho người khác đi quản lý. Linh Thỏ bộ tộc có Đào Yêu cùng Linh Nhi phụ trách, sông ngầm có Ly Vũ phụ trách, trừ phi có đại sự gì, không phải vậy bình thường đều không cần hắn đi qua hỏi cái gì. Mà một bên khác, ở Hàm Dương phụ cận nào đó tòa bãi săn bên trong, Doanh Chính dẫn dắt thủ hạ đại thần cử hành một hồi hùng vĩ săn bắn mùa thu hoạt động. Dựa vào săn bắn mùa thu cơ hội, Triệu gia cũng bắt đầu thám Xương Bình Quân ý tứ, muốn xác nhận hiện tại Xương Bình Quân có hay không là một cái đáng giá lôi kéo, có thể lôi kéo đồng đội. Lần trước ở Xương Bình Quân quý phủ, hắn nhìn thấy Mị Khải cùng Bạch Tuyên tựa hồ quan hệ không tệ, cũng đã sản sinh cảnh giác. Bạch Tuyên một ít sự tích Triệu gia đều có nghe thấy, vì lẽ đó hắn biết Bạch Tuyên là một cái nhân vật rất nguy hiểm, nếu là Xương Bình Quân cùng hắn đi quá gần, cái kia Xương Bình Quân e sợ cũng không có như vậy dễ dàng bị bọn họ lôi kéo. Cái trước phản bội Doanh Chính người hạ chẳng làm sao có thể đều còn sợ sợ ở trước mắt. Thanh Điểu cùng Phàn Vũ Kỳ cũng đã chạy đến Triệu Quốc đi tới, vẫn như cũng bị Bạch Tuyên mạnh mẽ bắt được trở về. Dưới tình huống này, Tần Quốc trên dưới còn có bao nhiêu người dám đi phản bội Doanh Chính? Khó bảo toàn sẽ không trở thành cái kế tiếp Thanh Điểu cùng Phàn Vũ Kỳ. Mà ở một phen tiếp xúc thăm dò sau khi, Triệu gia cũng được để hắn thỏa mãn đáp án. Nói cho cùng, Xương Bình Quân trên người Lưu Trung Quy vẫn là Sở Quốc Vương thất huyết mạch, mặc dù hắn hiện tại ở Tần Quốc đã địa vị cực cao, cũng thay đổi không được hắn là Sở Quốc hậu duệ sự thực. Khi hiểu được điểm này sau khi, Triệu gia cũng không có vội vã tiến hành bước kế tiếp. Hắn hiện tại cũng chỉ là ở cho Xương Bình Quân không ngừng quyết tâm lý ám chỉ, giao động Xương Bình Quân đối với Tần Quốc trung tâm, nếu là quá gấp tiến hành bước kế tiếp, cái thời cơ kia không đúng, ngược lại sẽ đem sự tình làm hỏng. Huống hồ Triệu gia tới tham gia săn bắn mùa thu, cũng không chỉ chính là lôi kéo Xương Bình Quân mà thôi, hắn đồng dạng còn có cái khác kế hoạch. Từ khi bị đưa tới Tần Quốc vì là chất, Triệu gia liền bởi vì hoàn cảnh nhân tố, làm việc trở nên càng cẩn thận, như băng mỏng trên giày. Vì lẽ đó hắn cũng biết rõ không thể đem trứng gà đặt ở một cái rổ bên trong, Xương Bình Quân bên này chỉ là một cái con đường, vẫn là không nhất định có thể mở ra con đường. Vì lẽ đó Triệu gia cũng chuẩn bị thừa dịp lần này săn bắn mùa thu, phần lớn người sự chú ý đều ở nơi này thời điểm, phái Tâm Phúc lén lút chạy ra ngoài, lan truyền một ít tin tức. Có thể trực tiếp tìm tới Mặc gia đệ tử vậy khẳng định là tốt nhất, dầu gì bọn họ đem tin tức lan truyền ra ngoài, cái kia sớm muộn cũng có thể liên lạc với Mặc gia. Chỉ cần Yến Đan bên này không có nói mạnh miệng, thật sự có thể thuyết phục Mặc gia đi hiệp trợ bọn họ. Vậy bọn họ chạy đi tỷ lệ thành công cũng là lớn hơn nhiều. Có điều Triệu gia cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Yến Đan lời nói tương tự làm hai tay chuẩn bị, nếu là Mặc gia bên kia không thể thực hiện được, hắn cũng còn có hậu chiêu, hay là có thể thành công. Trận này săn bắn mùa thu muốn kéo dài sắp tới nửa tháng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ hoàn chỉnh tham gia nửa tháng săn bắn mùa thu. Phần lớn người đều là tham gia mấy ngày, ở Doanh Chính trước mặt lộ ló mặt, sau đó trở về đến cương vị của chính mình đi đến. Dù sao bọn họ không thể thả tay xuống trên sự tình, nửa tháng đều không xử lý bất cứ chuyện gì, cái kia đại tần triều đình chẳng phải là muốn bại liệt. Trận này săn bắn mùa thu cũng là có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Trong đó Xương Bình Quân thành tựu đại tần hữu thừa tướng, bản thân liền công vụ bệ bội, vì lẽ đó càng là chỉ đợi 2 ngày, liền trở lại làm việc công đi tới. Mà hắn rời đi bãi săn thời điểm, Triệu gia còn chạy tới đưa tiễn, một bộ cùng hắn quan hệ không tệ dáng vẻ. Xương Bình Quân ở bề ngoài duy trì khuôn mặt tươi cười, thế nhưng nội tâm lại bắt đầu có chút kiêng kỵ. Vừa rời đi bãi săn, Xương Bình Quân ngồi ở trong xe ngựa, liền thu hồi nụ cười trên mặt. Triệu gia nhiều lần nhắc lên ta Sở Quốc huyết thống thân phận, bụng dạ khó lường, đây là muốn gây xích mích ta cùng đại tần quan hệ sao? Lấy Xương Bình Quân thành phủ, làm sao sẽ không nhìn ra Triệu gia là cái gì dự định? Hắn xác thực trên người chịu Sở Quốc Vương thất huyết thống, là hiện nay Sở Vương chi tử, nhưng trên thực tế cũng không bị Sở Vương tán thành. Không phải vậy trong lịch sử cũng sẽ không có Lý Viên dựa vào Sở Vương không con lời giải thích, khuyên Xuân Thân Quân đem đã mang thai Lý Hoàn đưa cho Sở Vương. Nói cách khác, mặc dù Xương Bình Quân trên người chịu Sở Quốc Vương thất huyết thống, ở Sở Quốc trong mắt người cũng không tính được là có quyền thừa kế Sở Quốc công tử, nếu như không có bất ngờ, Xương Bình Quân mãi mãi cũng không thể trở thành Sở Vương. Mà từ nhỏ ở Hàm Dương lớn lên Xương Bình Quân, tiếp thu cũng đều là Tần Quốc giáo dục, bởi vậy càng như là một cái Tần Quốc người, mà cũng không Sở Quốc người. Mà này một thân Sở Quốc huyết thống, mang cho hắn trợ giúp lớn nhất, vẫn là đến từ Hoa Dương Thái Hậu chống đỡ, để hắn có thể ở Tần Quốc một bước lên mây. Nói cho cùng hắn căn cơ vẫn là ở Tần Quốc. Vì lẽ đó nếu như cho rằng dựa vào một cái Sở Quốc huyết thống liền có thể để hắn phản bội Tần Quốc, cái kia Triệu gia thì có chút ý nghĩ kỳ lạ. Kỳ thực ở thời đại này, cũng không thiếu một ít không được sủng ái công tử gặp đi những quốc gia khác nhu cầu một phen thành tựu. Càng không nói đến như là Xương Bình Quân như vậy một lần đều không có bước lên quá Sở Quốc thổ địa người, đối với Sở Quốc tán đồng cảm cùng lòng trung thành trên thực tế đều rất yếu. Đương nhiên, còn có một cái then chốt chính là, Bạch Tuyên trước liền lúc gần lúc hiện đã cảnh cáo hắn một lần. Nghĩ như thế, lúc trước Bạch Tuyên đối với ta cảnh cáo kỳ thực cũng là có thâm ý khác đi. Xương Bình Quân ánh mắt vô cùng thâm thúy, trải qua hai ngày nay cân nhắc, nội tâm dĩ nhiên làm ra quyết định. Hiện tại hắn vẫn là Tần Quốc hữu thừa tướng, địa vị cực cao, không có cần thiết liều lĩnh nguy hiểm to lớn đi làm một ít sát suất cao gặp thất bại sự tình. Vì lẽ đó vừa về tới quý phủ, Xương Bình Quân liền lập tức thư tín một phòng, sau đó phái ra Tâm Phúc, đem bí mật đưa tới Thái Ức Sơn giao cho Bạch Tuyên. Đồng thời hắn cũng định tìm cái cơ hội đem việc này nói cho Doanh Chính. Nguyên bản bị Doanh Chính cho rằng không uy hiếp gì Triệu gia, kỳ thực cũng không giống hắn nhìn bề ngoài như vậy người hiền lành, trái lại đang suy nghĩ làm một ít mờ ám, đặt thành nó không muốn người biết mục đích. Mà hắn đem việc này nói cho Doanh Chính, cũng có thể chữa trị một hồi chính mình cùng Doanh Chính bởi vì thành kiểu một chuyện mà có chút xa lánh quan hệ, không nói để Sở hệ thế lực một lần nữa chiếm được Doanh Chính trọng dụng, chí ít có thể để hắn chính mình thu được Doanh Chính càng nhiều tín nhiệm, ổn định địa vị của chính mình. Đối với Xương Bình Quân tới nói là tuyệt đối không thiệt thòi. Chương 471, xấu xí, thế nhưng nghĩ hay lắm. Chương 471, xấu xí, thế nhưng nghĩ hay lắm. Thái Ức Sơn, Bích Lạc Sơn Trang. Bạch Tuyên thu được Xương Bình Quân phái người đưa cho chính mình mật tin, có vẻ hơi bất ngờ. Xương Bình Quân vào lúc này cho ta đưa tin, có chút ý nghĩa. Bạch Tuyên đem thư tín mở ra, xem lên. Nội dung bức thư cũng không dài, Bạch Uyên nhìn lướt qua, rất nhanh sẽ xem xong. Trong thư giải thích gần nhất săn bắn mùa thu thời gian triệu ra một ít dị thường cử động, xem như là ở bí ẩn địa cùng Bạch Uyên biểu đạt lập trường của chính mình, sẽ không phản bội Đại Tần. Bạch Uyên nhìn ra Sương Bình Quân ý tứ, cũng không khỏi bật cười. Bất quá đối với Triệu gia mở ám, Bạch Uyên cũng có chút lưu ý, tuy rằng Sương Bình Quân hiện tại cũng không có xem trong kịch bản phim như vậy, sinh ra phản tần tâm tư, thế nhưng Triệu gia động tác này, nó tâm đang chém. Bạch Uyên ánh mắt có chút lạnh lẽo, trong tay bốc lên một tia ngọn lửa màu xanh, đem mật tin tiêu hủy. Nếu không có là bận tâm đến Triệu gia còn có Triệu Quốc Thái tử tầng này thân phận, chỉ bằng hắn làm những này mở ám, Bạch Uyên đã sớm phái người đi vào đem giải quyết. Nhưng hiện tại, chuyện này vẫn để cho Doanh Chính đi xử lý càng thêm thích hợp. Doanh Chính là Tần Quốc Vương, bị một người ngoài ở ngay trước mặt chính mình khiêu chính mình góc tường, đây nhất định là nhận không được. Đến thời điểm Triệu gia thì sẽ chịu đến trừng phạt. Có điều muốn nói bởi vậy liền giết Triệu gia, Bạch Uyên cảm thấy đến Doanh Chính làm như vậy độ khả thi rất thấp. Bạch Uyên suy nghĩ một chút, cũng không có đi xoắn xuýt điểm này, chỉ là khiến người ta đi thông báo sông ngầm bên kia nhìn chăm chú đến lại hẹp một ít. Hơn nữa không chỉ là tập trung Triệu gia, còn có một cái bị người lơ là Yến Đan. Bạch Uyên có thể xác định, Triệu gia cùng Yến Đan ở trong đáy lòng nhất định là đạt thành rồi thỏa thuận gì, còn cụ thể là cái gì thỏa thuận, Bạch Uyên trong lòng cũng có định số. Yến Đan khoảng thời gian này ở Tần Quốc tình huống Bạch Uyên cũng là hiểu rõ, kết hợp chính hắn biết tình báo, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra Yến Đan hiện tại rất muốn chính là cái gì. Đơn giản chính là chạy ra Tần Quốc, về Yến Quốc tập hợp lại. Mà Yến Đan đồng dạng là một cái có dạ tâm người, chỉ bất quá hắn năng lực so với Doanh Chính còn kém quá nhiều rồi. Mà bất luận là Yến Đan hay là Triệu gia, muốn chạy trốn chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Nguyên bên trong Yến Đan thuận lợi trốn về Yến Quốc, là có Sương Bình Quân trong bóng tối trợ giúp. Thế nhưng hiện tại Sương Bình Quân hẳn là không thể giúp hắn, vì lẽ đó Bạch Uyên nghĩ tới nghĩ lui, có thể nghĩ đến vẫn là Mạc gia. Vì mình kế hoạch, Bạch Uyên nhưng không hy vọng Mạc gia cùng Yến Đan kéo lên quan hệ gì. Mà ở Bạch Uyên đem Triệu gia cùng Yến Đan chuyện bên này phân phó sau khi không qua mấy ngày, sông ngầm bên kia lại chuyển tới một đạo khác khiến Bạch Uyên trực tiếp nổi giận tin tức. Hàn Vương muốn đem Hồng Liên công chúa gả cho đại tướng quân Cơ Vô Dạ, tốc cứu. Đạo tin tức này là từ Hồng Liên bên người cái kia mấy cái sông ngầm thành viên nơi đó chuyển tới, từ phía trên tin tức đến xem, hiện nhiên Hàn Quốc tình huống bên kia đã đến phi thường cấp bách một mức độ, chính bọn hắn đã không cách nào ứng đối, thậm chí là Hàn Vũ bên kia đều tha không được. Không phải vậy bọn họ là sẽ không dùng tốc cứu như vậy từ ngữ. Này Hàn Vương vì sao đột nhiên thì có ý nghĩ như thế? Là Cơ Vô Dạ bên kia lại làm cái gì sao? Diễm Phi mọi người thấy thế, tiến lên trấn an, nếu là lo lắng, không bằng chúng ta đi tân chỉnh nhìn. Bạch Uyên tuy rằng trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng cũng vẫn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, vô Diễm Phi tay, làm cho nàng yên tâm. Tân Trịnh tự nhiên là muốn đi, Hàn An thái độ đột nhiên trở nên cường ngạnh như vậy, phải đem Hồng Liên gả cho, trong đó cũng khẳng định có dạ mạc quấy phá. Đã như vậy, vậy ta lần này liền đơn giản đem dạ mạc nổ tận gốc, Hàn Vương không muốn hảo hảo ngồi vị trí kia, biến thành người khác ngồi cũng giống như vậy. Bạch Uyên ngữ khí càng ngày càng băng lạnh, thậm chí đã quyết định, nếu là tất yếu, hắn không ngại dùng võ lực đi cho Hàn Quốc cải thiên hoán địa. Diễm Phi các nàng nghe Bạch Uyên lời nói, cũng không khỏi cảm thán Bạch Uyên có chút lớn mật. Hàn Quốc mặc dù là thất quốc bên trong nhỏ yếu nhất quốc gia, nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thường. Bạch Uyên như vậy trực tiếp nói ra phải cho Hàn Quốc đổi một cái quân vương, chuyến đi nhưng là sẽ gây nên rất nghiêm trọng hậu quả. Thế nhưng Diễm Phi các nàng nhưng đều không có đi khuyên bảo Bạch Uyên, bởi vì các nàng biết khuyên bảo cũng vô dụng. Hồng Liên ở Bạch Uyên trong lòng địa vị cùng các nàng là như thế. Bởi vậy nếu là các nàng lên tiếng ngăn cản Bạch Uyên, cái kia nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là có đó không định chính các nàng ở Bạch Uyên trong lòng địa vị. Ngưng Yên bọn người dùng hành động thực tế biểu thị chính mình gặp chống đỡ Bạch Uyên tất cả hành động. Coi như là đi Hàn Quốc đại náo một hồi, các nàng cũng đồng ý tiếp tới cùng. Mà bởi vì tình thế có chút khẩn cấp, Bạch Uyên cũng không có lãng phí thời gian, tùy tiện thu thập một hồi đồ vật, cùng Xích Tùng Tử lên tiếng chào hỏi, sau đó liền mang theo Ngưng Yên mọi người rời đi Thái Ất Sơn, chạy tới Tân Trịnh. Đồng thời Bạch Uyên thông báo Ly Vũ điều động sông ngầm đi đến Tân Trịnh trợ giúp. Lần này, ba vị tiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ, thêm vào hơn 30 tên tiên tiên cao thủ không phải là xem lần trước như thế đi Tân Trịnh du lịch. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là hướng về phía Hàn Vương đi, thế tới hung hăng, thậm chí không hề có một chút che lấp ý tứ. Mà Bạch Uyên bọn họ chạy đi tốc độ đều cực kỳ nhanh, làm Hàn Quốc bên này tin tức truyền đến Hàn Phi trong thai thời điểm, Bạch Uyên bọn họ thậm chí đã đến Tân Trịnh. Mà Hàn Phi đang nhìn đến Hàn Vương chuẩn bị đem Hồng Liên gả cho Cơ Vô Dạ tin tức thời gian, cũng ngay lập tức sẽ ý thức được sự tình trở nên hơi phiền phức. Hắn lập tức tìm đến một thất khoái mã, chạy đi hơn nửa ngày con đường, đến Thái Ất Sơn, chuẩn bị tìm Bạch Uyên thương lượng đối sách. Có thể Bạch Uyên đã sớm rời đi, Hàn Phi tự nhiên không thể nhìn thấy hắn. Bạch Uyên bọn họ với ngày hôm trước cũng đã rời đi Thái Ất Sơn, đi đến Tân Trịnh đi tới. Ở lại Bích Lạc Sơn trang tử nữ nhìn thấy Hàn Phi, cũng biết hắn ý đồ đến. Vì lẽ đó thở dài. Hàn Phi nghe được tin tức này, trái tim đột nhiên nhảy một cái, không kìm nổi mà phải lùi lại hai bước. Đã rời đi. Hàn Phi nhất thời ý thức được, Bạch Uyên bên này nhận được tin tức tốc độ nhanh hơn hắn, Bạch Uyên được tin tức sau khi cũng không thể không hề làm gì. Lấy Bạch Uyên tốc độ của bọn họ, hiện tại e sợ cũng đã đến Tân Trịnh. Lần này phiền phức, Bạch Uyên sư thúc trước liền đề cập tới, nếu là tất yếu, hắn sẽ ở Hồng Liên xuất giá trước, trợ giúp Tần Quốc chiếm đoạt Hàn Quốc, bây giờ hắn khẳng định đã có ý nghĩ thế này, lần này Hàn Quốc e sợ, chỉ sợ cũng muốn không gánh nổi. Mà lại nói không chắc chắn bởi vậy nhắc lên Tần Quốc cùng Hàn Quốc chiến tranh. Chiến sự như lên, vậy coi như là máu chảy thành sông. Hàn Phi tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, biết hiện tại Hàn Quốc đã không cứu, cho nên mới phải lựa chọn bảo Tần, để cầu có thể bảo vệ gì đó. Thế nhưng thật muốn hắn nhìn mình cố quốc liền như vậy đi tới phần cuối, trong lòng hắn cũng không thể một điểm cảm giác đều không có. Cái kia dù sao cũng là hắn quốc gia, là hắn yêu quý thổ địa. Ở đến Tần quốc trước này hơn 10 năm, hắn mỗi một ngày đều là quốc gia này mà sống. Vì có thể tìm kiếm cứu vớt Hàn Quốc phương pháp, hắn thậm chí không xa ngàn dặm chạy đến Tề quốc Tang Hải tiểu thánh hiền trang, bái sư tuần uống, chỉ vì học được biến cách chi pháp. Mà hắn nỗ lực lâu như vậy, bây giờ lại như là một giấc mộng dài, tất cả thành không. Bất kể như thế nào, ta cũng không thể liền làm như vậy nhịn, không hề làm gì. Hàn Phi nhắm hai mắt lại, siết chặt nắm đấm, hai vai đều có chút run rẩy, tâm tư điên cuồng chuyển động, muốn vì là Hàn Quốc tìm kiếm một tia cơ hội. Tử nữ nhìn thấy Hàn Phi bộ này dáng vẻ, xa xôi thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Hàn Phi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Bạch Uyên hắn có chừng mực, sẽ không sang bậy. Bạch Uyên có thể nói ra chân chính cường giả, đồng ý lấy người yếu tự do thành tựu biên giới lời nói như vậy, liền đủ để chứng minh hắn không phải một cái ỷ mạnh nhất yếu, yêu thích giết cho người. Tử nữ đối với Bạch Uyên có lòng tin, tin tưởng hắn có thể xử lý tốt Hàn Quốc vấn đề. Hàn Phi nghe xong lắc lắc đầu. Ta cũng không phải là đối với Bạch Uyên sư thúc không có tự tin, mà là đối với Tần Vương không có tự tin. Ở Tần Quốc nhậm chức khoảng thời gian này, hắn đối với doanh chính cũng là hiểu khá rõ. Tần Vương là một cái cường quyền quân vương, hắn có chiếm đoạt thiên hạ, quét ngang lục hợp dã tâm, mà hắn loại này dã tâm từ lâu dài đến xem, đối với bách tính gặp có không ít chỗ tốt, thế nhưng giai đoạn hiện tại đối với những quốc gia khác tới nói liền có vẻ rất nguy hiểm. Một khi bởi vì chuyện này nhấc lên chiến hỏa, Hàn Quốc nhất định không chống đỡ được Tần Quốc quân tiên phong, đến thời điểm bách tính tử thương vô số, đại địa dòng máu phiêu lỗ, gặp tạo thành vô số người không nhà để về, cửa nát nhà tan. Đây là ta không muốn nhìn thấy. Tử nữ nghe nói như thế, cũng ý thức được tình huống cũng không có bọn họ nghĩ đến tốt như vậy. Tình huống như thế cũng đồng dạng là nàng không hy vọng nhìn thấy. Các ngươi liền không cần lo lắng, việc này phu quân đã sớm chuẩn bị, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, là sẽ không để cho chuyện này đến nước này. Ngay ở bọn họ lo lắng thời điểm, Diễm Linh Cơ đi tới trấn an bọn họ. Phu quân lại đến đi lên đã phái người đi Hàm Dương nói rõ với Tần Vương việc này, Tần Vương biết Tân Trịnh việc có thể so với ngươi muốn sớm nhiều lắm. Hàn Phi vừa nghe, cũng không khỏi ngẩn ra. Hợp chỉ ta trễ nhất nhận được tin tức. Doanh Chính nếu đến hiện tại cũng không có nhúc nhích làm, vậy thì giải thích Bạch Uyên khẳng định là đã cùng Doanh Chính thương lượng xong. Bởi vậy, Hàn Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Có điều hắn vẫn như cũ lo lắng Tần Trịnh tình huống bên kia. Chẳng biết vì sao, hắn tổng cảm giác lần này Hàn Vương đột nhiên quyết ý đem Hồng Liên gả cho Cơ Vô Dạng, trong đó có chút quái lạ. Hàn Vương tuy rằng vô năng, nhưng cũng rõ ràng cân bằng chi đạo, gặp dùng Trường Khai địa đi cùng Cơ Vô Dạng chống lại, phòng ngừa xuất hiện Cơ Vô Dạng một nhà độc đại, uy hiếp đến vương quyền tình huống. Vì lẽ đó Hàn Vương hiện tại làm ra quyết định này hoàn toàn không phù hợp trước hắn lý niệm. Ở Hàn Quốc trong triều đình, Cơ Vô Dạng thế lực sẽ trực tiếp áp chế Trường Khai địa, nguyên lai cân bằng cũng sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ, Cơ Vô Dạng quyền thế đem ép thẳng tới Hàn Vương. Vì lẽ đó loại này không sáng suốt quyết định, Hàn Phi suy nghĩ nát óc đều muốn không thông Hàn Vương là làm thế nào đi ra. Một bên khác, Hàn Quốc Tân Trịnh. Bạch Uyên đến tin tức dường như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Hồng Liên khi biết tin tức này ngay lập tức liền chạy tới thấy hắn. Bây giờ Bạch Uyên đã trở thành Hồng Liên hy vọng duy nhất. Ở Hàn Vương hạ chỉ chuẩn bị đem Hồng Liên gả cho Cơ Vô Dạ sau khi, nàng đối với Hàn Vương cũng đã là triệt để thất vọng rồi. Mà Hàn Vương đồng thời cũng hạ lệnh nghiêm cấm Hồng Liên xuất cung, còn cố ý điều động một đội cung đình cấm vệ chuyên môn trông coi Hồng Liên, trên thực tế chính là ở giam lòng nàng. Hồng Liên đương nhiên không thể tán thành hôn sự này, trong lòng nàng chỉ có Bạch Uyên một người, mà dựa vào những người cung đình cấm vệ, cũng không có cách nào thật sự giam lòng nàng. Chính nàng võ công tuy rằng không có cách nào tránh thoát những này cung đình cấm vệ giám thị, nhưng Bạch Uyên để cho Hồng Liên những người sông ngầm sát thủ cũng không phải trang trí. Bây giờ thuận lợi trốn ra được, thời gian qua đi lâu như vậy gặp lại được Bạch Uyên, khoảng thời gian này tích lũy một bụng oan ức Hồng Liên, ngay lập tức sẽ cảm giác mũi đau xót, con mắt nhất thời liền đỏ. Sau đó liền liều lĩnh địa vọt lên, ôm lấy Bạch Uyên. Ngưng Yên các nàng thấy thế đều rất hiểu chuyện địa lựa chọn tự mình lảng tránh, đem không gian để cho Bạch Uyên cùng Hồng Liên. Bạch Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồng Liên ngọc lưng, cũng có thể cảm nhận được Hồng Liên khoảng thời gian này tâm tình, trong mắt không khỏi toát ra một tia ôn nhu. Không sao rồi, ta đến rồi, tất cả có ta. Hồng Liên đem đầu chôn ở Bạch Uyên ngực, nhẹ nhàng khóc nức nở, hai tay chăm chú cầm lấy Bạch Uyên quần áo. Một lúc lâu, Hồng Liên mới từ từ bình tĩnh lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn Bạch Uyên khuôn mặt, viền mắt còn có chút hồng hào. Ta nghĩ ngươi. Tiếng này nhu nhu thở nhẹ ở Bạch Uyên nghe tới so với bất kỳ lời tâm tình đều muốn cảm động. Liên như cùng là một dòng suối trong thấm vào Bạch Uyên nội tâm, để hắn đối với cái này đầy mắt đều là chính mình nữ hải, trong lòng sản sinh rất nhiều hổ thẹn. Lần này ta sẽ không lại lưu một mình ngươi ở đây, ta muốn mang ngươi trở lại. Bạch Uyên âm thanh rất nhẹ, thế nhưng thái độ rất kiên định. Hồng Liên nhìn chằm chằm Bạch Uyên con mắt, trong lòng đột nhiên sản sinh một luồng kích động, trực tiếp ôm lấy Bạch Uyên cái cổ, nhón chân lên, hôn lên. Bạch Uyên hơi sững sờ, hai tay nhưng là rất tự giác ôm Hồng Liên cái kia dịu dàng không thể tả nắm chặt vòng eo. Hai người ở hôn nồng nhiệt bên trong, hướng về đối phương kể ra chính mình tư niệm chi tình. Mãi đến tận Hồng Liên cảm giác thấy hơi thở không ra đầy khí, mới nhẹ nhàng xô đẩy một hồi Bạch Uyên. Rời môi thời gian, Hồng Liên con mắt hiện ra một tầng ánh sáng nước, cùng Bạch Uyên tầm mắt chạm nhau, cái kia nhu tình mật ý phảng phất có thể nối liền sợi tơ như thế, đem Bạch Uyên chăm chú cuốn quanh. Tựa ở Bạch Uyên trong lồng ngực, Hồng Liên ôm thật chặt hắn, bĩu môi nói rằng, ta không muốn về vương cung, ta nghĩ ở ngươi nơi này ở lại, ta phụ vương hiện tại để ta cảm giác vô cùng băng lạnh, vô cùng xa lạ. Bạch Uyên nhẹ nhàng vỗ Hồng Liên vai đẹp, cười đồng ý không muốn trở lại liền không trở lại, có ta ở, ai cũng không thể đem ngươi mang đi. Bạch Uyên vừa nói, con mắt nhìn về phía vương cung phương hướng, trong ánh mắt toát ra một tia hàn mang. Hồng Liên cũng cảm nhận được Bạch Uyên trên người ý lạnh, nhẹ nhàng kéo hắn quần áo. Hồng Liên nhẹ nhàng cắn môi đỏ, ánh mắt có chút không đành lòng. Bất kể nói thế nào, hắn trung quy là ta phụ vương, vì lẽ đó ta không muốn nhìn thấy ngươi cùng hắn phát sinh xung đột, thực sự không được, ngươi liền trực tiếp mang ta rời đi Tân Trịnh, rời đi Hàn Quốc. Hồng Liên giờ khắc này đã có cùng Bạch Uyên bỏ trốn ý nghĩ, mặc dù vì thế trên lưng một ít không tốt danh tiếng, cũng sẽ không tiếc. Bạch Uyên nhìn thấy Hồng Liên bộ này cầu xin dáng vẻ, không đành lòng từ chối. Ta biết rồi, có điều Hàn Vương gặp dưới quyết định như vậy, ta hoài nghi là Dạ Mạc làm cái gì, không phải vậy ngươi phụ vương không thể sẽ làm ra như vậy phá hoại triều đình cân bằng quyết định, vì lẽ đó Dạ Mạc cùng Cơ Vô Dạ lần này nhất định phải trả giá thật lớn. Bạch Uyên trong giọng nói sát ý không hề che giấu chút nào. Hồng Liên nghe xong trực tiếp gật gật đầu. Bạch Uyên muốn đối phó Dạ Mạc, chính phù hợp tâm ý của nàng. Bản thân Dạ Mạc ở Hàn Quốc cũng là không chuyện ác nào không làm, lần này Cơ Vô Dạ cái kia lão gia hỏa lại còn dám đem chủ ý đánh tới trên người nàng đến. Chỉ có thể nói Cơ Vô Dạ xấu xí, thế nhưng nghĩ hay lắm. Chương 472, Triều Nữ Yêu, tiên sinh muộn như vậy đại giá quang lâm ta tập cùng, chớ không phải là muốn bất lịch sự ta. Chương 472, Triều Nữ Yêu, tiên sinh muộn như vậy đại giá quang lâm ta tập cùng, chớ không phải là muốn bất lịch sự ta. Bạch Uyên đến Tân Trịnh tin tức không phải chỉ có Hồng Liên biết được. Hàn Quốc tứ công tử Hàn Vũ cùng với Trương Lương cũng đều rất quan tâm Bạch Uyên động tĩnh bên này, Hàn Quốc bên này tin tức trước cũng là bọn họ hỗ trợ chuyển cho Bạch Uyên. Ở Lưu Sa sau khi giải tán, Trương Lương vẫn chưa nghe theo tổ phụ Trương Khai địa sắp xếp, tiến vào triều đình nhậm chức. Bởi vì trước phát sinh chuyện này, Trương Lương cũng rõ ràng triều đình đối với hắn mà nói, thường thường so với giang hồ càng thêm hung hiểm. Huống hồ bây giờ Dạ Mạc thế lớn, Hàn Phi đều không có cách nào xông ra lý lẽ gì, Trương Lương tự nhận là chính mình lại đi Hàn Phi con đường, cũng rất khó sửa đổi hiện trạng. Vì lẽ đó hắn mặc dù có tâm kế thừa Hàn Phi tâm nguyện, đi thay đổi Hàn Quốc, nhưng cũng sẽ không đi lấy thân mạo hiểm. Mà Hàn Vũ tuy rằng thông qua Nam Dương giúp nạn thiên thai công lao, cuối cùng ngồi lên rồi Hàn Quốc thái tử vị trí, thế nhưng đối mặt Dạ Mạc, vẫn là có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Liên Hàn Vũ vừa ý Trương Lương tài năng, cùng với gia thế của hắn bối cảnh, nhiều lần tự mình đi vào chiêu mộ Trương Lương vì chính mình cống hiến. Mà trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi, Trương Lương cũng đáp ứng ở hậu trường vì là Hàn Vũ bày mưu tinh kế. Trương Khai Địa cũng bởi vậy lựa chọn cùng Hàn Vũ liên hợp, cộng đồng đối kháng Dạ Mạc. Thế nhưng lần này Hàn Quốc khốn cục dính đến Hồng Liên công chúa, Hàn Vũ cùng Trương Lương đều cảm giác vô cùng bướng tay chân, cho nên mới phải ngay đầu tiên liền phái người thông báo Bạch Uyên, để ngừa sự tình phát triển đến càng thêm nghiêm trọng, không thể cứu vãn mức độ. Ở Bạch Uyên đến Tân Trịnh buổi tối hôm đó, hai người liền dắt tay nhau mà đến, đồng thời bái phòng Bạch Uyên. Trong đó Trương Lương cũng ở một mức độ nào đó là đại biểu Trương Khai Địa đến, muốn thăm dò Bạch Uyên thái độ. Đang nhìn đến Hồng Liên cũng ở nơi đây thời điểm, hai người đều sửng sốt một chút, nhưng lập tức lại thoải mái. Bọn họ đương nhiên biết Hồng Liên bị Hàn Vương giam lỏng sự tình, thế nhưng lấy Bạch Uyên thực lực, đem cứu ra cũng căn bản không là vấn đề. Hàn Vũ hai người đối với Bạch Uyên thi lễ một cái, Hàn Vũ còn dựa vào Hồng Liên tên tuổi, lôi kéo quan hệ. Hồng Liên nguyên bản đối với Hàn Vũ người ca ca này là rất có vi tử, thế nhưng khoảng thời gian này mặc dù là bởi vì Hàn Vũ cùng Bạch Uyên có giao dịch, nhưng nàng cũng xác thực là chịu đến Hàn Vũ không ít chăm sóc, vì lẽ đó hơi mỉm cười gật đầu. Ôn chuyện cái gì trước hết miễn đi. Hai người các ngươi muộn như vậy tìm đến ta, nói thẳng chính sự đi. Bạch Uyên lôi kéo Hồng Liên ở một bên trong lương đình ngồi xuống, đồng thời cũng bắt chuyện hai người ngồi xuống tán gẫu. Mà trong sân đã bị Vân Tịch dẫn dắt một đám nữ hộ vệ giới nghiêm, không cần lo lắng bọn họ nói chuyện gặp chuyện đi. Hàn Vũ ngồi xuống, đầu tiên là bưng lên chén nước trên bàn, uống một hớp, sau đó do dự một chút mới mở miệng, tình huống lần này tiên sinh nên đã đại thể hiểu rõ, thế nhưng có một chút tiên sinh khả năng còn chưa biết được, là liên quan với ta phụ vương. Nói thẳng không sao. Bạch Uyên gật gật đầu. Hàn Vũ là thái tử, cùng Hàn Vương tiếp xúc tương đối nhiều, vì lẽ đó khẳng định hiểu được đến một chút những người khác không có hiểu rõ đến tình huống. Kỳ thực từ hơn 3 tháng trước bắt đầu, ta cũng đã cảm giác phụ vương có chút không đúng lắm. Ở Lâm Triều thời gian, phụ vương liền thường thường xuất hiện thất thần, tinh thần hoảng hốt tình huống, hơn nữa tình huống như thế cũng là càng lúc càng bị liệt, ta từng tìm cơ hội mang theo thái y đi vào vi phụ vương chẩn đoán bệnh quá, nhưng không có tra ra bất cứ vấn đề gì. Mà này trái lại là vấn đề lớn nhất. Từ tháng trước bắt đầu, phụ vương liền đối với Cơ Vô Dạ cùng huyết y thì hầu lời nói gì nghe nấy, vừa bắt đầu chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp ở trong đó điều đình, có thể hiện tại ta phụ vương đã hoàn toàn sẽ không cân nhắc chúng ta kiến nghị, triệt để ngã về Dạ Mạc. Hàn Vũ đem khoảng thời gian này Hàn An tình huống dị thường từng cái nói tới. Bạch Uyên nghe xong, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, ngón tay ở trên bàn cục cục đốt. Nói cách khác, hiện tại Hàn Vương kỳ thực đã là một con rối, quốc gia này chủ nhân, trên thực tế đã thay đổi một người, thậm chí là đổi thành mặt khác một đám người. Bạch Uyên lời nói mặc dù không êm tai, nhưng Hàn Vũ cùng Trương Lương không thừa nhận cũng không được, đây chính là sự thực. Khoảng thời gian này, Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi cùng ta phụ vương tiếp xúc cơ hội kỳ thực cũng không nhiều, thế nhưng theo ta được biết, ta phụ vương mấy tháng này đều là ở Minh Châu phu nhân nơi đó ngủ lại, mà Minh Châu phu nhân thân phận chính là Dạ Mạc tứ hung tướng một trong triều nữ yêu. Vì lẽ đó chúng ta hoài nghi ta phụ vương sẽ biến thành như bây giờ, chính là bị Minh Châu phu nhân khống chế. Hàn Vũ đem suy đoán của bọn họ nói ra, nhưng ngữ khí có chút không thể làm gì. Tuy rằng chúng ta đoán được rất khả năng là Minh Châu phu nhân ra tay trần, thế nhưng nàng tại người mức là ta phụ vương tần phi, chúng ta rất khó cùng với tiếp xúc, không phải vậy dễ dàng bị tóm lấy nhược điểm, vậy chúng ta tình cảnh chỉ có thể trở nên càng thêm khó khăn. Hàn Vũ cùng Trương Lương cũng không khỏi thở dài. Minh Châu phu nhân thân phận nghiễm nhiên đã trở thành nàng bảo vệ tốt nhất án, ở Hàn Vương đối với hắn nói gì nghe nấy tình huống. Hàn Vũ cùng Trương Khai Địa bọn họ căn bản không có cách nào phá cục. Mặt khác, Minh Châu phu nhân văng đi cái này tần phi thân phận không nói chuyện, thực lực cá nhân cũng tương tự không thể khinh thường. Minh Châu phu nhân phi thường am hiểu ảo thuật, bị thuật cùng cổ thuật, những này đều thuộc về là vô cùng phiền phức kỹ năng, người bình thường rất khó đối phó nàng. Vì lẽ đó Hàn Vũ bọn họ mới gặp cảm giác bó tay toàn tập. Hiện tại bọn họ đem những này nói cho Bạch Uyên, tự nhiên là bởi vì Bạch Uyên thực lực cá nhân đủ mạnh, nên có biện pháp. Ta rõ ràng ý của các ngươi. Bạch Uyên cũng gật gật đầu, chuyện này ta sẽ đi điều tra, có điều mặc kệ kết quả làm sao, ta muốn Hàn An thoái vị. Bạch Uyên ánh mắt có chút lạnh lùng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Mặc kệ Hàn An là thật sự bị Triều Nữ Yêu đã khống chế, hay là bởi vì những nguyên nhân khác bị uy hiếp do đó bị ép đáp ứng rồi Cơ Vô Dạ yêu cầu, Bạch Uyên cũng không thể lại yên tâm tên rác rưởi này ngồi ở đó cái vị trí trên. Thậm chí vì Nhất Lao Vĩnh Giật, Bạch Uyên trong lòng đã có một bước đúng chỗ, trực tiếp để Tần Quốc chiếm đoạt Hàn Quốc ý nghĩ. Hàn Vũ cùng Trương Lương khi nghe đến lời này sau khi, hai mặt nhìn nhau, người trước trong lòng hơi mừng, người sau nghĩ tới càng nhiều, tâm tình có chút phức tạp. Có điều xuất phát từ cẩn thận, hai người đều không có đối với Bạch Uyên quyết định phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Bởi vì mặc kệ bọn họ làm sao trả lời, đều là sai rồi. Đồng ý đi. Bọn họ muốn gánh trên phản bội quốc gia, phản bội quân chủ tội danh, mà không đồng ý. Bạch Uyên không phải là ở thương lượng với bọn họ, mà chỉ là ở thông báo bọn họ. Cho nên đối với Hàn Vũ cùng Trương Lương tới nói, tốt nhất phản ứng chính là phản ứng gì đều không có, coi như hoàn toàn không biết chuyện này. Bạch Uyên cũng nhìn ra Hàn Vũ cùng Trương Lương tâm tư, không có đi buộc bọn họ làm ra lựa chọn. Ngược lại Hồng Liên khi biết hắn dự định sau khi, là không có ý kiến gì. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, Hồng Liên đối với Hàn Vương, đối với Hàn Quốc cũng đã là triệt để thất vọng rồi. Nàng biết, mặc dù mình ở bề ngoài vẫn là Hàn An thương yêu nhất công chúa, nhưng trên thực tế, cũng có điều là Hàn An dùng để kiếm chắc lợi ích một bộ thẻ đánh bạc. Cuối cùng coi như không phải là bị hắn hạ chỉ gả cho Cơ Vô Dạng, cũng sẽ là cái khác tướng tướng vương hầu. Bởi vậy, có thể hướng về Bạch Uyên cầu xin, để hắn lưu Hàn An một mạng, đã là Hồng Liên xem ở Hàn An đối với nàng này hơn 10 năm công ơn nuôi dưỡng mức, có thể làm cố gắng hết sức. Những chuyện khác, Hồng Liên đã không muốn để ý tới. Hàn Vũ cùng Trương Lương khi hiểu được Bạch Uyên một cái thái độ sau khi, cũng không có từng làm nhiều dừng lại, liền hướng về Bạch Uyên cáo từ rời đi. Ở hai người chuẩn bị lúc đi, Bạch Uyên dùng thiên lại chuyện âm cùng Trương Lương nói chuyện riêng lên. Trương Lương, ta biết ngươi lần này cũng là đại biểu Trương Khai địa đến, trở lại nói cho hắn, Trương gia ở Hàn Quốc đời đời vì là tướng, đối với Hàn Quốc trung thành tuyệt đối, ta rất thưởng thức, thế nhưng lần này, Hàn Quốc vận nước đã hết, các ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn. Là bảo toàn Trương gia, vẫn là bồi Hàn Quốc đồng thời biến mất ở lịch sử bên trong, các ngươi cố gắng cân nhắc đi. Bất luận là đứng ở cá nhân ta góc độ, hay là bởi vì Hàn Phi quan hệ của bọn họ, kỳ thực ta đều rất yêu quý ngươi, hy vọng các ngươi sẽ không làm để ta làm khó dễ quyết định. Bạch Uyên đã là tung chính mình cảnh ô lưu. Trương Lương cái này Hán triều khai quốc công thần, Lưu Văn Thành Hậu, hắn năng lực là không thể nghi ngờ, vì lẽ đó có thể làm bạn, Bạch Uyên cũng không muốn cùng là địch. Nếu là địch, cái kia vì phòng ngừa phiền phức, Bạch Uyên cũng chỉ có thể đem cái này tương lai mưu thánh bóp chết từ trong trứng nước. Trương Lương đột nhiên nghe được Bạch Uyên tiên lại truyền âm, bước chân dừng lại, đột nhiên cả người phát lạnh. Hắn có thể cảm nhận được, Bạch Uyên trong giọng nói thiện ý cùng ác ý đều không chút nào thêm che giấu. Hắn đối với Trương gia, đối với mình thưởng thức là thật sự, thế nhưng đối với bọn họ sát ý cũng đồng dạng là thật sự. Trương Lương quay đầu lại thật sâu nhìn Bạch Uyên một ánh mắt. Hàn Vũ chú ý tới Trương Lương động tác, hơi nghi hoặc một chút. Từ phòng, ngươi làm sao? Trương Lương phục hồi tinh thần lại, do dự một chút, lắc lắc đầu, không có gì. Giờ khắc này, Trương Lương là ở làm ra vẻ trấn định. Hắn hiện tại đã rõ ràng Bạch Uyên không chỉ có riêng là dự định để Hàn Vương thoái vị, lại từ đầu nâng đỡ một người ngồi trên vị trí kia. Hắn là dự định để Hàn Quốc liền như vậy kết thúc. Mà những chuyện này, hắn cũng không thể nói cho Hàn Vũ, bởi vì hắn cùng Trương gia hiện tại cũng đã tự thân khó bảo toàn, ở vào vận mệnh chỗ rẽ, cũng không cách nào bận tâm Hàn Vũ bên này. Mà Hàn Vũ cũng không có ý thức được có cái gì không đúng địa phương, trong lòng còn muốn ở Hàn Vương thoái vị sau khi, chính mình có thể kế Hàn Vương vị, sau đó triển khai kế hoạch lớn. Ở Hàn Vũ cùng Trương Lương sau khi rời đi, Bạch Uyên động viên một hồi Hồng Liên, vẫn bồi tiếp nàng, đợi đến nàng an tâm ngủ, Bạch Uyên mới cùng Ngưng Yên mọi người đánh một tiếng bắt chuyện, chuẩn bị vào cung nhìn Hàn Vương đến cùng là cái tình huống thế nào. Hay là bởi vì Cơ Vô Dạ bên kia cũng ở kiêng kỵ Bạch Uyên thực lực, vì lẽ đó ngày hôm nay cố ý để những người cung đình cấm vệ tăng mạnh tuần tra thủ vệ, thậm chí Cơ Vô Dạ đem thủ hạ bách điều sát thủ cũng đều phái lại đây, để cho an toàn. Hắn còn để Bạch Diệp Phi xuất linh chính mình thân vệ bộ đội, cũng chính là Bạch Giáp Quân, cùng cung đình cấm vệ đồng thời thủ vệ vương cung. Bọn họ loại này không trải qua Hàn Vương đồng ý liền một mình điều binh hành vi, mặc kệ thấy thế nào, cũng đã đạt đến là tội mưu phản. Thế nhưng bây giờ bọn họ căn bản không để ý Hàn Vương hiện tại đã là bọn họ khôi lỗi, trải qua một thời gian nữa, bọn họ liền có thể thay vào đó, như điển thị đại tệ bình thường, vì cái này quốc gia đổi một cái vương. Mà dạ mạc khoảng cách đạt thành cái mục tiêu này chỉ kém một cái Hồng Liên. Vào lúc này, bọn họ cũng không hy vọng Bạch Uyên đến làm rối. Do Bạch Diệp Phi tự mình tọa trấn vương cung, theo Cơ Vô Dạ đã là không có sơ hở nào. Bọn họ mặc dù biết Bạch Uyên thực lực không tầm thường, nhưng Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi từ đầu đến cuối không có cùng Bạch Uyên trực tiếp từng giao thủ. Lúc trước cung điện dưới lòng đất một trận chiến, Bạch Diệp Phi bởi vì sớm đào tẩu, cũng không có nhìn được Bạch Uyên thực lực chân chính. Bởi vậy hai người cảm thấy thôi, dựa vào thân thủ của bọn họ, thêm vào này cung đình cấm vệ, coi như là Bạch Uyên đến rồi, cũng là có đi mà không có về. Đáng tiếc Bạch Uyên thực lực đã sớm vượt qua dự liệu của bọn họ. Thông qua kết hợp, Bạch Uyên trực tiếp lấy chính mình làm trung tâm, dùng nội lực chế tạo ra một mảnh đặc biệt kết giới không gian. Ở mảnh này không gian ở ngoài người rất khó phát hiện thân hình của hắn. Đây là Bạch Uyên trước quan anh linh kiếm xúc động, thử nghiệm mô phỏng theo anh linh kiếm dòng anh sau đó thành mà khai phá ra chiêu số. Mặc dù không cách nào làm được đem mình thật sự từ thời không bên trong tách ra ngoài, để hắn mặc dù là đặt mình trong xôn xao nhiễu loạn, giao tranh hô chạm vào địa vẫn như cũ có thể không bị quấy nhiễu trình độ, thế nhưng dùng để ẩn nấp thân hình, tiến hành lẹn vào hành động nhưng là thừa sức. Này Hàn Vương cung Bạch Uyên cũng tới không chỉ một lần, có điều trước cơ bản chỉ đi quá Hồng Liên Tầm Cung, vì lẽ đó Bạch Uyên còn phí đi một phen công phu mới tìm được Minh Châu phu nhân Tầm Cung ở đâu. Mà ở Minh Châu phu nhân Tầm Cung ở ngoài, có rất nhiều cấm vệ đóng giữ, hiển nhiên chính là vì phòng thủ hắn. Nhưng mà Bạch Uyên nhưng nên ngang mà từ trước mặt những người này đi qua, không có gây nên bất luận người nào chú ý, còn chưa tiến vào Tầm Cung, Bạch Uyên cũng cảm giác được trong này ngoại trừ Minh Châu phu nhân khí tức ở ngoài, còn có Hàn Vương khí tức. Giờ khắc này Hàn Vương đang nằm ở trên giường, một bộ bình yên ngủ dáng vẻ, Minh Châu phu nhân nhưng là ngồi ở bên giường, sử dụng đặc chế hương vân, đối với hắn triển khai ảo thuật, tiếp tục sâu sắc thêm đối với hắn khống chế. Quả thật là thủ đoạn cao cường, đã sớm nghe nói triều nữ yêu am hiểu một tay ảo thuật, có thể đem người mê đến thần hồn điên đảo, bây giờ nhìn thấy Hàn Vương dáng vẻ, quả nhiên danh bất hư truyền. Minh Châu chính chuyên tâm triển khai ảo thuật, đột nhiên nghe được đạo này tiếng tán thưởng, nhất thời thất kinh, sợ đến mặt đều trắng. Nàng quay người lại, liền nhìn thấy Bạch Uyên dựa vào cổng lớn một bên, ánh mắt trêu tức mà nhìn mình. Hắn là cái gì thời điểm xuất hiện, ta lại hoàn toàn không phát hiện được. Minh Châu phu nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong tầm cung Bạch Uyên, sợ hết hồn. Có điều nàng liếc mắt một cái trong phòng hương vân, trong mắt lóe ra một nụ cười, sau đó giả vờ mị thái, bước chân hướng về Bạch Uyên đi tới. Tiên sinh muộn như vậy đại giá quang lâm ta này tầm cung, ý muốn như thế nào? Chớ không phải là muốn bất lịch sự ta? Nhìn Minh Châu phu nhân tới gần, Bạch Uyên trên dưới đánh giá một hồi vóc người của nàng. Giờ khắc này Minh Châu ăn mặc một thân màu đen sợi ren phục, tiêm tiêm phong thả, trắng toát chân dài đều lớn mật địa biểu diễn ở Bạch Uyên trước mặt, nhìn qua xác thực vô cùng mê người. Có thể Bạch Uyên tâm như rừng nước, khẽ cười một tiếng. Tư thái là không sai, đáng tiếc quá bẩn, con người của ta có bệnh thích sạch sẽ, không thích dùng người khác dùng qua đồ vật, vì lẽ đó coi như là người cấp lại cho ta, ta đều sợ những bệnh. Minh Châu phu nhân nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời liền trở nên âm trầm. Cái gì gọi là quá bẩn? Cái gì gọi là sợ những bệnh? Chuyện này đối với nàng tới nói quả thực là to lớn nhất sỉ nhục. Thật không? Như vậy mạnh miệng, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có phải là thật hay không có kiên cường như vậy. Minh Châu cảm giác thời cơ cũng gần như, Bạch Uyên cũng hút vào có đủ nhiều hương nhang, vì lẽ đó không còn cùng hắn cãi cọ, vung tay phải lên, trong không khí đột nhiên liền tràn ngập lên màu tím mịt mờ. Bạch Uyên thấy thế, không né không tránh, khỏe miệng hơi làm nổi lên, tay phải ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, triển khai thiên địa thất sắc, trong nháy mắt đem vùng không gian này hình ảnh nát quãng. Đồng thời ánh mắt hắn bên trong lưu chuyển một vòng trăng bạc, triển khai chính là từ Nguyệt Thần nơi đó học được đồng thuật, Bái Nguyệt. Xin nghỉ, công ty đoàn kiến đến hiện tại mới trở về như đề. Quá muộn, chỉ có thể minh tiên chương mới, xin lỗi. Chương 473, Đạo Mộng Không Gian, chiều nữ yêu bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Chương 473, Đạo Mộng Không Gian, chiều nữ yêu bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Bái Nguyệt thuật là âm dương gia đã thất truyền bí thuật, nếu không có Nguyệt Thần tiền tư hơn người, cũng không thể từ tản quyển bên trong lĩnh ngộ cái môn này kỳ lạ đồng thuật. Bạch Uyên xuất phát từ hiếu kỳ, cũng cố ý hướng về Nguyệt Thần tỉnh giáo cái môn này đồng thuật. Cái môn này đồng thuật tuy nhiên đã trở thành Nguyệt Thần độc môn bí thuật, Nguyệt Thần chưa bao giờ đem dạy cho những người khác, thế nhưng nếu như đối tượng là Bạch Uyên, Nguyệt Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà Bạch Uyên Thiên Phú cũng phi thường kinh người, không tốn bao nhiêu thời gian liền đem nó triệt để nắm giữ, thậm chí trình độ đuổi sát Nguyệt Thần. Điều này làm cho Nguyệt Thần đều cảm giác giật mình không thôi, đồng thời trong lòng cũng vô cùng tự hào, chính mình nam nhân càng mạnh, càng có thể chứng minh nàng tuyển người không có sai. Mà lúc này, Bạch Uyên dùng Bái Nguyệt thuật tới đối phó Minh Châu phu nhân, rất có một loại dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân cảm giác. Minh Châu phu nhân tuy rằng cũng rất am hiểu ảo thuật, bị thuật loại hình công phu, thậm chí còn ở trong tầm cung bày xuống có thể phụ trợ nàng triển khai ảo thuật đặc chế luân vân, thế nhưng công phu của nàng cùng âm dương gia hàng đầu đồng thuật lẫn nhau so sánh căn bản không phải một cấp bậc. Huống chi triển khai cái môn này đồng thuật nhưng là Bạch Uyên, Minh Châu phu nhân này điểm võ công, ở trong mắt Bạch Uyên căn bản là không đáng chú ý nàng bố trí đặc chế luân vân, đối với Bách Độc Bất Xâm Bạch Uyên tới nói, cũng không có một chút nào tác dụng. Làm Bạch Uyên đem thiên điệu thất sắc cùng Bái Nguyệt đồng thuật cùng sử dụng, Minh Châu phu nhân thậm chí còn không phản ứng lại phát sinh cái gì, cũng đã trúng chiêu. Nàng chỉ cảm thấy Bạch Uyên cặp mắt kia cực kỳ đẹp đẽ, phảng phất có cái gì ma lực như thế, bất chi bất giác liền hãm sâu trong đó. Một cái chớp mắt, Minh Châu liền phát hiện mình xuất hiện ở mặt khác một vùng không gian bên trong. Bên trong vùng không gian này đâu đâu cũng có cây hoa đào, cánh hoa bay lượn, mỹ lệ tuyệt luân, lãng mạn vô cùng. Mà trong bầu trời đêm, một vòng trong sáng trăng sáng treo cao, bốn phía ánh sao lấp lánh, tỏa ra một luồng quỷ dị không thể giải thích được ý cảnh. Minh Châu hãm sâu trong ảo cảnh, nhưng không có nhận ra được bất kỳ không đúng địa phương, còn tưởng rằng chính mình muốn lán lên tại đây, đều quên chính mình trước là ở trong cung. Quên chính mình hẳn là ở cùng Bạch Uyên quyết đấu. Dừng hoa đào bên trong, Minh Châu thích thú địa dạo chơi, thỉnh thoảng dừng lại đưa tay ra tiếp được bay xuống cánh hoa, cảm thán phong cảnh tốt đẹp đồng thời, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đột nhiên, Minh Châu ở bên trong rừng hoa đào thoáng nhìn Bạch Diệp Phi bóng người, ánh mắt sáng lên, chạy chậm tiến lên. Nhìn thấy Bạch Diệp Phi, Minh Châu có vẻ hơi hơi kích động. Bạch Diệp Phi sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lạnh đánh giá Minh Châu. "Biểu ca, ngươi làm sao? Là xảy ra chuyện gì sao?" Minh Châu quan tâm mà hỏi. Bạch Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, cười giận dữ nói, "Ngươi còn không thấy ngại xuất hiện ở trước mặt ta?" Hỏi ta phát sinh cái gì? Minh Châu, ngươi lại dám phản bội ta? Bị Bạch Diệp Phi cho giống lên, Minh Châu sợ đến lùi lại mấy bước, lắc đầu, có chút không quá lý giải. Biểu ca, ngươi đang nói cái gì? Ta lúc nào phản bội ngươi? Nhưng mà Bạch Diệp Phi căn bản không giải thích, trong không khí nhiệt độ đột nhiên biến thấp, hai cái băng dây leo đem Minh Châu hai tay của lấy. Bạch Diệp Phi lấy ra một thanh bạch kiếm, từng bước một tới gần. Minh Châu nhất thời ý thức được hắn muốn làm gì, ra sức dãy rủa lên, trong miệng còn đang vì mình biện giải. Có thể Bạch Diệp Phi liều mạng, đỡ Minh Châu vai, đem bạch kiếm đâm vào Minh Châu thân thể bên trong. "Ê, biểu ca." Đau đớn kịch liệt cảm truyền đến, Minh Châu trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng địa nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi tấm kia mặt lạnh lùng, dần dần cảm giác mắt tối sầm lại. Đột nhiên, một cơn gió thổi tới, Minh Châu đột nhiên thức tỉnh, từng ngụm địa thở dốc, theo bản năng mà bưng bụng của chính mình. "Hô, mới vừa, đó là ngộng." Minh Châu chống cái trán, cảm giác đầu óc có chút ngất, đánh giá bốn phía một cái hoàn cảnh, phát hiện mình lại ở một mảnh rừng hoa đào bên trong, hết thảy đều cùng trong ngộng giống như lúc, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng ngồi dưới đất hoan hoãn, sau đó mới đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về rừng hoa đào bên trong đi đến. Lần này, nàng không có trước loại kia thích ý, trái lại như là một con như chim sợ cảnh cong, nhìn này mỹ lệ lãng mạn rừng hoa đào, chỉ cảm thấy trong đó tất cả đều là sắc cơ. Chỉ lo đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục. Mà đi rồi không bao lâu, nàng lại lần nữa nhìn thấy Bạch Diệp Phi bóng người, trong lòng nhất thời cả kinh. Có điều Bạch Diệp Phi lần này cũng không có cùng mọi khi như vậy cao quý không thể leo tới, trái lại một bộ vô cùng dáng vẻ chật vật. Trắng đỏ song kiếm đứt đoạn, rơi vào bên cạnh hắn. Minh Châu trong lòng một thu, mau mau chạy lên trước, quan tâm Bạch Diệp Phi. "Biểu ca, ngươi đây là làm sao? Làm sao sẽ được thương nặng như vậy?" Bạch Diệp Phi khí tức yếu ớt, che ngực kiếm thường, mánh khặc hai tiếng. "Là Bạch Uyên, có người bại lộ bí mật của ta, vì lẽ đó hắn thế Hồng Liên công chúa tới giết chúng ta, hắn biết rồi ta nhược điểm, ta không phải là đối thủ của hắn." Lúc này, Bạch Diệp Phi đột nhiên nắm lấy Minh Châu hai tay, trợn to hai mắt chất vấn nàng. "Bí mật kia chỉ có hai người chúng ta biết được, là ngươi nói cho hắn, ngươi lại phản bội ta?" Minh Châu cảm giác bị tóm đau, liều mạng lắc đầu. "Không, không thể, ta tuyệt đối sẽ không phản bội biểu ca ngươi." Lúc này, Minh Châu phía sau đột nhiên xuất hiện một người, chính là Bạch Uyên. "Có thể ngươi hiện tại làm không phải rất tốt sao? Không có ngươi dẫn đường, ta khả năng cũng không tìm tới Bạch Diệp Phi tam tích." Minh Châu sợ đến mau mau tránh thoát Bạch Diệp Phi hai tay, có chút bất lực địa rút lui. "Không, cái này không thể nào, ta không có giúp ngươi. Ta không có phản bội." Một giọt máu tươi rơi vào Minh Châu trên mặt, là Bạch Uyên một kiếm chấm dứt bị thương nặng Bạch Diệp Phi. Mà Bạch Diệp Phi trước khi chết còn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Minh Châu, phản phất là muốn hướng về nàng lấy mạng như thế. Minh Châu nội tâm có chút tan vỡ, đều không phản ứng lại đến cùng là xảy ra chuyện gì, cả người đều ngây người. Bạch Uyên chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của nàng, khích lệ nói, "Làm không tệ, từ đó, dạ mạc liền không còn tồn tại nữa." Nhưng mà Minh Châu nhưng có chút không chịu nhận, hai tay ôm đầu, nhắm mắt lại hô to, "Không đúng, không nên là như vậy." Khi nàng hô xong sau khi, bốn phía đều yên tĩnh. Lại lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt liền hoàn toàn khác nhau. Nàng phát hiện mình lại ở Hàn Vương trong cung, đứng ở đại điện ở ngoài, hướng về nấc thang kia nhìn xuống đi, lại là một mảnh núi thây huyết hải. Cung đình cấm vệ cùng Bạch Diệp Phi dẫn dắt Bạch Giáp quân tử chiến, tình cảnh một lần hỗn loạn không ngớt. Mà những người Bạch Giáp quân gọi khẩu hiệu là: "Giết yêu phi, thanh quân chắc." Ta đây là ở trong ảo cảnh. Ở liên tục trải qua hai đạo ảo cảnh sau khi, Minh Châu dựa vào chính mình ở ảo thuật trên trình độ, cuối cùng cũng coi như ý thức được chính mình tình cảnh bây giờ. Thế nhưng Minh Châu vẫn như cũ không nhớ ra được, chính mình đến tuột cùng là gì trong thời gian ảo thuật, làm sao bên trong ảo thuật. Nàng tự nhận là ở Hàn Quốc, không có ai ảo thuật có thể vượt qua chính mình, coi như là ở toàn bộ thất quốc đến xem, có thể ở ảo thuật trên so với nàng trình độ cao người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hiện tại, nàng mặc dù biết chính mình là ở trong hoàn cảnh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Minh Châu vốn là ảo thuật cao thủ, vì lẽ đó càng rõ ràng chính mình bên trong ảo thuật lợi hại bao nhiêu, tinh thần của nàng hãm sâu trong đó, ý thức đã chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, nàng căn bản không nghĩ tới như thế nào mới có thể phá giải ảo cảnh, để cho mình tỉnh lại. Chủ động muốn chết, dùng tử vong đến kích thích chính mình tỉnh lại là dám chắc được không thông. Bởi vì ở tầng thứ nhất trong ảo cảnh nàng liền chết quá một lần, ngoại trừ cái kia chân thực vô cùng băng lạnh cùng hắc ám, nàng cũng chỉ là đến tầng thứ hai trong ảo cảnh. Mà hiện tại là tầng thứ ba, Minh Châu còn căn bản không biết đây rốt cuộc có bao nhiêu tầng ảo cảnh. Huống hồ trải qua càng nhiều, cái kia nàng trái lại khả năng không cách nào lại nhận biết như thế nào chân thực, như thế nào ảo giác, triệt để lẫn lộn chân thực cùng giả tạo khác nhau. Đến thời điểm tìm chết khả năng chính là thật chết rồi. Loại này cấu tạo nhiều tầng ảo cảnh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, coi như là Minh Châu cũng là chưa từng nghe thấy. Mà tiếp đó, mặc kệ là Minh Châu đồng ý hay không, ảo cảnh đều sẽ tiếp tục phát triển, hơn nữa mỗi một lần đều sẽ dùng không giống phương thức đi xung kích tâm lý của nàng hàng phòng thủ, mãi đến tận nàng từ từ tan bỡ. Ở trải qua hơn 30 lần tử vong, hơn 20 lần phản bội, cùng với lượng lớn cái khác loại hình ảo cảnh sau khi, Minh Châu lại lần nữa tiến vào một cái tân trong ảo cảnh. Nói đúng ra, hẳn là nàng trở lại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ảo cảnh, cái kia ác mộng mở đầu rừng hoa đào bên trong. Minh Châu giờ khắc này tinh thần đã vô cùng mệt mỏi, nhìn thấy này quen thuộc lại xa lạ rừng hoa đào, con mắt cũng không khỏi run rẩy lên. Mà ở trải qua nhiều như vậy tầng ảo cảnh sau khi, Minh Châu cũng đã triệt để nhớ tới đến mình hẳn là chúng rồi Bạch Uyên ảo thuật, thế nhưng đã không có bất kỳ tâm tư phản kháng. Minh Châu giờ khắc này cũng đã hơi choáng. Nay ảo cảnh vô cùng vô tận bình thường, mỗi thời mỗi khắc đều ở tàn phá ý chí của nàng. Nàng hiện tại chỉ muốn từ cơn ác mộng này bình thường ảo cảnh bên trong thoát đi đi ra. Lúc này, trận này vô tận ảo cảnh người khởi sướng, Bạch Uyên xuất hiện lần nữa ở Minh Châu trước mặt. Mà Minh Châu đã là không cảm thấy kinh ngạc, nhiều như vậy tầng ảo cảnh, mỗi một lần Bạch Uyên đều sẽ xuất hiện, lại như là một cái tà ác đại phản phái như thế, trở thành đâm vào nàng ngực sắc bén nhất trôi đao kia. Lần này nên cũng không ngoại lệ. Song lần này xuất hiện ở đây cũng không phải hư cấu ảo giác. Trải qua nhiều như vậy, am hiểu ảo thuật ngươi bị ảo thuật giàn vặn thành bộ dáng này, không biết trong lòng có gì cảm tưởng. Minh Châu nghe nói như thế, con mắt nhất thời trợn lên biên biên, rõ ràng cái này Bạch Tuyên cùng trước không giống nhau. Nàng có chút nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lại cảm giác vô cùng vô lực. Bạch Tuyên ảo thuật trình độ còn cao hơn nàng, nói cách khác tính mạng của nàng hoàn toàn là bị nó nắm ở trong tay, không hề sức chống cự. Giữa hai người chênh lệch giống như là trời. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Minh Châu vẫn tính là bình tĩnh, phân tích ra Bạch Tuyên có năng lực giết chết chính mình, thế nhưng cũng không có làm như thế, khẳng định là có những ý nghĩ khác. Nàng còn muốn mạng sống, có thể làm cho nàng kiên trì đến hiện tại duy nhất động lực chính là đối với sống tiếp khát vọng. Cho nên nàng cũng rất trực tiếp điệu dò hỏi Bạch Tuyên mục đích. Bạch Tuyên cười cợt, giơ tay liền giải trừ ảo cảnh. Cảnh tượng biến hóa, Minh Châu phát giác chính mình trở lại trong tập cung, Hàn Vương vẫn là cùng lợn chết như thế ở trên giường ngủ say. Bên ngoài mặt trăng vẫn như cũ trong sáng, cung đình cấm vệ cũng vẫn như cũ không có phát giác bên trong tẩm cung sự tình, như thường lệ tuần tra. Minh Châu biểu hiện còn có chút hoảng hốt, thậm chí đều không rõ ràng chính mình ở ảo cảnh bên trong ở lại, sững sờ bao lâu. Mà trên thực tế, Bạch Tuyên cũng chưa hề hoàn toàn giải trừ Minh Châu trên người bái nguyệt thuật, nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Minh Châu trong con ngươi còn lập lòe một tia hào quang màu bạc. Chỉ cần Bạch Tuyên đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể lại lần nữa khống chế nàng. Minh Châu ánh mắt kiêng kỵ mà nhìn Bạch Tuyên, vô lực lùi lại mấy bước, tựa ở trên tường, từng ngụm thở hổn hển. Ta muốn kỳ thực rất đơn giản, hiện tại Hàn Vương nếu là ở ngươi dưới sự khống chế, vậy sau này liền làm việc cho ta đi. Tuy rằng Bạch Tuyên không định dùng bao lâu, dù sao Hàn Quốc cũng không có bao nhiêu thời gian, thế nhưng giai đoạn hiện tại Hàn Vương vẫn còn có chút tác dụng. Mà Triệu Nữ Yêu nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy phi thường bất ngờ. Ngươi không phải tới cứu Hàn Vương? Nàng vốn tưởng rằng Bạch Tuyên xuất hiện ở đây là bởi vì Hồng Liên nguyên nhân, được nó nhờ vả đến đây cứu người. Có thể nghe lời này, căn bản không phải ý này. Bạch Tuyên nghe xong cười khẩy. Một cái Dung Vương, có cái gì tốt cứu? Hàn Quốc lập tức đều nếu không tồn tại. Minh Châu trong lòng cả kinh, siết chặt nắm đấm. Ngươi là cái gì ý tứ? Cái gì gọi là Hàn Quốc nếu không tồn tại? Nàng hiện tại quyền thế, Dạ Mạc hiện tại quyền thế đều là xây dựng ở Hàn Quốc cơ sở bên trên. Nếu là Hàn Quốc không còn, cái kia tổ chim rơi xuống đất, sao có trứng lành? Chính là mặt chưa ý tứ, ngươi hiện tại bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, còn có một con đường sống, ngươi nên cũng không hy vọng Hàn Vương tỉnh lại, sau đó phát hiện là ngươi đối với hắn động chân động tay chứ. Bạch Tuyên một bộ đem Minh Châu bắt bí địa gắt gao vẻ mặt. Hiển nhiên, hắn cũng không sợ Minh Châu không khuất phục. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là hư vọng. Minh Châu do dự một chút, răng bạc đều sắp cắn nát. Thế nhưng ở sống chết lựa chọn trước mặt, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn sinh. Ta rõ ràng, ngược lại ta hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm an toàn của ta, ta có thể nghe lời ngươi. Cũng không phải là nàng sợ chết, mà là nàng sợ chính mình sẽ xảy ra không bằng chết, loại kia vô cùng vô tận ảo cảnh, Minh Châu không muốn lại trải qua một lần. Hơn nữa Minh Châu cũng rõ ràng, Bạch Tuyên nói hẳn là thật sự, cái kia nàng liền không thể không tìm kiếm một cái đường lui. Bạch Tuyên thực lực cao cường, nghe nói còn rất được Tần Vương coi trọng, vóc người còn xoái, có thể suy Hàn Vương cái này lợn béo 100 đường phố. Nếu như có thể leo lên Bạch Tuyên này điều thì lớn, cái kia nàng không hẳn không thể bay lên đầu cảnh Tây Biên Vương Hoàng. Mà Bạch Tuyên cũng nghe ra Minh Châu trong giọng nói ám chỉ, thế nhưng là một mặt bình tĩnh, không hề bị lay động. Ngươi tốt nhất thu hồi ngươi những người kế bạc, ta nói rồi, con người của ta có bệnh thích sạch sẽ. Minh Châu nghe nói như thế, trên mặt nhất thời lộ ra một bộ hoa nước nét mặt nhỏ. Rõ ràng nàng hiện tại vẫn là gái trinh, ở trong nào cảnh cũng đã bạo lộ ra, nàng liền không tin tưởng Bạch Tuyên không biết điểm này. Thế nhưng Minh Châu hiện tại cũng không dám nói gì, chỉ có thể trước tiên đè xuống trong lòng mình ý nghĩ, ngoan ngoãn nghe lệnh. Ngược lại ngày sau còn dài, nàng liền không tin dựa vào bản lãnh của chính mình, gặp có không bắt được nam nhân. Minh Tiên Lâm Triều, để Hàn Vương giải trừ cơ vô dạ cùng huyết y hầu binh quyền, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện này là được. Bạch Tuyên cũng lời cùng Minh Châu phí lời, trực tiếp phân phó nói. Nhưng mà Minh Châu nghe nói như thế có chút kinh ngạc. Chuyện này, cơ vô dạ cùng ta biểu, cùng Bạch Diệp Phi không thể gặp đáp ứng giao ra binh quyền, làm như vậy không phải đang buộc bọn hắn tạo phản sao? Bọn họ hiện tại việc làm cùng tạo phản có gì khác biệt? Ngươi chỉ để ý làm tốt ta chuyện phân phó, bằng không. Bạch Tuyên trong mắt lóe ra một tia bi mang, Minh Châu phát hiện cảnh tượng trước mắt lại bắt đầu không ổn định, mau mau quỳ xuống xin tha. Ta biết rồi, ta sẽ dựa theo ngươi nói đi làm. Chương 474, sát cục chương 474, sát cục Bạch Tuyên đi lặng lẽ, chính như hắn tới lặng lẽ. Hắn bung bung lên ống tay áo, không mang đi một đám mây. Minh Châu phu nhân nhìn trống rông tầm cùng, sắc mặt hết sức phức tạp. Nếu không có là phát hiện mình trên người có thêm một luồng kỳ quái cảm giác, Minh Châu phu nhân đều muốn hoài nghi mình mới vừa có phải là đang nằm mơ. Nàng không nghĩ đến, lại thật sự có người có thể không nhìn bên ngoài nhiều như vậy cung đình cấm vệ, ở không kinh động những người này tình huống, tùy ý lẻn vào nàng tầm cung. Bây giờ Bạch Tuyên cái kia mạnh mẽ bóng người đã ở trong đầu của nàng lái đi không được. Coi như là biểu ca tự mình tọa trấn vương cung, Bạch Tuyên vẫn như cũ có thể dường như ra vào chính mình hậu hoa viên như thế ung dung, thực lực của hắn còn xa ở biểu ca bên trên. Minh Châu phu nhân đỡ chán, đang suy tư Minh Tiên nên làm gì. Nhưng lập tức, nàng lại lắc đầu. Bây giờ ta đã là tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có thể quản nhiều như vậy. Nghĩ, Minh Châu phu nhân lại nhìn một chút nằm ở trên giường Hàn Vương, trong mắt lộ ra một tia vẻ chán ghét. Nhưng nàng vẫn là đàng hoàng đi tới, sau đó triển khai ảo thuật, bắt đầu khống chế Hàn Vương, để hắn Minh Tiên có thể dựa theo Bạch Tuyên nói làm. Ngày mai, mặt trời mọc, ở vương cung bên trong giữ một đêm Bạch Diệp Phi đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bạch Tuyên hắn lại không có đến. Này có gì đó không đúng. Bạch Diệp Phi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hoặc là nói hắn căn bản cũng không tin tưởng Bạch Tuyên có thể ở mí mắt của mình từ dưới đáy lẻn vào vương cung. Vì lẽ đó Bạch Diệp Phi không nghĩ ra vì sao Bạch Tuyên tối hôm qua không có tới. Chẳng lẽ là bởi vì Hồng Liên công chúa? Bạch Diệp Phi đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua Hồng Liên bỏ chạy đi ra vương cung, căn cứ tin tức, hẳn là cùng với Bạch Tuyên. Có như thế tuyệt sắc trong ngực, Bạch Tuyên hoàn mỹ đến đây cũng rất bình thường. Nếu là như vậy, đúng là có thể giải thích thông vì sao Bạch Tuyên không có đến rồi. Bạch Diệp Phi dùng loại này suy đoán an ủi một hồi chính mình, sau đó vì là Cơ Vô Dạ mặc niệm một hồi. Trước đây không lâu bọn họ mới vừa để Hàn Vương hạ lệnh đem Hồng Liên công chúa gả cho Cơ Vô Dạ, hiện tại bị người hái được quả đào, Cơ Vô Dạ đỉnh đầu đã là một mảnh xanh cỏ xanh nguyên. Mà một bên khác, Cơ Vô Dạ cũng thời khắc quan tâm vương cung tình huống. Biết được vương cung không có phát sinh tình huống dị thường, Cơ Vô Dạ trên mặt âm trầm bất định, cùng Bạch Diệp Phi là nghĩ đến cùng nơi đi tới, trong lúc nhất thời tức thiếu chút nữa chưa hề đem trong tay bình rượu bóp nát. Bạch Tuyên, lần này nhưng là chính ngươi đưa ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, dám cướp bổn tướng quân coi trọng nữ nhân. Ngươi đến, triệu tập binh mã, cho bổn tướng quân vây nốt Bạch Tuyên dinh thự. Cơ Vô Dạ đem rượu tôn bước xuống đất, lập tức gọi tâm phúc thân vệ, chuẩn bị trực tiếp phái người bình vây Bạch Tuyên phủ đệ. Tội danh Bạch Tuyên đều cho hắn đưa ra, cướp bóc Hồng Liên công chúa, khiêu khích Đại Hàn uy nghiêm, quả thực là tội ác tày trời. Rất nhanh, Cơ Vô Dạ liền mặc khôi giáp, điểm được rồi binh mã, bên hông khóa một thanh tám thước chiến đao, cưỡi lên cao đầu đại mã, nhìn qua hùng phong ai hùng dáng vẻ. Mà sau lưng hắn, đứng một đội tinh nhuệ mang giáp cấm vệ, xem những người này trang phục, dĩ nhiên là Hàn Quốc Vương bài quân đoàn, kích sát quân. Vốn là này chi kích sát quân là chỉ nghe mệnh với Hàn Quốc Vương thất tinh nhuệ, Hàn Vương cũng là bởi vì nắm giữ này chi kích sát quân, vì lẽ đó trước mới có thể ngồi chắc vương vị, không phải vậy lấy dạ mạc tác phong, bọn họ đã sớm xoán quyền. Không có binh quyền, Hàn Vương như thế nào khả năng thật sự yên tâm dạ mạc làm được cường đại như thế? Mà ở triều nữ yêu thông qua huyết y gì hầu Bạch Diệp Phi cho cổ trùng, đem Hàn Vương cho đã khống chế sau khi, Cơ Vô Dạ ngay lập tức nghĩ biện pháp tiếp quản này chi vương bài quân đoàn, bắt được nắm quyền trong tay. Này kích sát quân có thể so với bình thường cung đình mang giáp cấm vệ mạnh hơn nhiều. Một thân thâm hậu khôi giáp, thêm vào sắc bén trường kiếm cùng Hàn Quốc dẫn cho rằng hào cung nỏ, thành kiến chế kích sát quân, bình thường giang hồ cao thủ gặp phải cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Chính là chính Cơ Vô Dạ cũng không dám nói hắn này một thân luyện tới đại thành khổ luyện ngạnh công liền có thể ở kích sát quân vây công dưới toàn thân trở ra. Kích sát quân những vũ khí này không phải là đùa giỡn, chính là bình thường ngoại gia khổ luyện đệ tử cũng rất khó gánh vác được. Thế gian có thể dựa vào thân thể chịu đựng kích sát quân công kích người, ngoại trừ cái kia đã chết đi phi giáp môn môn chủ, khả năng cũng chỉ có Điện Khánh có thể làm được. Mang tới kích sát quân, Cơ Vô Dạ đối mặt Bạch Tuyên sức lực đều muốn sung túc một ít. Hắn vung lên roi ngựa, liền chuẩn bị xuất phát. Lúc này, một tên binh lính đột nhiên đến đây đánh gãy Cơ Vô Dạ động tác. Tướng quân, trong cung người đến. Binh sĩ cúi đầu, có chút không dám xem Cơ Vô Dạ con mắt. Nghe được trong cung người đến, Cơ Vô Dạ nhất thời sửng sốt một chút. Vào lúc này, triều nữ yêu đây là đang dở trò quỷ gì? Chính Hàn Vương khẳng định là không có năng lực phái người đến, hắn hiện tại đã hoàn toàn là dạ mạc khôi lỗi. Vì lẽ đó Cơ Vô Dạ mới gặp cảm thấy càng thêm nghi hoặc. Hắn đem cái kia trong cung hoạn quan gọi tới. Đại vương phái ngươi đến vì chuyện gì? Đại vương có lệnh, mạng lớn tướng quân tức khắc vào cung nghị sự, không được sai lầm. Cơ Vô Dạ híp híp bốn cũng không lớn con mắt, tay trái đặt tại chiến đao bên trên, trong lòng cảm giác mệnh lệnh này có chút kỳ lạ. Thế nhưng vừa nghĩ tới Bạch Tuyên vẫn chưa vào cung, Hàn Vương không thể thoát ly khống chế, Cơ Vô Dạ nỗi lòng lo lắng liền lại để xuống. Hắn nhìn quét một ánh mắt chính mình bộ hạ, ra lệnh, các ngươi trước tiên ở nơi này hộ mệnh, chờ bổn tướng quân trở về, tiêu diệt tặc tử. Lập tức, Cơ Vô Dạ liền như vậy ăn mặc chiến giáp, eo đeo chiến đao, theo hoạn quan vào cung. Lớn mật như thế hành vi, đặt ở Tân Quốc, vậy còn không tiến vào vương cung, chỉ sợ cũng đã bị cung đình cấm vệ cho bắt. Thế nhưng nơi này là Hàn Quốc, cung đình cấm vệ là hắn người, hoặc là nói, quốc gia này trên căn bản đều là hắn, hiện tại còn kém một cái vương tên tuổi. Vì lẽ đó coi như hắn hung hăng càn quấy một điểm, cũng không ai có thể quản được hắn. Mà một bên khác, Bạch Diệp Phi cũng đồng dạng nhận được mệnh lệnh, hắn bởi vì vốn là ở vương cung, vì lẽ đó rất nhanh sẽ đến nghị sự đại điện, nhìn thấy ngồi ở vương vị trên Hàn Vương. Thế nhưng là không gặp Minh Châu phu nhân bóng người. Tuy rằng nàng vốn là không nên xuất hiện tại đây loại trường hợp, nhưng Bạch Diệp Phi chẳng biết vì sao, cảm giác thấy hơi không vững vàng. Thông qua cổ thuật cảm ứng được Hàn Vương trong cơ thể mê hồn sâu độc vẫn chưa giải trừ, Bạch Diệp Phi mới yên lòng. Cũng không lâu lắm, Cơ Vô Dạ cũng đến, ngoại trừ Cơ Vô Dạ, Trương Khai Địa, Hàn Vũ mấy người cũng đồng dạng đến điện bên trong. Nhìn thấy Trương Khai Địa cùng Hàn Vũ cũng xuất hiện ở đây, Bạch Diệp Phi cùng Cơ Vô Dạ lại bắt đầu nghi hoặc. Minh Châu đến cùng đang làm cái gì? Lúc này, vẫn ngồi ở mặt trên Hàn Vương mở miệng. Hôm nay triệu tập bọn ngươi đến đây, là có chuyện quan trọng. Không biết là chuyện gì? Chúng thần nguyện làm đại vương vân ưu. Trương Khai Địa ông lão này ngay lập tức đứng ra, chắp tay biểu thị. Hắn đã từ Trương Lương nơi đó biết được Bạch Uyên gặp có động tác, hôm nay Hàn Vương đột nhiên triệu tập bọn họ, hiển nhiên rất không bình thường, vì lẽ đó Trương Khai Địa quyết định đánh cược một lần. Hàn Vũ thấy thế cũng lập tức theo đồng thời biểu thị đồng ý vì là Hàn Vương phân ưu. Cơ Vô Dạ lườm hai người một cái, ở bề ngoài hắn là thần, Hàn Vương là quân, vì lẽ đó dáng vẻ vẫn là cần làm một hồi. Liên hắn cùng Bạch Diệp Phi cũng đồng dạng nói tiếp. Hàn Vương gật gật đầu, không sai, có các ngươi vì là quả nhân phân ưu, quả nhân mới có thể yên tâm. Gần nhất quả nhân phát hiện, Cơ tướng quân đều tiểu tụy rất nhiều, vì lẽ đó quả nhân quyết định đem Cơ tướng quân thủ hạ cung đình cấm vệ giao cho thái tử, mặt khác ngày gần đây tân trịnh đến rồi mấy cái tần quốc khách không mời mà đến, vì lý do an toàn, quả nhân quyết định đem kích sát quân cùng điều vào vương cung thủ vệ, đồng thời điều động huyết y hầu dẫn dắt bạch giáp quân lao tới bên cạnh, phòng vệ tần quốc xâm lấn. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt đều thay đổi. Trương Khai Địa cùng Hàn Vũ trên mặt là sắc mặt vui mừng, mà Cơ Vô Dạ cùng huyết y hầu sắc mặt liền rất khó coi. Hàn Vương ý này là muốn điều đi Bạch Diệp Phi, đoạt lại Cơ Vô Dạ binh quyền, sắc mặt hai người có thể đủ tốt xem mới có quỷ. Giờ khắc này hai người cũng triệt để phát hiện sự tình không đúng lắm. Nếu như là Minh Châu đang khống chế Hàn Vương, cái kia không thể sẽ xuất hiện tình huống như thế. Khả năng duy nhất chính là tối hôm qua phát sinh cái gì bọn họ không biết sự tình. Đại vương, thần sợ thái tử không cách nào đảm nhiệm được thủ vệ vương cung trọng trách, đại vương an toàn chính là trọng yếu nhất, giao cho người khác, thần khó có thể yên tâm, bởi vậy mặc dù là khổ cực một ít, vậy cũng là đáng giá. Ở bên ngoài, Cơ Vô Dạ vẫn phải nói tốt hơn nói. Nhưng mà Hàn Vương nghe xong, trên mặt nhưng là hiện lên một chút giận dữ. Cơ tướng quân ý này, là quả nhân quan tâm có chút dư thừa. Vẫn là nói quả nhân cũng đã mệnh lệnh không được ngươi. Chỉ cái này một lời, có thể nói chu tâm. Sau một khắc, một đám vương cung cấm vệ liền xông vào, đem mọi người ở đây đều vây quanh lên. Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi thấy cảnh này, nhất thời liền ý thức được, Hàn Vương đây là dự định đến thật sự. Cái đám này binh sĩ không có ra lệnh cho bọn họ liền xông vào, ý tứ không cần nói cũng biết. Mà Trương Khai Địa cùng Hàn Vũ thấy thế, đều lặng lẽ lui về phía sau lùi. Không khí trong sân đã bắt đầu trở nên vô cùng căng thẳng, bọn họ cũng không muốn bị thương tới vô tội. Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi thấy thế, cũng triệt để không nhịn được. Đại vương đây là chịu gian nhân đầu độc, dự định tàn sát công thần sao? Cái kia bổn tướng quân vì đại Hàn, không thể làm gì khác hơn là lớn mật mạo phạm. Cơ Vô Dạ rút ra bên hông chiến đao, trên người lộ ra một luồng khí tức sơ sát. Mà Bạch Diệp Phi bên người nhưng là ngưng tụ lượng lớn băng dây leo, toàn bộ bên trong cung điện nhiệt độ trong nháy mắt liền hạ thấp không ít. Trương Khai Địa cùng Hàn Vũ cũng có thể cảm giác được thấu xương kia băng hàn. Cơ tướng quân, ngươi đây chính là coi cùng tạo phản. Thần chỉ là đang vì đại vương phân ưu. Nói, Cơ Vô Dạ vọt thẳng đi đến, liền chuẩn bị cưỡng ép Hàn Vương. Sự tình đi tới bước đi này, cũng không cách nào dễ dàng. Vốn là dự định chờ mình cưới Hồng Liên công chúa, hắn lại đi thay thế được Hàn Vương. Có thể hiện tại, tình thế bức bách, hắn chỉ có thể sớm phản động xoán vị kế hoạch. Nắm lấy Hàn Vương, hắn còn muốn đi hỏi một chút Minh Châu, đến tuột cùng là đang làm gì. Nhìn thấy Cơ Vô Dạ đột nhiên nổi lên, Hàn Vũ cùng Trương Khai Địa nhất thời hoảng rồi, mà những người cung đình cấm vệ cũng chưa kịp phản ứng. Bọn họ cùng Cơ Vô Dạ căn bản không phải một cấp bậc. Chớ nói chi là còn có một cái huyết y gì hầu ở một bên vì đó lực trận. Có thể Hàn Vương nhìn thấy Cơ Vô Dạ công tới, một điểm thần sắc sợ hãi đều không có, biểu hiện mất cảm giác, dường như muốn nghển cổ được lục như thế. Đang lúc này, trên người hắn đột nhiên hiện ra một luồng màu trắng mịt mở khí, đem bao phủ. Cơ Vô Dạ chiến đao còn không đụng tới Hàn Vương, liền bị này màu trắng mịt mở khí ngăn trở. Tiếp đó, Cơ Vô Dạ liền cảm giác một trận lực lượng khổng lồ truyền đến, cả người nhanh chóng rút lui, ngã xuống đất. Hàn Vương trên người mịt mở khí mơ hồ hình thành một cái bạch long, uy thế dọa người, nhìn chằm chằm Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi, lại cho hai người mang đến rất lớn cảm giác đột ngột. Âm dương ra hồn hề long du. Bạch Diệp Phi nhận ra này một chiêu, nhất thời ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng. Tối hôm qua Bạch Uyên cũng không phải là không có tới, mà là tránh thoát bọn họ thủ vệ, từ mí mắt của bọn họ dưới đáy lẻn vào đi vào. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một hồi nhằm vào bọn họ sát cục. Minh Châu nói không chắc đã ngộ hại. Bạch Diệp Phi quyết định thật nhanh, quay về Cơ Vô Dạ giống lên một tiếng, sau đó hướng về ngoài điện phóng đi. Nếu đã rõ ràng là ai ở làm cục, bọn họ lại ở lại chỗ này, chỉ sợ cũng đi không được. Cũng không ai dám bảo đảm, Bạch Uyên có phải hay không đã mai phục tại ở ngoài. Cơ Vô Dạ từ trên mặt đất bò lên, cắn răng, nhìn cái kia bạch long, biết rõ trong thời gian ngắn không cách nào công phá nó, vậy thì cưỡng ép không được Hàn Vương. Vì lẽ đó nghe Bạch Diệp Phi kiến nghị, theo sát sông ra ngoài. Cung đình cấm vệ còn dự định cản bọn họ lại, thế nhưng Bạch Diệp Phi chỉ là vung một kiếm, liền đem che ở trước người bọn họ binh lính biến thành tinh xảo tựa băng, sau đó không chút lưu tình đem đánh nát. Lao ra sau khi, hai người vẫn chưa dường như suy đoán như vậy bị mai phục, trái lại thuận lợi chạy ra vương cung. Ở vương cung bên trong một tòa gác cao bên trên, Bạch Uyên mang theo những người khác ở đây, đem Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi đào tẩu dáng vẻ thu hết đáy mắt. Vì sao không ngăn cản bọn họ? Hiện tại liền giết chết bọn hắn, vậy ta kế hoạch cũng chỉ có thể hoàn thành một nửa. Bạch Uyên cười lắc đầu, ta muốn chờ bọn hắn thật sự tạo phản, bọn họ trên tay đều có binh quyền, coi như giết chết bọn hắn, cũng khó bảo toàn những binh sĩ này sẽ không nổi loạn. Huống hồ trong bóng tối còn có một cái thoa y ghế khách, trước tiên dùng bọn họ đem thoa y khách dẫn ra, sẽ giải quyết cũng không muộn. Bạch Uyên chính là cố ý để cho chạy bọn họ. Hàn Quốc hiện tại còn chưa đủ loạn, chỉ có Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi thật sự mang binh tạo phản, Hàn Quốc mới là triệt để rối loạn. Đến thời điểm, hắn sẽ thông báo cho Tần Quốc bên kia hỗ trợ, ra tay bình định, giải quyết triệt để giả mạo thế lực. Đã như thế, quân Tần vào hàng có cớ, hơn nữa bách tính phản cảm cũng sẽ giảm rất nhiều, thậm chí khả năng thu hoạch không ít dân tâm. Cuối cùng lắng lại Hàn Quốc hỗn loạn, lại để Hàn Vương hiến địa nạp tỷ, triệt để cúi đầu xưng thần, bọn họ liền có thể sử dụng cái giá thấp nhất, đem Hàn Quốc chiếm đoạt. Hơn nữa sau khi cũng không cần quá lo lắng dân tâm vấn đề. Hiện tại Trương gia nên cũng làm ra lựa chọn, thành tựu Hàn địa thế gia đại tộc, để bọn họ đi đầu, thêm vào Hồng Liên, Hàn Phi mọi người, động viên dân chúng công tác sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Diễm Phi mấy người cũng đại thể rõ ràng Bạch Uyên kế hoạch, cho nên liền không có hỏi nhiều nữa. Mà Hồng Liên nhưng là đơn thuần không muốn biết nhiều như vậy, nàng sợ tự mình biết quá nhiều, gặp thương tâm. Giờ khắc này, Tần Hàn biên cảnh, Vương Hạt cũng đã nhận được Hàm Dương bên kia chuyển đến vương lệnh, tập kết 10 vạn đại quân, trưng bày biên quan. Chỉ cần chờ đợi Bạch Uyên bên này tín hiệu, này chi bách chiến tinh binh bất cứ lúc nào đều có thể vào Hàn Bình Định, tiếp quản Hàn Quốc thổ địa cùng bách tính. Đem cái này diệt quốc công lao tặng cho Vương Hạt, cũng là Bạch Uyên trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi làm ra quyết định. Vương Hạt một thành viên cường tướng, hắn đang giá Bạch Uyên như thế đối xử, mấu chốt nhất chính là Vương Hạt bản thân liền vẫn đóng quân tại đây phụ cận, điều động lên cũng thuận tiện. Chương 475, Trương gia đời đời trung lương, thoa y khách bỏ mình. Chương 475, Trương gia đời đời trung lương, Thoa Y khách bỏ mình Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi chạy ra vương cung sau khi, liền không ngừng không nghỉ địa hướng về chính mình phủ đệ mà đi. Bây giờ nếu đã đi tới bước đi này, hai người cũng không có ý định lại giấu giếm giếm. Bạch Tuyên coi như đem Hàn Vương từ trong tay bọn họ cướp đi, bọn họ cũng không phải là không có sức phản kháng. Bây giờ Hàn Vương căn bản không thể dựa vào một tờ lệnh liền giải trừ binh quyền của bọn họ. Cơ Vô Dạ làm nhiều năm như vậy Hàn Quốc đại tướng quân, Hàn Quốc tuyệt đại đa số binh sĩ cùng trọng yếu tướng lĩnh đã sớm đều là hắn người, chỉ nghe hắn mệnh lệnh mà không tuân theo vương chỉ. Bạch Diệp Phi thì càng không cần phải nói. Bạch Giáp Quân là huyết y gì hầu thân vệ bộ đội, bản thân liền không tính là Hàn Quốc binh lính, mà là tuyết y địa bảo binh lính. Chỉ cần Bạch Diệp Phi đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể độc lập đi ra ngoài, tự lập làm vương. Chỉ có điều cái này vương còn chưa đủ lớn, chỉ có thể coi là một cái tiểu vương, không cách nào thỏa mãn Bạch Diệp Phi dạ tâm. Hai người từng người trở lại phủ đệ, triệu tập bộ hạ, liền chuẩn bị nhấc lên phản loạn. Một bên khác, lấy Trương Khai Địa cùng Hàn Vũ cầm đầu một phần quan chức, cũng đều bắt đầu thu nạp trên tay chỉ có binh lực, thủ vệ vương cung. Đồng thời, Trương Khai Địa phái người thông báo Trương Lương, để hắn đi liên hệ Bạch Uyên, không có Bạch Uyên tọa trấn, dựa vào trong tay bọn họ sức mạnh, căn bản không thể cùng Cơ Vô Dạ chống lại. Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi trong tay chí ít nắm giữ mười mấy vạn đại quân, hơn nữa đều là tuyệt đối thân tín bộ đội. Có thể Hàn Vũ trong tay bọn họ cung đình cấm vệ số lượng cũng có điều mấy ngàn người. Hàn Quốc vương bài quân đoàn kích sát quân cũng chưa kịp thu hồi, rơi vào Cơ Vô Dạ trong tay. Tuy rằng Trương Khai Địa Trương gia cũng là Hàn Quốc đại quý tộc, thế nhưng bọn họ trên tay cũng không có binh quyền, chỉ có một ít người làm. Cùng cung đình cấm vệ gộp lại, cũng không đủ Cơ Vô Dạ nắm giữ đại quân một số không đầu. Bọn họ lại không muốn đi châu chấu đá xe. Trương Lương đi đến Bạch Uyên nơi ở, rất thuận lợi địa liền nhìn thấy Bạch Uyên. Hắn chính mang theo Hồng Liên, ngồi ở trong đình uống trà nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn đem Hồng Liên chọc cho thoải mái cười to, làm cho nàng nhánh hoa run rẩy. Nhìn thấy Trương Lương đến rồi, Bạch Uyên hai người mới thu lại một điểm. Bạch Uyên tiên sinh, Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi lòng ngông dạ thú, dĩ nhiên chuẩn bị tạo phản, dựa vào sức mạnh của chúng ta e sợ khó có thể chống lại. Trương Lương chắc tay, quay về Bạch Uyên nói rằng, đồng thời cũng là đang thăm dò. Bạch Uyên bình tĩnh gật gật đầu, ta biết, mới vừa ở trong vương cung chuyện đã xảy ra, ta đều nhìn thấy, bọn họ hiện tại nên đã đang tập kết bộ hạ. Trương Lương nghe vậy, cũng xác định hôm nay Hàn Vương biến hóa, cũng tuyệt đối cùng Bạch Uyên không tránh khỏi có quan hệ. Cái kia tiên sinh dự định ứng đối ra sao? Bạch Uyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đi tới Trương Lương bên người nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ở ta trả lời vấn đề của ngươi trước, Tử Phong, ngươi có phải hay không cũng có thể nói cho ta ngươi đáp án đây. Bạch Uyên xác thực là vô cùng coi trọng hắn. Trương Lương người này, tuy rằng yêu nước, thế nhưng cũng không ngu trùng, mà là tâm có đại yêu, cùng Hàn Phi tương tự. Tuy rằng hắn xuất thân từ Hàn Quốc hàng đầu quý tộc Trương Thị, thế nhưng là không có xem những người khác như vậy một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, trái lại thời khắc duy trì một loại khiêm tốn trong lòng. Hơn nữa Trương Lương không luyến quyền thế, tính cách khá là hờ hững. Tuy rằng dựa theo nội dung vở kịch sau đó là thành nho gia đệ tử vẫn là tiểu thánh hiền trang tam lưng ra, nhưng trên thực tế tính cách của hắn càng thích hợp tiến vào đạo gia, tu tập đạo gia công pháp. Khi nghe đến Bạch Uyên lời nói sau khi, Trương Lương cũng trầm mặc một chút. Tiên sinh ý tứ, Tử Phong đã chuyển cáo tổ phụ nói rồi, đồng ý phối hợp tiên sinh hành động, nhưng cầu bảo lưu Hàn Vương tính mạng. Đây là tự nhiên, như thế nào đi nữa nói, Hàn An cũng là Hồng Liên phụ thân, nể mặt Hồng Liên, ta cũng sẽ lưu hắn một mạng. Bạch Uyên quay đầu hướng Hồng Liên cười cợt, nói như thế. Trương Lương nghe vậy, cũng không có dị nghị. Bọn họ Trương gia năm đời tướng Hàn, đối với Hàn Quốc không thể nghi ngờ là trung thành tuyệt đối. Vì lẽ đó mặc dù là Hàn Quốc hướng đi đường cùng, tấm kia nhà cũng không thể là cái này dối tay, chí ít ở bề ngoài nhất định phải vẫn là chung với Hàn Vương. Mà đợi đến Hàn Quốc triệt để tiêu vong ở trong lịch sử, bọn họ Trương gia tự nhiên cũng có thể khác chọn minh chủ. Không chỉ có là bọn họ, cái khác quý tộc kỳ thực cũng đều gần như. Chim không chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà sự. Con người luôn hướng đến tầm cao, dòng nước luôn hướng về chỗ thấp, những thứ này đều là thái độ bình thường. Trương Khai Địa hắn hiện tại tuổi cũng lớn hơn, có thể viên mãn phụng dưỡng xong Hàn An, liền dự định hảo hảo dưỡng lão. Thế nhưng hắn nhưng gặp lo lắng cho mình tôn tử tiền đồ. Trương Lương còn trẻ, mấu chốt nhất chính là hắn vẫn chưa ở Hàn Quốc triều đình nhậm chức. Vì lẽ đó ở Hàn Quốc đi tới phần cuối sau khi, hắn không cần nhận Trương gia đối với cựu Hàn Quốc trung tâm, hoàn toàn có thể đi triển khai chính mình hoài bão. Trương gia xem như là nho học thế gia, mà nho gia tu thân thể giá trị quốc bình thiên hạ lý niệm, cũng là sâu sắc khắc vào Trương Lương trong đầu, kỳ thực hắn liền dường như Hàn Phi như thế, cũng cần có một cái có thể triển khai bình đại. Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi thủ hạ bộ đội phía ta bên này đã an bài xong người đối phó, các ngươi đừng lo, khoảng thời gian này các ngươi chỉ cần bảo vệ vương cung, lặng lẽ chờ tin tức là được. Khi chiếm được Trương Lương hoặc là nói là Trương gia đáp lại sau khi, Bạch Uyên cũng không có lại về tránh Trương Lương vấn đề. Trương Lương nhìn thấy Bạch Uyên như vậy tự tin, trong lòng có chút nghi hoặc, lập tức trong đầu hiện lên một cái đáng sợ suy đoán. Chẳng lẽ Tần Quốc quân đội đã? Bạch Uyên ra hiệu Trương Lương nói cẩn thận. Có vài thứ chỉ có thể ở thích hợp thời điểm công bố, hiện tại hiển nhiên không phải cái này thời cơ thích hợp. Trương Lương lập tức câm miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Nếu Tần Quốc thật sự đã chuẩn bị kỹ càng, cái kia Hàn Quốc vận mệnh cũng không có bất cứ hồi hộp gì. Lúc này, Trương Lương đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Đúng rồi, Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi đào tẩu sau khi, chúng ta phái người đi vào Minh Châu phu nhân tầm cung, đem bắt được, người này nên làm sao xử trí? Bạch Uyên nghe được Minh Châu bị tóm, cũng không có cảm giác nhiều bất ngờ. Không cần phải để ý đến nàng, nốt lại là tốt rồi, nếu là không có Triệu nữ yêu phối hợp, ngày hôm nay trận này vở kịch lớn cũng không cách nào trình diễn. Trương Lương nghe ra Bạch Uyên ý tứ, gật gật đầu. Sau đó, Trương Lương liền mang theo Bạch Uyên bên này tin tức trở về vương cung, cùng Trương Khai Địa cùng Hàn Vũ hội hợp. Mà Bạch Uyên ở động viên một hồi Hồng Liên sau khi, rồi cùng Ngưng Yên cùng với Tức Mạc Hoa Tuyết cùng ra ngoài, chuẩn bị đi giải quyết Dạ Mạc những này cấp lãnh đạo. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần mọi người nhưng là lưu lại, phòng ngừa Vương cung bên này xuất hiện biến cố gì. Bạch Uyên bên kia còn có sông ngầm tiếp ứng, cũng không cần các nàng hỗ trợ. Dù sao ba vị thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ ra tay, đối phó một cái nho nhỏ Dạ Mạc tất nhiên là bắt vào tay. Bên này Bạch Diệp Phi cùng Cơ Vô Dạ từng người tập kết được rồi binh mã, thế nhưng Bạch Diệp Phi nhưng không có ngay đầu tiên phối hợp Cơ Vô Dạ tấn công Vương cung, mà là để Bạch Giáp Quân giữ nghiêm Tuyết Y Liễu bảo, chính hắn nhưng là đi ra ngoài, tìm kiếm Thoa Y khách đi tới. Ngoài thành một cái hoang tàn vắng vẻ dòng sông bên trên, Thoa Y khách còn bình tĩnh địa câu cá, phản phất dự liệu được Bạch Diệp Phi sẽ tìm đến hắn như vậy. Ngươi đối với Bạch Uyên có bao nhiêu hiểu rõ? Thực lực của hắn tựa hồ có hơi nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Bạch Diệp Phi vừa thấy được Thoa Y khách, trực tiếp lớn tiếng chất vấn. Lúc này, Thoa Y khách trước mặt gậy trúc núp nhích một chút, hắn lập tức tay hàm thu tuyến, một bộ động tác như nước chảy mây trôi, thẳng thắn dứt khoát, đem một cái cá nhỏ câu tới. Đem cá nhỏ bỏ vào trong giỏ cá, Thoa Y khách mới chậm rãi nói rằng, "Bạch Uyên, chân thực lai lịch không biết, từ nhỏ bị đạo gia Bắc Minh tử thu dưỡng, do Thiên Tông trưởng môn Xích Tùng tử nuôi nấng lớn lên, mấy năm trước cũng đã có cùng La Vong Thiên tự nhất đẳng sát thủ so sánh cao thấp thực lực, bây giờ thực lực tựa hồ đã vượt qua nó sư huynh Xích Tùng tử." Hắn từng lấy một địch hai, lấy thực lực mang tính áp đảo đánh chết Lục Kiếm Nô bên trong thực lực mạnh nhất chân cương cùng Đoạn Thủy, trợ giúp Tần Vương nắm quyền. Trước đây không lâu lại phụng Tần Vương chi mệnh, từng truy kích ngàn dặm, bắt lấy Thành Tiểu cùng Phản Vũ Kỳ, về Tần Quốc trên đường bị Triệu Quốc danh tướng Lý Mục xuất lĩnh 5000 tinh binh mai phục, vẫn như cũ thành công mang theo Thành Tiểu cùng Phản Vũ Kỳ trở lại Hàm Dương. Căn cứ suy đoán, thực lực của hắn rất khả năng đã đạt đến thiên nhân hợp nhất, không phải hầu gia có khả năng đối đầu. Thoa Y khách trực tiếp rõ ràng ràng nói cho Bạch Diệp Phi, hắn không phải là đối thủ của Bạch Uyên. Điều này làm cho luôn luôn kiêu căng tự mãn Bạch Diệp Phi làm sao có thể nhịn được. Ngươi nói hắn đã đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, sao có thể có chuyện đó? Thoa Y khách bình tĩnh địa ngồi xuống, tiếp tục câu chính mình ngư. Điều này cũng chỉ là suy đoán, hầu ra nếu là không tin, có thể chính mình đi thử một lần. Bạch Diệp Phi trắng xám không biết mặt lập tức liền trở nên âm trầm. Lúc này, luôn luôn bình tĩnh Thoa Y khách lỗ tai giật, đột nhiên đổi sắc mặt. Không được, hầu ra, ngươi bị theo dõi. Lời vừa nói ra, Bạch Diệp Phi nhất thời cả kinh, rút ra bên hông trắng đỏ song kiếm, cảnh giác nhìn một phía. Thoa Y khách đối với tình báo phương diện này có tuyệt đối nhạy cảm nhận biết, tương tự cũng am hiểu theo dõi cùng phản theo dõi. Vì lẽ đó Bạch Diệp Phi đối với hắn phán đoán là hoàn toàn tin tưởng. Lúc này, bờ sông trong bụi lau sậy cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều bóng người, lại lặng yên không một tiếng động địa cũng đã đối với bọn họ hình thành vây quanh. Dạ Mạc tứ hung tướng một trong Nguyệt Hạ Thoa Y khách, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, lại đối với ta đều hiểu rõ như vậy. Vậy không biết, ngươi đoán không đoán được, ngày hôm nay ngươi có thể không sống sót rời đi nơi này. Bạch Uyên người chưa đến, tiến tới trước. Để Bạch Diệp Phi cùng Thoa Y khách đều nổi lên cả người nổi da gà. Đáng chết, bất cần rồi, không nghĩ đến Bạch Uyên mục tiêu lại là chúng ta. Vốn là Bạch Diệp Phi cho rằng, Cơ Vô Dạ bên kia dẫn dắt đại quân tấn công Vương Thành, nên có thể vì hắn hấp dẫn sự chú ý cho nên mới phải chạy ra ngoài tìm Thoa Y khách thu được tình báo. Hắn là thực tại không nghĩ đến, Bạch Uyên lại từ bỏ Cơ Vô Dạ, chạy đến tìm bọn họ. Mà Thoa Y khách liền muốn bình tĩnh một điểm, từ áo tơi bên trong rút ra một thanh tế kiếm, chuôi kiếm là một đoạn cây trúc, nhìn qua có chút kỳ quái. Ta đoán, chúng ta có thể sống rời đi. Thoa Y khách hừ một tiếng, đột nhiên thổi lên huýt sáo, sắc bén tiếng kêu to vang vọng ở mảnh này trên bầu trời. Tiếng còi vang lên, mặt nước bên dưới đột nhiên bốc lên rất nhiều bạc khí, đó lấy một đám dáng dấp quái dị người từ trong nước phù đi ra. Bạch Uyên con mắt hơi nheo lại, không có khí tức, người chết. Bạch Uyên đánh giá một hồi Thoa Y Y khách, trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ thân phận của đối phương. Người này quá thần bí, thậm chí cho Bạch Uyên cảm giác khả năng so với Bạch Diệp Phi càng như là một con cá lớn. Chỉ bằng những này sống không ra sống chết không ra chết quái vật, ta ngược lại muốn xem ngươi sức lực ở đâu. Bạch Uyên quay về những người khác phất phất tay, một đám sông ngầm sát thủ nhận được mệnh lệnh, lập tức hướng về những này không có khí tức người giết tới. Mục tiêu của bọn họ cũng rất rõ ràng, không có ai hướng Bạch Diệp Phi cùng Thoa Y khách khởi xướng tấn công. Đồng dạng, Bạch Diệp Phi cùng Thoa Y khách cũng không có đối với bọn họ động thủ, bởi vì bọn họ có càng khó dây dưa đối thủ. Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết từng người rút ra vũ khí, hướng về hai người công tới. Nay vẫn là các nàng đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau khi lần thứ nhất ra tay, hai người từng chiêu từng thức đều ẩn chứa một luồng đặc thù ý cảnh. Các nàng một cái xuất kiếm mau lẹ vô cùng, chiêu nào chiêu nấy tấn công địch chỗ yếu, một cái đẹp không sao tả xiết, nhưng lại án tràng sắc cơ. Bạch Diệp Phi cùng Thoa Y khách võ công cũng không thấp, thế nhưng đối mặt hai vị cảnh giới vượt xa chính mình cường giả, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Bạch Diệp Phi hàn băng chân khí đang bị Ngưng Yên biển sâu lĩnh vực dưới áp chế, lại đều không thể bình thường ngưng tụ đông tuyết dây leo, sức chiến đấu nhất thời giảm mạnh. Mà Thoa Y khách thì càng không cần phải nói, hắn võ công so với Bạch Diệp Phi còn kém một ít, vẹn vẹn giao chiến có điều mười mấy hiệp cũng đã bị thương. Bạch Diệp Phi cùng Thoa Y khách nhìn thấy Ngưng Yên hai người ung dung thoải mái dáng vẻ, giao thủ lâu như vậy, khí tức vẫn như cũ vững vàng như thường, liền biết Ngưng Yên các nàng vẫn không có xuất toàn lực, bởi vậy trong lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Không thể kéo, là các ngươi buộc ta. Thoa Y khách mắt thấy tình thế không đúng, đột nhiên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết kéo dài khoảng cách, sau đó dùng tế kiếm cắt ra bàn tay của chính mình, đem máu tươi nhỏ ở trong nước, đồng thời trong miệng còn nhắc tới cái gì. Máu của hắn ở bên trong nước lấy một loại khó có thể lý giải được tốc độ cấp tốc quyết tán, chỉ chốc lát sau cũng đã bao trùm hơn một nửa cái bờ sông. Lúc này, những người ngâm mình ở trong nước, cùng sông ngầm sát thủ chiến đấu hoặc tử nhân thân thể đột nhiên nô lên từng cái bao. Bạch Tuyên ngay lập tức phát hiện không đúng, vung tay lên, thả ra hồn hề long du, muốn đem sông ngầm sát thủ cùng những này hoạt tử nhân cô lập ra. Thế nhưng những này hoạt tử nhân vẫn là nổ tung. Một luồng màu xanh lục chướng khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bờ sông, ở vào trong đó sông ngầm sát thủ, rất nhanh sẽ mỗi một người đều xuất hiện chúng độc bệnh trạng. Đây là ngàn năm thi chướng khí luyện chế thi chướng chi độc, người bình thường chỉ cần tiếp xúc một điểm, liền sẽ lập tức chúng độc, không cần 3 khắc thời gian, liền sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt. Thoa Y khách cùng Bạch Diệp Phi tự nhiên là có thuốc giải, không sợ này thi chướng chi độc, vì lẽ đó Thoa Y khách lập tức liền hung hăng lên. Loại chất độc này dược, mặc dù là thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ bên trong chiêu, cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể hóa giải. Có thời gian này, đầy đủ bọn họ đào tẩu. Cho tới giết ngược lại, vậy thì là nằm mộng ban ngày, mặc dù là Bạch Tuyên bọn họ chúng độc, e sợ cũng có thể ở bà khắc trung bên trong giết chết bọn hắn. Vì lẽ đó Thoa Y khách thả xong lời hung ác, hai người liền bay thẳng đến xa xa bỏ chạy. Có thể lúc này, Bạch Tuyên nhưng hừ lạnh một tiếng. Muốn chạy trốn? Hỏi qua kiếm của ta sao? Bạch Tuyên híp mắt lại hợp lại ngón tay tập khí, trên đầu ngón tay xuất hiện một cái nho nhỏ vầng sáng xanh lam. Lập tức hắn quay về Thoa Y khách bóng người chỉ thấy một đạo màu xanh lam cổ sáng chợt lóe lên, Thoa Y khách chạy thân thể nhất thời mất đi động lực, lạch cạch một tiếng ngã xuống đất. Nhìn kỹ có thể phát hiện, Thoa Y khách ngực xuất hiện một cái đốt cháy khét hang lớn, chết không thể chết lại. Ở Thoa Y khách cách đó không xa, Bạch Diệp Phi nhìn thấy từ bên cạnh mình né qua cổ sáng năng lượng, chạy trốn bước chân cũng dừng lại, trợn to hai mắt, một mặt không thể tin tưởng mà nhìn đã mất đi khí tức Thoa Y khách. Chương 476, Huyết Y Ly Hầu cùng Tuyết Y Ly Hầu. Chương 476, Huyết Y Ly Hầu cùng Tuyết Y Ly Hầu. Bạch Tuyên nhìn đã chết thấu Thoa Y khách, khóe miệng hơi dương lên. Này một chiêu đem kiếm khí áp xúc, hình thành một vệ sáng công kích thủ đoạn, là hắn thông qua mô phỏng theo sóng khí công khai phá ra chiêu số. Trên thực tế chính là nhiều tầng kiếm khí chống chất, dẫn đến xuyên quá hiệu quả nhất lưu. Thoa Y khách tuy rằng cũng là tiên thiên cao thủ, có chân khí hộ thể, có thể đối mặt công kích như vậy, hộ thể chân khí cũng là một đâm liền phá, căn bản không chống đỡ được. Mà giải quyết Thoa Y khách sau khi, Bạch Tuyên lại sẽ mục tiêu chuyển hướng Bạch Diệp Phi. Thoa Y khách cùng Bạch Diệp Phi cho rằng này bờ sông bên trên tràn ngập thi chướng chi độc có thể đối với Bạch Tuyên mọi người lên hiệu quả, nhưng trên thực tế cũng chỉ là ý nghĩ kỳ lạ. Này độc đối với những người sông ngầm sát thủ sát thực hữu dụng, thế nhưng đối với tu tập bạo thực thao thiết thì yến Bạch Tuyên ba người tới nói, này thi chướng chi độc không chỉ có không cách nào thương tổn bọn họ, ngược lại sẽ trở thành bọn họ chất dinh dưỡng, bị bọn họ hấp thu. Bị Bạch Tuyên nhìn chằm chằm, Bạch Diệp Phi trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mất đi dĩ vãng thành tựu Hàn Quốc uy danh hiển hách huyết ý lý hầu loại kia tự tin lộ liễu. Bạch Tuyên, ngươi không thể giết ta, Hàn Vương bên trong mê hồn sâu độc là ta dùng huyết luyện chế, ta chết rồi, Hàn Vương cũng chắc chắn phải chết. Bạch Diệp Phi cảm nhận được Bạch Tuyên cái kia mãnh liệt sát ý, không khỏi hét lớn. Bạch Tuyên hừ lạnh một tiếng, vậy thì như thế nào? Ngược lại Hàn Quốc cũng phải không tồn tại, nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Bạch Tuyên tay phải chân khí hội tụ, khổng lồ long du khí cấp tốc tràn ngập ra, trực tiếp đẩy ra nguyên bản bao phủ ở bờ sông bên trên thi chướng khí. Liên tục ngắt mấy cái ấn quyết, một cái bạch long đột nhiên hướng Bạch Diệp Phi phóng đi. Giờ khắc này, Bạch Diệp Phi thân thể đã bị long du khí cho trói chặt, hắn băng hàn nội lực chân khí bị Bạch Tuyên hồn hề long du chặt chẽ áp chế, căn bản không thể tránh khỏi. Đang lúc này, một tia hàn quang lóe lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Bạch Diệp Phi trước mặt, giơ tay ngưng tụ một luồng chân khí, chặn lại rồi Bạch Tuyên long du khí, đối lập bên dưới, cũng chỉ là lùi về sau một bước. Hai cổ sức mạnh va chạm, bọt nước tung tóe, lại cấp tốc hóa khí thành hơi nước, dẫn đến toàn bộ bờ sông sương mù mông lung. Trong hơi nước, một đạo thanh âm dễ nghe truyền đến, "Thiên Tông đứa bé, ngươi này sát tính cũng quá nặng." Bạch Tuyên phảng phất sớm có dự liệu, đối với có người xuất thủ cứu Bạch Diệp Phi không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Nếu như không như vậy, làm sao có thể đem người dẫn ra? Hơi nước tản đi, Bạch Tuyên mấy người cũng nhìn rõ ràng cứu Bạch Diệp Phi đến tột cùng là người nào. Đó là một tên cô gái mặc áo trắng, màu đỏ thắm tóc dài theo gió lay động, một đôi mắt sáng như sao, khiến bốn phía phong cảnh thất sắc. Nữ tử cả người đều tỏa ra một luồng âm hàn không thể giải thích được khí tức, bốn phía nước sông đều bị trực tiếp đông lại. Nay cố ý lạnh, phản phất tháng 8 tuyết bay, lại có thể trực tiếp cùng Bạch Tuyên long du khí đối kháng. Bạch Diệp Phi nhìn cô gái này, ánh mắt cũng vô cùng khiếp sợ, lại như là nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Thế nhưng giờ khắc này, nữ tử không có tâm tình đi để ý tới Bạch Diệp Phi, mà là biểu hiện nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Tuyên. Mới vừa tuy rằng nàng cứu Bạch Diệp Phi, thế nhưng cũng biết được Bạch Tuyên thực lực, ở cái kia giao phong ngắn ngủi bên trong, nàng cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Mà Bạch Tuyên cái kia tự tin thái độ, cũng cho nàng mang đến không nhỏ áp lực. Thiên Tông đứa bé, ngươi xác thực là ta bình sinh ít thấy thiên tài, thế nhưng ngươi cũng phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chính là sư phụ ngươi Bắc Minh Tử ở chỗ này, cũng phải đối với ta thoái nhượng ba điểm, Hàn Quốc hiện tại đã là ngươi vật trong túi, làm người vẫn là không muốn quá tham lam. Nữ tử tay phải hư nắm, đống dương lực liên kết một thanh băng kiếm, trong không khí nhiệt độ lại giảm xuống vài độ. Nghe nói như thế, Bạch Tuyên đại khái cũng đoán ra thân phận của người nọ. Có thể cùng hắn sư tôn Bắc Minh Tử đề tài câu chuyện luận bối, vẫn cùng Bạch Diệp Phi có thể dính líu quan hệ, cũng chỉ có Hàn Quốc trong lịch sử duy nhất nữ hầu tước, cũng chính là Tuyết Y Liễu Hầu. Truyền thuyết vị này nữ hầu tước dung nhan bất lão, là một cái sở trường dùng song kiếm nữ kiếm khách. Bây giờ nhìn lại, nghe đồn hay là không có khuyết đại. Chỉ ít từ đối phương khuôn mặt đến xem, làn da nhắn nhủi bóng loáng, không có nửa điểm nếp nhăn, cùng hai bát thiếu nữ không cái gì không giống. Nếu không là khí chất của nàng quá thanh thục, cùng bề ngoài cực kỳ không hợp, Bạch Tuyên vẫn đúng là muốn cho rằng đứng ở trước mặt mình chính là một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ. Có điều Bạch Tuyên cũng không tính cho đối phương mặt mũi. Ngươi có phải là thật hay không nhận thức ta sư phụ ta không biết, thế nhưng ngày hôm nay, muốn mang đi Bạch Diệp Phi, cũng không thể dễ dàng như thế. hỏi trước một chút kiếm của ta có đáp ứng hay không. Tuyết Y Di Hầu sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Đã như vậy, vậy thì so tài xem hư thực đi. Nàng tầng tầng dậm chân, một đạo hàn băng chân khí dường như làn sóng bình thường hướng về Bạch Uyên công tới. Bạch Uyên không né không tránh, quanh thân hiện lên một đạo chân khí tấm chắn, trực tiếp đem hàn băng chân khí ngăn cách ở bên ngoài. Sau một khắc, Tuyết Y Di Hầu đã vọt tới Bạch Uyên trước mặt, cầm trong tay một thanh băng kiếm, vẽ ra trên không trung một đạo kiếm khí bén nhọn. Bạch Uyên đồng dạng giơ tay đưa ra một kiếm. Một đạo thái cực đồ án chợt lóe lên, Tuyết Y Di Hầu kiếm khí ở hoa đảo trên thân kiếm lưu chuyển, sau đó bị Bạch Uyên gấp bội trả lại trở lại. Tuyết Y Di Hầu thấy thế nghiêng người lóe lên, hiểm hiểm tránh thoát kiếm khí công kích. Nhưng nhìn trong không khí bay xuống vài sợi sợi tóc, Tuyết Y Di Hầu sắc mặt khẽ thay đổi. Vẹn vẹn là đúng rồi một chiêu, nàng lại liền rơi vào rồi hạ phong. Thiên Tông lúc nào ra như thế một cái biến thái? Hắn mới bao lớn cũng đã có thực lực như vậy, năm đó Trang Chu đều không có như thế thái quá. Tuyết Y Di Hầu ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, suýt chút nữa chưa hề đem răng bạc cắn nát. Thế nhưng bây giờ nàng cũng không thể lùi, nếu như không cuốn lấy Bạch Uyên, cái kia Bạch Diệp Phi cũng trốn không thoát. Bởi vậy Tuyết Y Di Hầu chỉ có thể lại lần nữa tiến lên liên tiếp. Bạch Uyên cũng là lần thứ nhất gặp phải thiên nhân hợp nhất cảnh giới kẻ địch, vì lẽ đó trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Không sai, cái này Hàn Quốc duy nhất nữ hầu tức lại là thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ. Lần trước Bạch Uyên cùng Vô Danh quyết đấu, càng như là luật bản, hai bên đều là điểm đến mới thôi, như quân tử chi giao, trả lễ lại. Thế nhưng lần này, Tuyết Y Di Hầu cũng sẽ không lưu thủ, nàng cũng không dám lưu thủ. Không phải vậy Bạch Diệp Phi chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó Bạch Uyên có thể thỏa thích đưa nàng cho rằng thử kiếm thạch, tìm kiếm chính mình bây giờ hạn mức tối đa ở đâu. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều rất có ăn ý hiểu rõ Bạch Uyên ý nghĩ, vì lẽ đó vẫn chưa ra tay vây công Tuyết Y Di Hầu, mà là ở một bên lực trận. Đồng thời hai người cũng đang vì những người chúng rồi thi chướng chi độc sông ngầm thành viên giải độc. Này độc uy lực sắc thực bất phàm, lập tức liền để cái đám này sông ngầm tinh nhuệ mất đi sức chiến đấu, thế nhưng làm sao Bạch Uyên bên này không hề thiếu giải độc thủ đoạn, vì lẽ đó những người này cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà ở Tức Mặc Hoa Tuyết các nàng trợ giúp những này sông ngầm thành viên sau khi giải xong, Bạch Uyên bên này chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Hai vị cảnh giới thiên nhân cao thủ quyết đấu, gợi ra dị tượng từ rất xa liền có thể nhìn thấy. Một bên là đẹp không sao tả xiết hoa đảo phiêu linh cảnh trí, tràn ngập xuân về hoa nở tâm ý, một bên là lạnh lẽo âm trầm băng tuyết địa ngục, chỉ có vô tận hàn băng cùng tĩnh mịch. Như vậy chiến đấu, cảnh giới thiên nhân trở xuống người đều không xen tay vào được, trái lại khả năng bị sóng đánh đến, dẫn đến bị thương thậm chí chết. Bởi vậy, vì lý do an toàn, Ngưng Yên thế Bạch Uyên hạ lệnh, để sông ngầm thành viên tạm thời lui lại. Nàng cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nhưng là ở lại chỗ này, thưởng thức cuộc tỷ thí này. Thiên nhân cao thủ giao đấu vốn là không thông thường, nhìn nhiều, đối với các nàng tới nói cũng có ích lợi. Các nàng ở trong đầu đem chính mình đại vào Bạch Uyên vị trí, thôi diễn chính mình gặp ứng đối ra sao Tuyết Y Di Hầu công kích. Không thể không nói, Tuyết Y Di Hầu kiếm thuật trình độ sát thực rất cao. Điểm, đâm, bắt, vén, đạn, các loại chiêu thức ở trong tay nàng phảng phất có thể phát huy ra vượt quá vì lẽ đó uy lực, người xem hãi hùng kiếp vía. Có điều Bạch Uyên ứng đối lên nhưng cũng thành thạo điêu luyện, mỗi khi ra tay đều có thể chuẩn xác ngăn trở Tuyết Y Di Hầu công kích. Mười mấy hiệp hạ xuống, hai bên cũng không có thể phân ra thắng bại. Tuyết Y Di Hầu lùi tới Bạch Diệp Phi bên người, ánh mắt trở nên càng ngày càng ác liệt. Bạch Uyên nhưng là rất hứng thú mà nhìn nàng, nghe nói Hàn Quốc duy nhất nữ hầu tức am hiểu kiếm hai tay thuật, cho đến bây giờ ngươi nhưng chỉ dùng một cái tay, này còn chưa là toàn lực của ngươi chứ? Tuyết Y Di Hầu hừ nhẹ một tiếng, đứa bé, muốn gặp gỡ hai tay của ta kiếm thuật, vậy ta thỏa mãn ngươi. Chỉ thấy Tuyết Y Di Hầu tay trái hư nắm, phản phất nắm lấy cái gì, lại là một thanh băng kiếm xuất hiện trong tay nàng. Song kiếm ở tay, Tuyết Y Di Hầu khí thế lại lần nữa tăng lên một đẳng cấp. Gió tuyết đều ngừng, nhưng làm cho người ta mang đến một loại tăng thêm sự kinh khủng cảm giác, dường như trực diện tử vong. Tuyết Y Di Hầu bóng người đột nhiên kéo rất dài, ở sau thân thể hắn hình thành một đôi cánh rơi, một luồng thuần túy khí tức hắc ám truyền đến, để Bạch Uyên cảm thấy vô cùng không khỏe. Vì luyện thành như vậy kiếm thuật, ngươi đến cùng giết bao nhiêu người? Bạch Uyên thậm chí cảm giác mình có thể nghe thấy được dưới kiếm của nàng vong hồn mùi vị. Làm sao? Sợ? Sợ trở thành bọn họ ở trong một phân tử? Tuyết Y Di Hầu cười gằn, hai tay vung vẩy băng kiếm, vừa ra tay chính là mấy đạo vệ người kiếm khí màu đen. Bạch Uyên trên người thiên đạo lực lượng hiện lên, hai mắt phóng ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, hoa đào trên thân kiếm cũng hiện lên màu vàng đạo văn. Tùy theo hắn liền đồng dạng lấy kiếm khí đáp lễ. Kiếm khí va chạm, gợi ra năng lượng xung kích để hai bên đều không thể không lùi về sau hai bước. Mà chính là như thế lùi lại, Tuyết Y Di Hầu liền trở tay nắm lấy Bạch Diệp Phi, vận lên khinh công hướng về xa xa bỏ chạy. Tuyết Y Di Hầu tốc độ cực nhanh, hơn nữa một bên triệt còn một bên bày xuống mê trận, dùng để ngăn cản Bạch Uyên truy kích bước tiến. Thành tựu Hàn Quốc duy nhất nữ hầu tước, Tuyết Y Di Hầu không chỉ là thực lực cá nhân hàng đầu, hơn nữa tinh thông binh gia kỳ môn trận pháp, trình độ cũng không thấp. Bạch Uyên nhất thời không tra, đúng là để cho chui chỗ trống. Không nghĩ đến đường đường một cái thiên nhân cao thủ, lại lựa chọn chạy trốn. Bạch Uyên nhìn hai người rời đi bóng lưng, biết lại truy cũng không có ý nghĩa, bởi vậy chỉ có thể coi như thôi. Mà Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng nhíu môi, các nàng cũng không nghĩ đến Tuyết Y Di Hầu lại như thế quả đoán, vốn là cho rằng nàng sẽ là một cái kiêu căng tự mãn chủ, ai biết kiếm hai tay đều dùng đi ra, nhưng là vì hư lắc một chiều, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, thật sáng tạo cơ hội đào tẩu. Xem ra chúng ta đối với thiên nhân cao thủ ấn tượng cũng không thể quá cứng nhắc, cái này Tuyết Y Di Hầu làm việc tiến thối có độ, bây giờ kết toán, ta có linh cảm, chúng ta sớm muộn còn có thể gặp mặt trên. Nàng nói cũng không sai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta vẫn là cần tiếp tục cố gắng tu luyện. Bạch Uyên nhìn khắp nơi bừa bộn bờ sông, lại như là toàn bộ bị tẩy quá một lần, không khỏi thầm cảm thán. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Cái này bị cho rằng đã chết rồi rất lâu Hàn Quốc nữ hầu tức đều còn có thể sống, còn có thể từ trong tay bọn họ cứu đi Bạch Diệp Phi, ai biết trong bóng tối còn có thể có cái gì không xuất thế lao ra hỏa. Có điều điều này cũng chỉ là cho bọn họ một lời nhắc nhở mà thôi, vẫn sẽ không để bọn họ sản sinh cảm giác nguy hiểm. Bây giờ Dạ Mạc Tứ hung tướng, Phỉ Thúy Hổ cùng Toa Y đi khách bỏ mình, Huyết Y đi hầu Bạch Diệp Phi bị cứu đi, hẳn là sẽ không lại dừng lại ở Hàn Quốc, chiều nữ yêu quy thuật Bạch Uyên, toàn bộ Dạ Mạc cũng là chỉ còn giữ lại một cái cơ vô dạng. Giải quyết hắn, Hàn Quốc cuộc bạo loạn này cũng là gần đủ rồi. Vì lẽ đó Bạch Uyên ở thả một cây đuốc đem nơi này dấu vết đốt sạch sành sanh sau khi, liền mang theo Ngưng Yên hai người trở về Tân Trịnh trong thành. Mà cơ vô dạ bên kia lại như là sớm biết được Bạch Uyên hướng đi như thế, ở Bạch Uyên chạy về đồng thời, ngay lập tức sẽ lựa chọn lui lại. Hắn mang theo thủ hạ mấy vài người, hướng về Nam Dương bên kia bỏ chạy. Bạch Uyên hầu như là trong nháy mắt liền hiểu rõ cơ vô dạ ý nghĩ. Cơ vô dạ cũng biết, hiện tại Bạch Diệp Phi đột nhiên không biết tung tích, dựa vào chính hắn sức mạnh, tấn công Vương cung nguy hiểm quá lớn, vì lẽ đó không bằng trước tiên lui một bước, đi đến Nam Dương. Nơi đó là Phỉ Thúy Hổ kinh doanh nhiều năm địa bàn, mặc dù Phỉ Thúy Hổ đã chết rồi, nhưng hắn vẫn là vì là Dạ Mạc lưu lại gì đó. Lấy nơi đây làm căn cơ, cơ vô dạ hoàn toàn có thể chờ Hàn Vương bị cổ trùng làm cho nổ chết mà chết, sau đó sẽ lấy thanh quân chắc tên tuổi giết về. Có điều tất cả những thứ này đều là xây dựng ở Hàn Vương sẽ chết cơ sở bên trên. Có thể cơ vô dạ không biết, chiều nữ yêu không chết, Hàn Vương cổ trùng Bạch Uyên cũng là tiện tay có thể giải trừ, vì lẽ đó hắn lúc này đi nằm giường, trái lại là cho Bạch Uyên cơ hội. Cái này kêu là làm tự đầu la võng. Thông báo Vương Hạt, có thể độc thủ. Bạch Uyên đứng ở Tân Trịnh trên thành tường, nhìn đào tẩu cơ vô dạng, căn bản không dự định truy. Vương Hạt nhưng là mang theo 10 vạn tinh binh ở bên kia chờ cơ vô dạng, tin tưởng cơ vô dạng đến thời điểm vẻ mặt nhất định sẽ rất đặc sắc. Sau đó, Bạch Uyên liền bắt đầu bắt tay để Hàn Vương bên này giao ra quyền to, hiến điệu nạp tỷ. Hắn đầu tiên là theo Trương Lương đi đến Vương cung địa lao bên trong, nhìn thấy bị giam ở đây Minh Châu phu nhân. Trương Lương vẫn chưa khiến người ta đối với Minh Châu phu nhân như thế nào, mà Minh Châu phu nhân cũng như là biết Bạch Uyên sẽ đến cứu chính mình như thế, mặc dù là bị giam ở đây, cũng một bộ vô cùng bình tĩnh dáng vẻ. Trương Lương ở cho Bạch Uyên mang xong đường sau khi, cũng rất hiểu chuyện địa lùi ra. Dạ Mạc gần như đã xong xuôi, Thoa Y đi khách cũng chết, hiện tại cho ngươi hai con đường. Một cái, ta thả ngươi rời đi Tân Trịnh, chính ngươi trốn xa nước khác, cũng có thể tưởng an vô sự. Ta tuyển hai. Không chờ Bạch Uyên nói hết lời, Minh Châu cũng đã làm ra lựa chọn. Nàng muốn không phải là như vậy hiểu xỉu đào tẩu, huống hồ coi như đào tẩu, làm sao có khả năng thật sự tưởng an vô sự. Bạch Uyên cười cợt, liền không sợ con đường thứ hai càng khó đi sao? Có khó không đi, đi qua mới biết. Minh Châu phu nhân liếm liếm môi mình, theo thói quen mê hoặc lên Bạch Uyên. Bạch Uyên không nhìn nàng làm trò, ném cho nàng một khối đen kịt lệnh bài. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền gia nhập sung ngầm, đi ra địa lao, sẽ có người ở bên ngoài tiếp ứng ngươi, tất cả nghe theo người kia sắp xếp chính là. Minh Châu sửng sốt một chút, sau đó đội vàng đem lệnh bài thu cẩn thận. Tuy rằng không biết cái gì là sung ngầm, thế nhưng hiển nhiên không phải một cái đơn giản tổ chức, nói không chắc chính là Bạch Uyên tâm phúc. Chuyện này đối với nàng tới nói, cũng là một cơ hội. Chương 477, Hàn Quốc kết thúc, Lục Chỉ Hắc hiệp hiện thân Hàm Dương. Chương 477, Hàn Quốc kết thúc, Lục Chỉ Hắc hiệp hiện thân Hàm Dương. Tần Vương chính 7 năm. Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ cùng Huyết Y Dị Hầu Bạch Diệp Phi khởi xướng phản loạn, ý đồ xoán Hàn Vương bị, Tân Trịnh ngàn cân treo sợi tóc. Hàn Vương cảm giác sâu sắc vô lực, cùng thành phá đi Nhật có nguy hiểm đến tính mạng, toại phái người cầu viện Tân Quốc. Tân Vương khiển Vương Hạt lĩnh binh 10 vạn, vào Hàn hiệp trợ lắng lại phản loạn. Vương Hạt cùng Cơ Vô Dạ với Nam Dương đại chiến, Cơ Vô Dạ bộ sĩ khí suy sụp, Vương Hạt liền chiến liên khắc, cuối cùng giết địch 2 vạn, tù binh 3 vạn, lắng lại trận này phản loạn. Cơ Vô Dạ không chịu đựng nổi, với trước trận tự tuyệt kinh mạch, khí tuyệt bỏ mình. Ở trận này phản loạn bên trong, kỳ quái nhất chính là Huyết Y Lý Hầu Bạch Diệp Phi xuất lĩnh Bạch Giáp quân không biết tung tích, lại như là bước hơi khỏi thế gian như thế, chỉ để lại Cơ Vô Dạ một mình phấn khởi chiến đấu. Thế nhưng bất kể như thế nào, trận này phản loạn cũng coi như là lắng xuống. Mà khi biết tin tức này thời điểm, Hàn Vương đã tại sự giúp đỡ của Bạch Uyên khôi phục thần trí. Cái kia cái gì mê hồn sâu độc nói lợi hại đến đâu, cũng chỉ là cổ trùng mà thôi, chỉ cần là cổ trùng, vậy thì sẽ phải chịu tiểu thanh công chế, bởi vậy giải sâu độc cũng không có thật khó. Hàn Vương tỉnh táo sau khi cũng biết khoảng thời gian này đến tột cùng phát sinh cái gì, tuy rằng bị khống chế, thế nhưng trí nhớ của hắn vẫn là hoàn chỉnh. Bởi vậy cả người hắn một đêm đầu bạc, lập tức liền dán mua rồi rất nhiều không nói, tinh thần cũng biến thành vô cùng trắng trường. Hàn Quốc không thể cứu vãn, những người vào Hàn Bình Định Tần Quốc binh sĩ bây giờ theo ở tại chỗ đóng quân, hoàn toàn không có muốn rời khỏi dự định, bọn họ là cái gì ý tứ đã rất rõ ràng. Gặp đi tới bước đi này, Hàn Vương không thừa nhận cũng không được chính mình rất vô dụng, cuối cùng lại bị một người phụ nữ đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay, trực tiếp bị mất Hàn Quốc tương lai. Vốn là hắn là muốn xử trí triều nữ yêu, cũng không biết xảy ra chuyện gì, triều nữ yêu vừa bắt đầu rõ ràng bị giam lên, chặt chẽ trông coi. Thế nhưng người ở trong ngục lại đột nhiên liền biến mất rồi, không biết tung tích. Nếu không phải là như thế, Hàn Vương đã sớm hạ lệnh đem triều nữ yêu ngũ mã phân thây. Vương cung bên trong, Hàn Vương bình lui khoảng trường, trái phải thị vệ, ở phía sau trong hoa viên tiếp kiến rồi Bạch Uyên. Hai người ngồi đối diện uống trà, Bạch Uyên một bộ hờ hững tự nhiên dáng vẻ, mà Hàn An biểu hiện liền hết sức phức tạp. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào Bạch Uyên, dị vãng hắn cho rằng Bạch Uyên có điều là một cái giang hồ cao thủ, vẫn cùng Tần Quốc có vô số liên hệ, vì lẽ đó ở trong lòng theo bản năng liền xem thường Bạch Uyên. Bây giờ hồi tưởng lại, Hàn An dĩ nhiên có chút hối hận. Hai người nửa ngày cũng không nói một câu, cuối cùng vẫn là Hàn An không nhịn được, mở ra đề tài. Hồng Liên, nàng vẫn là không muốn thấy quả nhân sao? Bạch Uyên thả xuống ly, khẽ lắc đầu. nàng ở ta nơi đó gặp qua rất khá, so với ở vương cung bên trong thật gấp trăm lần, vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng. Hàn Vương nghe nói như thế, thở thật dài một cái. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Nàng không muốn thấy quả nhân cái này phụ vương, xác thực là quả nhân tổn thương nàng tâm, quả nhân lý giải. Hàn Vương lại trầm mặc một hồi, trong mắt lộ ra một tia vẻ ước ao. Nếu là quả nhân lúc trước liền hạ lệnh, đem Hồng Liên gả cho ngươi, Hàn Quốc có phải hay không thì sẽ không đi tới ngày hôm nay. Bạch Tuyên không hề trả lời vấn đề của hắn, đưa tay tiếp được một mảnh phiêu linh lá rụng. Đáng tiếc không có nếu như, lại như này khô vàng lá rụng, từ trên cây héo tàn sau khi, cũng không thể đón thêm trở lại. Hàn Vương ngơ ngác nhìn Bạch Tuyên trong tay lá cây, cũng rõ ràng ý của hắn. Rất nhanh, trong cung truyền đến hai đạo vương chỉ. Một đạo là đối với Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi mưu phản việc quyết định, cướp đoạt hai người chức vị cùng thế tập tước vị, giết sạch tam tộc. Một đạo khác nhưng là liên quan với Hồng Liên. Trước Hàn Vương cho Hồng Liên định giá hôn ước tự nhiên là không còn giá trị rồi, đồng thời như là vì bù đắp Hồng Liên, chữa trị một hồi phụ nữ quan hệ, Hàn Vương liền nghĩ chỉ, đem Hồng Liên gả cho Bạch Uyên, cũng coi như là làm cho nàng giành chính ngôn thuận địa gả đi. Vậy cũng là Hàn Vương khoảng thời gian này làm chính xác nhất quyết định. Ba ngày sau, Vương Hạ xuất lĩnh một đội kỵ binh, hướng về Tân Trịnh tới rồi, Hàn Vương biết được tin tức, xuất lĩnh văn võ bá quan ra khỏi thành 50 dặm lên tiếp. Sau đó, Vương Hạ thuận lợi khống chế Tân Trịnh, Hàn Vương phái người đem nghĩ tốt vương chỉ công bố tiếp, tuyên bố thoái vị, đem Hàn Quốc chắp tay tặng cho Tân Quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Quốc bách tính hoàn toàn cảm giác sợ hãi, thậm chí nhìn thấy Tần Quốc binh sĩ xuất hiện ở trong thành, đều không người nào dám ra ngoài. Có điều Vương Hạc nghiêm ngặt ràng buộc thuộc hạ, đã hạ lệnh không cho quấy nhiều dân, người vi phạm nghiêm trị không tha. Vì lẽ đó Hàn Quốc bách tính cũng chỉ là đối với những này Tần Quốc binh sĩ có chút sợ sệt, vẫn chưa gợi ra cái gì hòa loạn. Sau đó, Hàn Vương còn cần đi vào Hàm Dương gặp mặt doanh chính, tự mình dâng lên Hàn Vương ấn tỷ, Hàn Quốc mới xem như là triệt để đưa về Tần Quốc bên trong. Ngoại trừ Hàn Vương, Hàn Quốc các đại quý tộc cũng đều cần phái người cùng đi vào. Vương Hạc phái người tự mình hộ tống, đội ngũ mênh mông quần quận, đổ sộ vô cùng, thế nhưng đối với Hàn Vũ tới nói, nhưng cũng không đáng giá thưởng thức. Hàn Vương này một chỉ vương lệnh đem hắn nhiều năm như vậy nỗ lực triệt để đánh vào địa ngục, hắn cũng không còn đăng lâm vương vị cơ hội, bởi vì Hàn Quốc đều không tồn tại. Hàn Vũ là thật sự không nghĩ đến, Bạch Tuyên lần này gặp làm được như thế tuyệt, trực tiếp như vậy, một lần muốn đi tìm Bạch Tuyên, chất vấn hắn tại sao muốn làm như thế. Nhưng cuối cùng tỉnh táo lại, Hàn Vũ cũng không thể không tiếp thu sự thực. Hàn Vương hiện tại đều làm không là cái gì, hắn có thể làm sao bây giờ? Bây giờ Tân Trịnh trên dưới đã rơi vào rồi Tần Quốc nắm trong bàn tay, hắn nếu như dám có dị động, hạ chàng sẽ không so với Cơ Vô Dạ tốt hơn bao nhiêu. Tại đây đi đến Hàm Dương trong đội ngũ, Bạch Uyên mang theo Ngưng Yên mọi người đồng thời ngồi xe ngựa, dọc theo đường đi có thể so với những người khác thích thú nhiều lắm. Trải qua gần nửa tháng, Bạch Uyên mấy người cũng thuận lợi đến Hàm Dương. Doanh Chính biết được tin tức, xuất lính bách quan ra khỏi thành 100 dặm liên tiếp. Bạch Uyên tiên sinh lần này, nhưng là vì là quả nhân đưa lên một món lễ lớn a. Vừa thấy được Bạch Uyên, Doanh Chính liền cười tiến lên kéo hắn tay. Ung dung bắt Hàn Quốc, vì là đại tần mở ra Đông gia môn hộ, Bạch Uyên lần này không thể không kể công. Vốn là sẽ không có như thế dễ dàng, Sở, Triệu, Ngụy Tam Quốc cũng không thể trơ mắt nhìn Tần Quốc chiếm đoạt Hàn Quốc. Làm sao lần này Tần Quốc động tác quá nhanh, Sở, Triệu, Ngụy Tam Quốc thậm chí đến hiện tại đều chưa kịp phản ứng. Đương nhiên, coi như bọn họ phản ứng lại cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao lần này là chính Hàn Vương quyết định muốn hiến điệu nạp tỷ, lùi Hàn Vương vị, những quốc gia khác cũng không có lý do gì nhúng tay việc này. Bạch Uyên cùng Doanh Chính Hàn Nguyên vài câu. Doanh Chính cũng nhìn thấy đi theo sau Bạch Uyên Hồng Liên, sau đó cho Bạch Uyên đầu đi một người đàn ông đều hiểu vẻ mặt. Bạch Uyên lần này đi Hàn Quốc nguyên nhân trực tiếp, Doanh Chính cũng đã sớm điều tra rõ ràng, hắn vậy cũng là xung quanh giận dữ vì là hồng nhan. Tuy rằng hành vi trên có chút cả gan lễ pháp chế độ, thế nhưng Doanh Chính nhưng rất thưởng thức Bạch Uyên loại hành vi này. Càng là như vậy, cái kia giải thích Bạch Uyên càng là trọng tình nghĩa. Mà Doanh Chính chỉ cần nắm lấy điểm này, liền có thể rất dễ dàng cùng Bạch Uyên đặt thành lâu dài mà hài lòng quan hệ hợp tác. Triệu Vương, Sở Vương chờ quân vương có thể sẽ bởi vì chuyện này kiêng kỵ Bạch Uyên thực lực. Thế nhưng Doanh Chính sẽ không, hắn ước gì chuyện tốt như vậy nhiều đến mấy lần. Chính là thượng binh phạt nhu, kỳ thứ phạt giao, thứ hai phạt binh, nó dưới công thành, nếu như có thể không đánh mà thắng binh lính, bắt lục quốc, thiếu thêm một ít chảy máu người, Doanh Chính cũng sẽ rất cao hứng. Lấy binh phạt chi đạo nhất thống lục quốc, vậy hắn đế quốc chỉ có thể cụ nó hình, muốn lâu dài thống trị thế giới, liền không thể chỉ dựa vào quân tiên phong. Mạnh Tử bên trong nói rằng, vực dân không lấy biên giới chi giới, cố quốc không lấy sơn khê chi hiểm, uy thiên hạ không lấy binh cách chi lợi. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ. Đạo lý này Doanh Chính vẫn là rất rõ ràng. Nội tâm hắn tôn sùng chính là một cái nho gia pháp cốt quốc gia, tuy rằng chỉ là nho gia, nhưng cũng là muốn lấy nó tinh hoa. Bạch Tuyên khỏe miệng hơi co giật, không nghĩ đến luôn luôn uy nghiêm nghiêm nghị Doanh Chính lại cũng có cùng hắn đùa giỡn thời điểm. Bạch Tuyên không để ý đến Doanh Chính ánh mắt, cùng hắn đánh một tiếng bắt chuyện, trước hết mang theo Ngưng Yên mọi người trở lại. Mà Doanh Chính còn cần tiếp kiến Hàn Vương, hoàn thành một hệ liệt phù hợp lễ pháp giao tiếp thủ tục, một ngày khả năng đều làm không tới. Hơn nữa tiếp thu Hàn Quốc thổ địa, một lần nữa phân chia quận huyện các loại một hệ liệt vấn đề, đều cần không ít thời gian. Bạch Tuyên là không muốn bị những phiền toái này sự liên lụy đến. Bên này, Bạch Tuyên mọi người chân trước trở lại Hàm Dương phủ đệ, Hàn Phi liền vội vội vàng vàng mà tìm tới. Hồng Liên, Hồng Liên, Hàn Phi, ngươi không có đi gặp Hàn An, làm sao đến nơi này đến rồi? Bạch Tuyên nhìn Hàn Phi cái kia một bộ sốt ruột dáng dấp, có vẻ hơi bất ngờ. Ta này không phải càng lo lắng Hồng Liên tình huống ở bên này sao? Hàn Phi nhìn thấy Hồng Liên không việc gì, gãi gãi đầu. Khoảng thời gian này ta ở Hàm Dương chờ đến đều sắp gấp chết rồi, xem ra hết thảy đều dựa theo kế hoạch của ngươi, thích đáng giải quyết. Bạch Uyên gật gật đầu, nhưng lại lắc lắc đầu. Hàn Phi không rõ, đây là ý gì? Tuy rằng sự tình giải quyết, thế nhưng trong quá trình vẫn là ra một ít bất ngờ, ngươi có biết Tuyết Y Lệ Hầu? Tuyết Y Lệ Hầu Bạch Diệp Phi. Bạch Uyên khẽ lắc đầu, không phải, ta nói chính là cái kia Hàn Quốc duy nhất nữ hầu tước, Bạch Diệp Phi mẫu thân. Hàn Phi sửng sốt một chút, lập tức trợn to hai mắt, có chút khó mà tin nổi hỏi, ngươi nên không phải muốn nói, nàng còn sống sót chứ? Bạch Uyên vẫy vẫy tay. Ngươi đoán không sai, nhưng là sao có thể có chuyện đó? Căn cứ ghi chép, nàng nên đã chết rồi, không phải vậy Bạch Diệp Phi cũng sẽ không kế thừa nàng tước vị. Nhưng hiện tại sự thực chính là, nàng không chỉ có còn sống sót, thậm chí còn xuất thủ cứu đi rồi Bạch Diệp Phi, rất hiển nhiên, chuyện này còn có bí ẩn, hơn nữa là Hàn An cũng không biết bí ẩn, huống chi là ngươi. Một tên cảnh giới thiên nhân cao thủ sức sống nhưng là rất ngoan cường, muốn chết đều không có như vậy dễ dàng. Hàn Phi nghe xong cũng cảm giác chuyện này có chút quỷ dị. Ta sẽ nghĩ biện pháp đi thăm dò một chút chuyện này. Không đội vã, lần này Trương Lương tùy tùng Trương Khai Địa cũng đồng thời đến rồi Hàm Dương, ngươi vẫn là trước tiên hảo hảo chiêu đãi một hồi hắn đi. Bạch Tuyên khoát tay áo một cái, Tuyết Y Ly Hầu sự tình cũng không có như vậy dễ dàng tra được, vì lẽ đó cũng không gấp được. Hàn Phi nghe nói Trương Lương cũng tới, có chút bất ngờ, nhưng cũng có chút mừng rỡ. Sư thúc, Tử Phong sẽ đến, cũng là ngươi sắp xếp. Xem như là chính hắn lựa chọn đi. Ta chỉ là ở trong đó ra ước điểm điểm lực. Bạch Tuyên ngón cái cùng ngón trỏ thu về, chỉ để lại một chút khe hở. Ta tin ngươi cái quỷ. Hàn Phi ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt một câu, ở bề ngoài cũng chỉ có thể gật đầu. Trương Lương nhưng là một cái nhân tài, hắn liền giao cho ngươi. Bạch Tuyên vô vô Hàn Phi bay, một bộ ta yêu quý ngươi vẻ mặt. Hắn là cơ bản sẽ không nhúng tay Tần Quốc triều đình việc, vì lẽ đó để Trương Lương vào Tần làm quan, vì là Tần Quốc hiệu lực sự tình vẫn là cần Hàn Phi đi làm. Hàn Phi cùng Trương Lương vốn là bạn tốt, càng chuẩn xác nói, Hàn Phi nên đã từng là Trương Lương truy tìm mục tiêu. Bởi vậy để Hàn Phi đến sắp xếp việc này không thể thích hợp hơn. Bạch Tuyên bên này chỉ cần hơi hơi tiết lộ một điểm chính mình thái độ, doanh chính bên kia cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Đến nay mới thôi, Bạch Tuyên đề cử Lý Tư, Công Thâu Cửu cũng làm cho doanh chính hết sức hài lòng nhân tài, vì là Đại Tần đã làm nhiều lần công hiến. Bởi vậy hiện tại chỉ cần là Bạch Tuyên xem trọng người, doanh chính hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ quan tâm một hồi. Một bên khác, Bạch Tuyên trở về tin tức rất nhanh cũng truyền đến Triệu gia cùng Yến đang trong hai, bản thân Hàn Vương Hiến điệu nạp tỷ chuyện lớn như vậy, muốn tàng cũng không giấu được. Chuyện này để bốn là nghĩ thoát đi Tần Quốc hai người cảm giác một trận sợ hãi. Hàn Quốc vong quốc, bị Tần Quốc chiếm đoạt, đối với những khác quốc gia tới nói nhưng là một cái thiên đại tin tức xấu. Trong trạch viện, Triệu gia chính không ngừng mà đi dạo, có vẻ hơi nôn nóng, thỉnh thoảng còn thở dài một hơi, tâm tư rất loạn. Bên kia có tin tức hay không truyền đến? Triệu gia quay về hộ vệ bên cạnh hỏi một cái không đầu không đuôi vấn đề. Hộ vệ sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu. Hiện tại vẫn không có tin tức truyền đến, công tử, này đã là ngươi ngày hôm nay lần thứ 4 hỏi ta. Triệu gia há miệng, sắc mặt có chút khó coi. Ta không có cách nào không đổi a, xác nhận tin tức là thật truyền ra đi tới sao? Này đều sắp 2 tháng, làm sao sẽ một chút động tĩnh đều không có? Bạch Tuyên không ở Hàm Dương khoảng thời gian này, tuyệt đối là hắn trốn đi thời cơ tốt nhất. Nhưng mà hắn đợi đến Đông Hoa đều cảm tạ, Bạch Tuyên đều trở về, hắn tìm ngoại viện nhưng không có bất kỳ đáp lại. Điều này làm cho Triệu gia hoài nghi, có phải là Bạch Tuyên uy danh quá thịnh, dẫn đến đối phương cũng không dám liều lĩnh cùng Bạch Tuyên đối nghịch nguy hiểm tới cứu hắn. Mà ngay ở Triệu gia chờ đến có chút nóng nảy thời điểm, bên ngoài một cái hộ vệ vội vã đi vào, lén lút giao cho Triệu gia một phong mật tin. Đây là Triệu gia để thủ hạ trước tiên đi cảnh giới bốn phía, sau đó mới mở ra mật tin nhìn lên. Mật trong thơ dung rất đơn giản. Lục Chỉ Hắc hiệp hiện thân Hàm Dương. Triệu gia nhìn thấy tin tức này, con mắt nhất thời sáng ngời. Đợi lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng coi như là đợi đến một tin tức tốt. Hắn hậu chiêu nếu còn không có động tĩnh, Tiến Đan bên này có thể giúp hắn chạy đi cũng giống như vậy. Cũng không uổng công ta liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, khiến người ta đi tìm Mặc gia đệ tử, không nghĩ đến Yến Đan lại thật sự có lớn như vậy mặt mũi, có thể làm cho Mặc gia cự tử Lục Chỉ Hắc hiệp tự mình đến đây. Triệu gia hiếm thấy lộ ra một nụ cười, trong lòng cảm giác cũng dung rất nhiều. Bây giờ liền xem Yến Đan bên kia có cho hay không lực. Mà ngay ở Triệu gia bên này nhận được Lục Chỉ Hắc hiệp tình báo thời gian, Bạch Tuyên bên này cũng trong lúc đó biết được tin tức này. Lục Chỉ Hắc hiệp hiện thân Hàm Dương, hắn sẽ không phải là tới gặp Yến Đan chứ? Bạch Tuyên bước cẩm, hắn tự nhiên biết Triệu gia phái người liên hệ Mặc gia. Triệu gia tự cho là làm được rất bí ẩn, trên thực tế hắn những này mở ám đều bị sông ngầm tập trung. Có điều Bạch Tuyên vốn tưởng rằng mình đã khuyên bảo quá Lục Chỉ Hắc hiệp dẫn dắt Mặc gia rời xa Yến Đan, hắn hẳn là sẽ không để ý tới chuyện này, ai biết Lục Chỉ Hắc hiệp vẫn là đến rồi. Nhưng mà ngay ở Bạch Tuyên suy nghĩ có muốn hay không đi ngăn cản Lục Chỉ Hắc hiệp thời điểm, Hòa Điệp đi lại đây, khẽ không người. Tiên sinh, Kinh Kha đến rồi. Chương 478, Công Tôn Lệ Cơ, Lục Chỉ Hắc hiệp lựa chọn. Chương 478, Công Tôn Lệ Cơ, Lục Chỉ Hắc hiệp lựa chọn. Tiên sinh, Kinh Kha đến rồi, hiện tại ngay ở ngoài cửa, bên cạnh hắn còn theo một tên dung mạo rất đẹp đẽ nữ tử. Nghe Hòa Điệp báo cáo, Bạch Tuyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Để bọn họ vào đi. Rất nhanh, Bạch Tuyên còn chưa nhìn thấy Kinh Kha, rất xa liền nghe đến Kinh Kha cái kia vang dội giọng. Bạch Tuyên huynh đệ, ta tìm đến ngươi. Kinh Kha một mặt hưng phấn dáng dấp, bay về Bạch Tuyên vẫy vẫy tay. Bạch Tuyên đứng dậy lên tiếp, tò mò đánh giá Kinh Kha, ngươi làm sao đến rồi Hàm Dương? Kinh Kha gãi gãi đầu, kỳ thực ta là cùng Lục Chỉ cự tử đồng thời đến, có điều cự tử còn có chuyện, liền để ta đi tới tìm ngươi. Bạch Tuyên nghe xong khẽ gật đầu. Vì lẽ đó ngươi tìm đến ta chính là Mặc gia việc. Không sai, Lục Chỉ cự tử lần trước sau khi trở về liền chăm chú cân nhắc ngươi kiến nghị, thế nhưng quãng thời gian trước có Mặc gia đệ tử nhận được yến đan truyền đến cầu cứu tin, bị vướng bởi trước giao tình, Lục Chỉ cự tử vẫn là quyết định tới gặp hắn vừa thấy. Kinh Kha thở dài, tuy rằng Bạch Uyên khả năng là dự liệu được Yến Đan một số tương lai, thế nhưng Mặc Gia cũng không phải cũng không thể lơ là trước Yến Triệu cuộc chiến bên trong, Yến Đan đối với Mặc Gia xác thực cung cấp không ít trợ giúp, cũng thắng được không ít Mặc Gia đệ tử hảo cảm. Nếu là đột nhiên cùng với liền đứt đoạn mất lui tới, chuyến đi đối với Mặc Gia, hoặc là đối với Bạch Uyên danh tiếng cũng không tốt lắm. Sẽ có người cho rằng Mặc Gia bạc tình quá ý, mà khuyên bảo tất cả những thứ này Bạch Uyên chính là gây xích mích ly gián tiểu nhân. Bởi vậy Lục Chỉ Hắc Hiệp mới sẽ ở cùng các vị thống lĩnh sau khi thương nghị, quyết định đi tới Hàm Dương gặp gỡ Yến Đan. Mà hắn để Kinh Kha tìm đến Bạch Uyên, chính là vì không cho Bạch Uyên hiểu lầm. Bạch Uyên suy tư một phen, thở dài, Mặc Gia lựa chọn ta cũng không cách nào can thiệp, ta trước cũng chỉ là cho các ngươi một cái tân lựa chọn, làm sao tuyển, quyền lợi chung quy vẫn là ở các ngươi trong tay. Trong lòng hắn còn có một câu nói không nói, nếu là lấy sau Mặc Gia phải đi đến đại tần phía đối lập, vậy hắn cũng chỉ có thể biểu thị đáng tiếc. Kinh Kha cũng rõ ràng, Bạch Uyên bây giờ lập trường và dĩ vãng đã có chút không giống, mau mau gật gật đầu. Lục Chỉ cự tử cũng làm cho ta cho ngươi biết, Mặc Gia sẽ không cùng Tần Quốc đi tới phía đối lập, chỉ có thể thực tiễn chính mình lý niệm. Bạch Uyên đối với này cũng không nói thêm gì nữa. Chư tử Bách Gia đều mỗi người có mọi loại lý niệm, mà lý niệm tranh chấp là to lớn nhất tranh chấp. Vì thực tiễn chính mình lý niệm, mặc dù là muốn đánh đổi mạng sống đánh đổi, rất nhiều người đều là sẽ không tiếc. Có thể để Lục Chỉ Hắc Hiệp nói ra lời nói như vậy, Bạch Uyên cũng đã là hết cố gắng hết sức đi trợ giúp Mặc Gia, phòng ngừa bọn họ đi tới nguyên bản đường xưa. Mà ngay ở hai người tán gẫu thời điểm, đứng tại sau lưng Kinh Kha nữ tử cười tươi rói địa thò đầu ra, tò mò đánh giá Bạch Uyên. Bạch Uyên lúc này mới ý thức được hiện trường còn có không nhận ra người nào hết nữ tử. Nữ tử ăn mặc một thân một mạc váy dài, nhưng điều này trang nhưng không cách nào che lấp đối phương cái kia khuôn mặt đẹp đẽ. Kinh Kha gãi gãi đầu, ý thức được chính mình mới vừa có chút quá kích động, quên cô gái này cảm thụ, mau mau cùng Bạch Uyên giới thiệu đến. Vị này chính là ta sư phụ Tôn Nữ, Công Tôn Lệ, cũng coi như là sư muội ta đi. Cái gì gọi là xem như là? Công Tôn Lệ mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lại, trừng Kinh Kha một ánh mắt, sau đó vô cùng có lễ phép đối với Bạch Uyên hạ thấp người hành lễ. Công Tôn Lệ nhìn thấy Bạch Uyên tiên sinh, trước nhờ có Bạch Uyên tiên sinh nhắc nhở, cứu ta ra ra một mạng. Ân cứu mạng ở thời đại này đã xem như là to lớn nhất ân tình, Công Tôn Vũ lại là Công Tôn Lệ thân nhân duy nhất, bởi vậy phần ân tình này đối với Công Tôn Lệ tới nói, quả thực là không cần báo đáp. Có điều Bạch Uyên nhưng là không có để ở trong lòng, khoát tay áo một cái. Chuyện này nhắc tới cũng là trùng hợp, nếu không có lúc trước ở Tân Trịnh đụng tới Kinh Kha, ta cũng không nghĩ ra cái kia phương diện đi. Mà Bạch Uyên lời này vừa ra, Công Tôn Lệ sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Hừ, hắn lần kia cũng là số may, ta nghe Lục Chỉ cự tử nói rồi, hắn chính là tránh né học tập, cố ý chạy đến Tân Trịnh tham gia Tiềm Long Đường lấy vật đổi vật đại hội, còn muốn đi Tân Trịnh Phong Nguyệt khu vực khoái hoạt tiêu sái. Nếu không là tiên sinh ngươi một lời cảnh giác hắn, cấp độ kia hắn đến vệ quốc, chỉ sợ ta ra ra liền. Vừa nhắc tới cái này, Công Tôn Lệ liền giận không chỗ phát tiết. Nàng đối với mình người sư huynh này là cái gì tính cách lại hiểu rõ có điều. Một là thích uống rượu, uyên rượu như mạng, hai là yêu thích đi phong nguyệt nơi, đẹp quá sắc. Nhanh nhẹn một cái khác Hàn Phi. Có điều Hàn Phi rất ít gặp bởi vì hai người này ham muốn mà làm lỡ sự tình. Hắn uyên rượu, nhưng rất ít đem mình uống say, hắn đẹp quá sắc, nhưng hành vi thường thường dừng với phóng tầm mắt nhìn, rất ít thật sự lưu luyến trong đó. Nhưng là Kinh Kha liền không giống nhau. Coi như là thả xuống chính sự, hắn đều muốn chạy đi uống rượu tán gái, đem mình uống say mềm là chuyện thường, ở phong nguyệt khu vực qua đêm cũng là chuyện thường. Bạch Uyên nghe được Công Tôn Lệ đối với Kinh Kha không chút lưu tình lên án, lập tức đối với Kinh Kha đầu đi một cái tràn ngập ý cười ánh mắt. Kinh Kha cũng cảm giác thấy hơi lung túng, thế nhưng Công Tôn Lệ nói đều là sự thực, vì lẽ đó hắn không có cách nào phản bác. Bạch Uyên nhìn thấy Kinh Kha dáng vẻ quất bách, thế hắn rời đi đề tài. Lời nói, bây giờ Công Tôn Vũ lao tướng quân không biết trải qua làm sao. Công Tôn Lệ nghe được Bạch Uyên vấn đề, cũng tạm thời buông tha Kinh Kha, bị vội hồi đáp, từ khi vệ quân góc bị Tần Quốc Thiên đến Dạ Vương định cư, ta gia gia cũng đã triệt để thả xuống vệ quốc đại tướng quân chức vị, bây giờ nhàn phù ở nhà, canh vài mẫu ruộng địa, hắn còn thu rồi mấy cái đệ tử mới, đang dạy bọn hắn kiếm thuật, trải qua cũng coi như phong phú. Tuy rằng vệ quốc vị trí khu vực bị Tần Quốc chiếm lĩnh, còn thiết trí đông quận, thế nhưng doanh chính nhớ tới thương quân công lao, vẫn chưa đối với vệ quốc đuổi tận giết tuyệt, mà là bảo lưu vệ quốc quốc hiệu. Ở đem vệ nguyên quân ngoại trừ sau khi, khắc lập tân quân, đem thiên hướng về Dạ Vương. Ở bề ngoài vệ quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng ít ra còn có cái tên tuổi. Bạch Uyên khi nghe đến Công Tôn Vũ trải qua như thế nhàn nhã, cũng cười cợt. Tiểu sinh hoạt này rất tốt, bình thản mà giản dị. Công Tôn Vũ bản thân tuổi cũng lớn hơn, có thể rảnh rỗi an tâm quá tiểu sinh hoạt này, cũng coi như là an độ tuổi già. Buổi trưa, Bạch Uyên xin mời Kinh Kha hai người lưu lại ăn cơm, Kinh Kha vốn là thèm ăn, cũng không có từ chối. Thậm chí hắn còn dày hơn ra mặt hướng về Bạch Uyên đòi hỏi trắng hơn tuyết ngày đông hàn dự định đi qua nghiệt rượu. Nay tự nhiên là để Công Tôn Lệ cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Có điều xem ở ngày hôm nay hiếm thấy cao hứng một hồi mức, nàng cũng không có lên tiếng ngăn cản, trái lại còn có chút tò mò nếm trải một ly. Mà chỉ là một ly, liền để Công Tôn Lệ có chút chịu không nổi rượu lực. May là rượu này không thương thân. Sau khi ăn xong, Kinh Kha cùng Công Tôn Lệ tại đây nghỉ ngơi một lúc, liền chủ động cáo từ rời đi. Một bên khác, Yến Đan nơi ở Lục Chỉ Hắc Hiệp khi nghe đến Yến Đan đem chính mình khoảng thời gian này ở Đại Tần chịu đến bất công đãi ngộ kể rõ sau khi đi ra, ẩn dấu ở đen như mực áo choàng bên dưới khẽ to mày. Tần Vương tổn hại ngày xưa bạn cũ tình, lại đối xử với ta như thế, đã là bất nghĩa. Nó dã tâm mừng mừng, đối với Sơn Đông Lục Quốc mắt nhìn chằm chằm, ở Bạch Uyên trợ trụ vi ngược bên dưới, càng là chiếm đoạt Hàn Quốc, cho Hàn Quốc con dân mang đi tới vô số chiến hỏa cùng đau xót, chính là bất nhân. Như vậy bất nhân bất nghĩa người, nó ngày sau nhất định sẽ tiếp tục chinh phạt các quốc gia, cho thiên hạ bách tính mang đến vô số cực khổ. Thành tựu ngày xưa bạn cũ, ta có trách nhiệm này đi ngăn cản hắn, phòng ngừa hắn phạm vào càng to lớn hơn sai lầm. Tiến đang ngay trước mặt Lục Chỉ hắc hiệp, lên án Doanh Chính, liền mang theo Bạch Tuyền cũng bị hắn nói thành là một cái kẻ ác. Lục Chỉ cự tử, đang chỉ có một phen nhiệt huyết, bây giờ lại bị tù với này Tần quốc bên trong, khó có thể triển khai hoài bão, bởi vậy Yến đang cả gan, xin mời cự tử giúp đỡ ta, giúp một chút thiên hạ bách tính. Yến đang chắp tay quay về Lục Chỉ hắc hiệp là được một cái đại lễ. Lục Chỉ hắc hiệp nhìn Yến đang cái kia chân thành dáng dấp, trong nội tâm xác thực có khoảnh khắc như thế từng bị hắn đánh động. Thế nhưng hắn cũng không phải như vậy dễ dàng ấm đầu người. Tần Vương đối với Sơn Đông Lục quốc mắt nhìn chằm chằm tựa hồ cũng không phải bí mật gì. Thế nhưng muốn nói hắn cho Lục quốc con dân mang đi tới vô số chiến hỏa cùng đau xót, nhưng cũng bất tận là sự thực. Chỉ ít lần này Hàn Quốc chiến hỏa là từ nội bộ nổi lên đến, Bạch Uyên cùng Tần Quốc trái lại là trợ giúp bọn họ bình định, vì là Hàn Quốc bách tính miễn đi một lần tai họa. Dạ Mạc là cái ra sao tổ chức, Lục Chỉ hắc hiệp cũng là biết đến. Hơn nữa Bạch Uyên cũng không tính được là một cái trợ trụ vi ngược người. Lục Chỉ hắc hiệp cùng Bạch Uyên tiếp xúc có thể so với Yến Đan nhiều hơn, tuy rằng Bạch Uyên đối với Mạc gia có chút xa cách cảm giác, thế nhưng bọn họ mỗi lần cùng Bạch Uyên tiếp xúc, cũng có thể cảm giác được Bạch Uyên cũng đồng dạng là đối với thiên hạ có mang nhân tâm người. Hắn tuyệt đối không phải là Yến Đan trong miệng trợ trụ vi ngược người. Hơn nữa trước Bạch Uyên đã nói những câu nói kia, Lục Chỉ hắc hiệp nắm mặc mi tay cũng không khỏi nắm thật chặt. Nguyên lai, đây chính là nguyên nhân sao? Lục Chỉ hắc hiệp nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó nhìn về phía còn đang đợi chính mình trả lời Yến Đan. Hắn tiến lên đem Yến Đan nâng dậy. Yến Đan cho rằng Lục Chỉ hắc hiệp đây là dự định đáp ứng rồi, trong mắt để lộ ra một tia kích động tình. Cự tử. Lục Chỉ hắc hiệp hơi giơ tay, đánh gây Yến Đan lời nói. Thái tử điện hạ tâm nguyện ta đã hiểu, nếu là Tần quốc thật sự gặp cho thiên hạ bách tính mang đi vô số chiến hỏa cùng cực khổ, cái kia không cần thái tử điện hạ như vậy. Ta Mạc gia cũng chắc chắn đứng ra đi đầu phản thần. Thế nhưng bây giờ, việc này ta không thể đáp ứng. Nghe nửa câu đầu, Yến Đan đều sắp bật cười, thế nhưng cuối cùng câu nói kia không thể đáp ứng nhưng là để hắn tại chỗ cứng lại rồi. Yến Đan vội vàng hỏi thăm tới nguyên nhân đến, cự tử, đây là vì sao? Lục Chỉ hắc hiệp giơ lên trên tay Mạc mi kiếm, khẽ lắc đầu thở dài. Mạc gia đệ tử hành hiệp trượng nghĩa xác thực là chuyện thường, thật có chút sự tình, cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Thái tử điện hạ tới Hàm Dương vì là chất, đây là Yến Vương quyết định, là Yến quốc đối với Tần quốc lấy lòng, hòa bình vốn là đến không dễ. Nếu là ta hiệp trợ thái tử điện hạ trốn đi, e sợ gặp lại nổi lên chiến sự, đến lúc đó, Mạc gia mới thật sự là tội nhân. Bởi vậy, còn thứ tại hạ không thể đáp ứng việc này. Lục Chỉ hắc hiệp lùi về sau hai bước, chắp tay nói rằng, Yến Đan đi lên trước, dự định tiếp tục khuyên một khuyên hắn. Nhưng mà Lục Chỉ hắc hiệp nhưng lại lần nữa lùi về sau hai bước, chính là này nho nhỏ hai bước, để Yến Đan cảm nhận được lớn lao thương tổn, cả người đều u ám hạ xuống. Lục Chỉ cự tử, nếu là liền ngươi đều không giúp ta, cái kia Đan thật không nghĩ tới còn có ai có thể giúp ta. Lẽ nào cự tử thật sự nhẫn tâm nhìn thấy thiên hạ sinh linh đồ thán à? Yến Đan siết chặt nắm đấm, thực sự là không biết vì sao Lục Chỉ hắc hiệp lần này đến, đối với mình có một luồng rõ ràng xa cách cảm giác. Lục Chỉ hắc hiệp thở dài, thái tử điện hạ, nếu là lo lắng ở Tần quốc tao ngộ bất công đãi ngộ, ta cùng Bạch Uyên cũng coi như là có chút giao tình, hắn ở Tần Vương nơi đó cũng có thể nói trên nói, ta có thể đi giúp ngươi văn mài, thế nhưng giúp ngươi thoát đi Tần quốc việc, tính xin đừng vội nhắc lại. Cái này hồi phục đã là rất quyết tuyệt. Nói xong những này, Lục Chỉ hắc hiệp cũng không có cho Yến Đan lại mở miệng cơ hội, lại lần nữa thi lễ một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Yến Đan há miệng, cuối cùng cái gì đều không nói ra được. Hàm răng đều sắp muốn cắn nát. Này không đúng vậy. Lục Chỉ hắc hiệp thái độ đối với ta vì sao đột nhiên liền thay đổi? Nếu như đặt ở Di Vãng, hắn cùng Lục Chỉ hắc hiệp nói những này, tuyệt đối có thể đánh động hắn, Yến Đan có tuyệt đối tự tin, không đúng vậy sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế khiến người ta đi cho Mạc gia truyền tin. Có thể chuyện bây giờ phát triển cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau. Hắn hy vọng duy nhất, Mạc gia lại giống như là muốn cùng hắn rũ sạch quan hệ. Mà Lục Chỉ hắc hiệp từ Yến Đan nơi đó rời đi, nhìn ánh mặt trời sáng rỡ, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lần này cùng Yến Đan thấy một mặt, Lục Chỉ hắc hiệp như vậy cao thủ võ lâm lại đều cảm giác thấy hơi mồ hôi đầm địa. Mới vừa Mạc gia tương lai liền nắm giữ ở hắn trong tay. Hắn có linh cảm, nếu là một bước đi nhầm, cái kia e sợ sẽ vì Mạc gia đưa tới đại họa. Mạc gia bây giờ đã có chút sự suy thoái, Lục Chỉ hắc hiệp cũng không dám nắm Mạc gia tương lai đi đánh cược, nếu như sớm mấy chục cái hơn trăm năm, Mạc gia Mạc hiệp trải rộng thiên hạ, thậm chí ngay cả chư hầu cũng dám uy hiếp, khi đó Mạc gia mới thật sự là cường thịnh, để thiên hạ chư hầu cảm thấy sợ sệt. Đáng tiếc bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Mạc có chút thời kỳ giác hạn, thế lực đã kém xa tít tắp năm đó. Ở tuân thủ Mạc gia niềm tin đồng thời, Lục Chỉ hắc hiệp thành tựu Mạc gia cự tử, còn cần cân nhắc Mạc gia truyền thừa vấn đề. Lục Chỉ hắc hiệp từ Yến Đan nơi đó rời đi tin tức, rất nhanh cũng truyền đến thế lực khắp nơi trong hai. Bạch Uyên, Doanh Chính, Sương Bình quân thậm chí Triệu gia đều chiếm được tin tức. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đang quan tâm, Lục Chỉ hắc hiệp cùng Yến Đan đến tụt cùng nói chuyện cái gì. Lần này, Lục Chỉ hắc hiệp hội kiến Yến Đan, nhưng là quang minh chính đại thấy, hắn thành tựu Mạc gia cự tử, một phái trưởng môn, muốn gặp một người, cũng không cần trốn tránh tránh. Doanh Chính tuy rằng hạn chế Yến Đan hành động, nhưng cũng không có không cho hắn đi gặp người ngoài, chỉ là giám thị nhiều hơn một chút. Mà những này giám thị đối với Lục Chỉ hắc hiệp cái này cấp bậc cao thủ tới nói, căn bản không tính là gì. Tại đây những người này ở trong cái thứ nhất được Lục Chỉ hắc hiệp cùng Yến Đan nói chuyện nội dung, là cùng Yến Đan từng có đồng minh thỏa thuận Triệu gia. Thế nhưng khi hắn nhận được tin tức thời điểm, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Chết tiệt. Này Yến Đan trước còn to tiếng không hổ, nói cái gì chỉ cần có thể giúp hắn liên lạc với Lục Chỉ hắc hiệp, hắn liền có thể khuyên bảo Lục Chỉ Hắc Hiệp trợ giúp chúng ta chạy ra Tần Quốc. Bây giờ Lục Chỉ Hắc Hiệp ta cũng cho hắn mời đến, hắn lại chính là như thế báo lại ta. Triệu gia tức giận quăng ngã một bộ trà cụ, bay về Yến Đan chửi ầm lên. Thiệt thòi, hắn còn tưởng rằng là nên đón hy vọng, ai biết Yến Đan lại rác rưởi như vậy. Lần này được rồi, hy vọng biến thành thất vọng. Một lúc lâu, Triệu gia mới bình phục lửa giận trong lòng, có chút vô lực ngồi xuống. Ta liền biết không thể hy vọng hắn, hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Yến Đan bên này không trông cậy nổi, Triệu gia cũng chỉ có thể chờ đợi chính mình Lưu Hậu Chiêu có thể có tác dụng. Chương 479, trăm sông đổ về một biển, liên quan với Huyền Âm Bảo Hạp giao dịch. Chương 479, trăm sông đổ về một biển, liên quan với Huyền Âm Bảo Hạp giao dịch. Ổ Lục Chỉ Hắc Hiệp từ chối trợ giúp Yến Đan. Hậu Hoa Viên bên trong, Bạch Uyên nghe được tin tức này, đúng là không có cảm giác quá bất ngờ. Ở Kinh Kha tìm đến mình thời điểm, hắn cũng đã có linh cảm, Lục Chỉ Hắc Hiệp sẽ không lựa chọn trợ giúp Yến Đan. Không phải vậy, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng sẽ không cố ý để Kinh Kha đến đây bái phòng chính mình, thậm chí hắn khả năng đều sẽ không mang Kinh Kha đến Hàm Dương, mà là một mình đến đây, trong bóng tối hội kiến Yến Đan. Lục Chỉ Hắc Hiệp có thể có giác ngộ như vậy, xem ra Mặc gia còn có thể cứu. Một bên Diễm Phi cũng đúng Lục Chỉ Hắc Hiệp hành vi biểu thị tán thưởng. Tuy rằng Âm Dương gia cùng Mặc gia ân ân đoán đoán đã kéo dài mấy trăm năm, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liền mang theo cũng đúng Mặc gia có chút ý kiến. Nhưng các nàng cũng đồng dạng sẽ không phủ nhận, Lục Chỉ Hắc Hiệp là một cái hợp lệ thủ lĩnh. Ở thực tiễn Mặc gia những người lý niệm đồng thời, hắn cũng đồng dạng học được bo bo giữ mình. Mà nghe bọn họ nói chuyện nội dung, còn có chút căng thẳng nhiệm đoan, cũng lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Bạch Tuyên gật đầu cười, cũng đánh giá một câu Lục Chỉ Hắc Hiệp. Lục Chỉ Hắc Hiệp cái nhìn đại cục vẫn là rất tốt, hắn nên cũng biết, một khi hắn trợ giúp Yến Đan, gặp gợi ra cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Đến thời điểm không chỉ có riêng là Mặc gia, thậm chí ngay cả mang theo Triệu quốc cùng Yến quốc cũng sẽ nên đón Tần quốc trả đũa. Chư hầu lẫn nhau phái đưa hạt nhân hành vi, bản thân liền là một loại trọng yếu ngoại giao thủ đoạn. Hạt nhân lại như là ngoại giao đại sứ, thường trú dị quốc, là gắn bó quốc cùng quốc trong lúc đó thân thiện quan hệ ràng buộc. Tuy rằng khả năng đối với duy trì hòa bình có thể đưa đến tác dụng không lớn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể tùy ý trốn đi. Lục Chỉ Hắc Hiệp hiển nhiên là rõ ràng đạo lý này. Ngày mai, Lục Chỉ Hắc Hiệp vẫn là cố ý tới cửa đến đây bái phòng một hồi Bạch Tuyên. Lần này bái phòng hắn là một mình đến đây. Bạch Tuyên cũng lấy ra đối xử một phái thủ lĩnh thái độ, ở phòng tiếp khách hội kiến Lục Chỉ Hắc Hiệp. Hai người một bên thưởng thức trà, một bên đàm luận. Lục Chỉ Hắc Hiệp tuy rằng đoán được chính mình cùng Yến Đan nói chuyện nội dung khả năng đã bị Bạch Tuyên đoạt được biết rồi, nhưng vẫn là tự mình đến đây giải thích một phen. Không nghĩ đến Lục Chỉ cự tử lại gặp đặc biệt vì việc này đi một chuyến, có điều Yến Đan bản tính vẫn là thất bại. Bạch Tuyên nâng chung trà lên, quay về Lục Chỉ Hắc Hiệp hơi một kính. Lục Chỉ Hắc Hiệp đáp lấy lại, đặt chén trà xuống sau khi, nhưng là cảm thán một tiếng. Tuy rằng ta vẫn chưa đáp ứng Yến Đan thỉnh cầu, giúp hắn chạy ra Tần Quốc, thế nhưng Yến Đan có mấy lời nhưng là nói đến ta tâm khảm bên trong. Bởi vậy ta còn có một chút nghi hoặc, hy vọng ngươi có thể vì ta giải đáp một, hai. Lục Chỉ Hắc Hiệp biểu hiện ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ, để Bạch Tuyên còn có chút bất ngờ. Luật tuổi, Lục Chỉ Hắc Hiệp so với hắn lớn hơn còn chưa hết một vòng, ở trong chốn giang hồ, Lục Chỉ Hắc Hiệp thành danh thời gian, Bạch Tuyên đều còn chỉ là một cái đứa bé. Không nghĩ đến Lục Chỉ Hắc Hiệp lại có thể như vậy thả xuống tư thái, đến đây thỉnh giáo hắn. Bạch Tuyên hơi xua tay, biểu thị không cần khách khí như thế. Lục Chỉ cự tử vừa có nghi hoặc, cứ nói đừng ngại, nếu là ta có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc, tự nhiên biết gì nói đấy. Lục Chỉ Hắc Hiệp gật gật đầu, hôm qua Yến Đan nói với ta, Tần Vương doanh chính giã tâm mừng mừng, đối với Sơn Đông Lục Quốc mắt nhìn chằm chằm, hắn có thể nhìn ra sự tình, rất nhiều người đều có thể nhìn ra, tin tưởng ngươi cũng không ngoại lệ. Tần Vương giã tâm quá lớn, mà chỉnh tề Yến Triệu Ngụy năm quốc cũng không thể cũng giống như Hàn Quốc như thế, hướng về Tần Quốc túi đầu, nạp địa hiến tỷ, đến thời điểm mắt phải gặp gợi ra chiến tranh, dẫn đến dân chúng chịu khó. Không biết ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Bạch Tuyên nghe được Lục Chỉ Hắc Hiệp vấn đề, liền biết hắn là muốn hỏi gì. Hắn muốn nghe không phải Bạch Tuyên cái nhìn, mà là Bạch Tuyên thái độ, hoặc là nói đạo gia Thiên Tông thái độ. Bạch Tuyên cũng không có trực tiếp trả lời Lục Chỉ Hắc Hiệp vấn đề, mà là cười đối với đứng ở bên cạnh mình Hậu Mệnh Vân Tịch vẫy vẫy tay, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói rồi gì đó. Vân Tịch gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Lục Chỉ cự tử kính xin chờ chốc lát. Lục Chỉ Hắc Hiệp trong lòng có chút hiếu kỳ, khẽ gật đầu. Có điều là để hắn chờ một chút, hắn cũng không kém điểm ấy thời gian. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Vân Tịch, một cái chứa đầy cắt vàng đặc chế sa bàn bị mang tới, đặt ở trong đại sảnh. Bạch Tuyên yêu cầu Lục Chỉ Hắc Hiệp tiến lên nhìn qua. Bạch Tuyên hợp lại ngón tay, điều động nội lực dẫn dắt sa bàn phát sinh biến hóa, vẽ ra một bức bản đồ, mặt trên chính là Đại Chu bản đồ. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, từ Đại Chu thành lập cho tới bây giờ, đã có hơn 800 tải, Khổng Tử xuân thu, chiến quốc phân thất hùng, thiên hạ này chia chia hợp, cuối cùng bị khổ đều là chúng sinh. Nay hơn 500 năm, thiên hạ bách tính chưa từng có quá chân chính an bình sinh hoạt. Bạch Tuyên ngón tay khẽ nhúc đích, sa bàn cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa mới, liền phảng phất là đang tái diễn một lần lịch sử cho Lục Chỉ Hắc Hiệp xem như thế. Từ khi Chu Vũ Vương sau khi, Chu Triều đối với chư hầu lực ước thúc liền càng ngày càng yếu, loạn tượng cũng bắt đầu hiện hiện. Các quốc gia chinh phạt không ngừng, hôm nay không phải ngươi đánh ta, chính là ta đánh ngươi. Đến hiện tại, chiến hỏa đã kéo dài hơn 500 năm thời gian, đối với này chúng sinh, làm sao không phải là một loại giàn vặt. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng biết những ngày lịch sử, không khỏi bắt đầu trầm tư. Ngươi nói xác thực không tệ, cái này cũng là Mặc gia vẫn theo đuổi phi công kiêm yêu, phản đối chiến tranh nguyên nhân. Bạch Tuyên cũng không có phủ nhận Mặc gia lý tưởng, khẽ gật đầu. Mặc gia lý niệm cũng là đang vì thiên hạ chúng sinh suy nghĩ, điểm này ta không phủ nhận, thế nhưng Mặc gia bây giờ những việc làm nhưng cũng chỉ là trị phần ngọn không trị gốc. Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe, lông mày không khỏi nhăn lại. Chỉ cần thiên hạ chưa thống nhất, cái kia hòa bình mãi mãi đều vậy ngắn ngủi, chỉ có thiên hạ nhất thống, bách tính mới có thể nên đón chân chính thái bình tình thế. Bạch Uyên chắp hai tay sau lưng, trên người bỗng nhiên hiện lên một luồng đặc biệt ý cảnh, để Lục Chỉ Hắc hiệp nội tâm chấn động. Vì lẽ đó đây chính là ngươi lựa chọn trợ giúp Tần Quốc, trợ giúp doanh chính nguyên nhân. Lục Chỉ Hắc hiệp thở dài, trước đây rất nhiều hắn không nghĩ ra sự tình, bây giờ cũng có thể nghĩ thông suốt. Bạch Uyên khẽ gật đầu, xua tay ra hiệu Lục Chỉ Hắc hiệp ngồi xuống đàm luận. Này xem như là một trong những nguyên nhân đi. Lục Chỉ Hắc hiệp nhìn chằm chằm Bạch Uyên, trong lòng đối với hắn cũng không khỏi có chút tán dương. Mặc kệ sự lựa chọn khác có thể hay không gây ra càng nhiều chiến tranh, thế nhưng từ điểm xuất phát đến xem, đối phương cùng bọn họ Mặc ra trên bản chất cũng là trăm sông đổ về một biển, đều là đang vì thiên hạ này chúng sinh cân nhắc. Ta rõ ràng. Lục Chỉ Hắc hiệp khẽ gật đầu, sau đó chuyển đề tài. Ta tin tưởng ngươi làm tất cả những thứ này cũng chính là thiên hạ chúng sinh, vì lẽ đó ta sẽ không đi ngăn cản ngươi, thế nhưng doanh chính như chỉ là vì hắn dạ tâm, mới muốn đi nhất thống thiên hạ, ngày sau nếu áp bức bách tính, hoành đánh đập chính, cái kia Mặc ra cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đến thời điểm, mặc dù là liên lụy ta cái mạng này, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào phản kháng Tần Quốc. Lục Chỉ Hắc hiệp đột nhiên biểu hiện vô cùng quyết tuyệt. Hắn không giúp Yến Đan, rất lớn một phần nguyên nhân hay là bởi vì trợ giúp Yến Đan cùng Mặc gia niềm tin không quá phù hợp, mà cũng không thật sự sợ Mặc gia liền như vậy đoạn tuyệt truyền thừa. Có chút truyền thừa, không phải người không còn, liền đứt và mất. Niềm tin là sẽ không dễ dàng đoạn tuyệt. Bạch Uyên nhìn thấy Lục Chỉ Hắc hiệp chính thức tỏ thái độ, cũng lấy ra tương ứng thái độ. Điểm này kính xin Lục Chỉ cự tự yên tâm, là lấy Thái Sơn không cho thổ nhưỡng, có thể thành to lớn, Hà Hải không chọn dòng chảy nhỏ, có thể liền độ sâu, vương giả không nhưng chúng thứ, có thể minh nó đức. Doanh Chính mặc dù là một cái bá đạo cường quyền vương, nhưng cũng đồng dạng là một cái lòng dạ rộng rãi vương, trong lòng hắn tương tự có thiên hạ bách tính. Nếu là ngày sau Tần Quốc không thể đối xử tử tế Lục Quốc di dân, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng ta chỉ có thể bảo đảm Lục Quốc di dân, đến thời điểm sẽ phải chịu đối xử tử tế, tuyệt đối sẽ không đi bảo đảm Lục Quốc để lại quý tộc quyền lợi. Bạch Uyên rất ít gặp đi hứa hẹn chuyện gì, bây giờ nếu nói như vậy, vậy thì nhất định sẽ đi làm đến. Có điều trong giọng nói, Bạch Uyên cũng không có chút nào không che giấu hắn đối với Lục Quốc quý tộc căm ghét tình. Không thể phủ nhận, những quý tộc này ở trong cũng có một phần cũng không phải là cái gì kẻ ác, thậm chí khả năng cùng Trương Lương Hàn Phi như thế, đối với bách tính lòng mang thiện ý thế, nhưng bài trừ những người này ở ngoài, còn lại tuyệt đại đa số đều không đúng người tốt lành gì. Ngày sau Đại Tần nhất thống thiên hạ, sẽ chủ động nhắc lên tình hình rối loạn, phát động khởi nghĩa, không phải là những này Lục Quốc quý tộc sao? Thật muốn nói đến, những này nhân tài là to lớn nhất không ổn định nhân tố. Lục Chỉ Hắc hiệp cũng nghe rõ ràng Bạch Uyên ý tứ, tán thành gật gật đầu. Mặc ra đối với những người ngồi không ăn bám quý tộc cũng tương tự không có hảo cảm gì, bọn họ áp bức bách tính, không chuyện ác nào không làm, sống sót lãng phí không khí, chết rồi lãng phí thổ địa. Mặc ra đệ tử ở trong thì có không ít người đều đã từng được quá quý tộc áp bức cùng bắt nạt. Bởi vậy Lục Chỉ Hắc hiệp cũng rất tán đồng Bạch Uyên cách làm. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Ta tin tưởng ngươi sẽ không là trợ trụ vi ngược người. Hàn huyên nhiều như vậy, bây giờ hắn cũng biết Bạch Uyên ý nghĩ, Lục Chỉ Hắc hiệp cảm giác mình cũng coi như là không uổng chuyến này. Có điều Lục Chỉ Hắc hiệp đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đáp ứng Yến Đan ở Bạch Uyên trước mặt cho cầu mong gì khác cầu xin, cải thiện một hồi hắn ở Tần Quốc tình huống. Bởi vậy Lục Chỉ Hắc hiệp tuy rằng không tốt lắm ý tứ, nhưng vẫn là ưỡn mặt ra cùng Bạch Uyên nói một tiếng. Bạch Uyên nghe xong khẽ cau mày. Việc này ta e sợ cũng không thể ra sức, Yến Đan ở Tần Quốc cũng không có thiếu xuyên ăn ít, chỉ là hắn vừa bắt đầu cảm giác mình dựa vào cùng doanh chính tình nghĩa có thể được ưu đãi, bây giờ nguyện vọng thất bại, tâm lý chênh lệch quá lớn, cảm giác không yên ổn hoành thôi. Doanh chính chân chính làm chỉ có điều là phái càng nhiều người giám thị Yến Đan mà thôi. Không dối gạt Lục Chỉ cự tử, Tần Quốc bây giờ chính đang đối mặt biến cách, có rất nhiều đồ vật cũng không thể tùy tiện chuyển ra ngoài, doanh chính cách làm cũng không thể chỉ trích nặng, bởi vậy thứ ta từ chối việc này. Bạch Uyên gặp từ chối kỳ thực cũng ở Lục Chỉ hát hiệp như đã đoán trước, hắn cũng không có cảm giác quá thất vọng. Dù sao Bạch Uyên nói đều nói đến đây cái mức, Yến Đan tao nộ cũng không thể nói là bất công, đổi lại những quốc gia khác quân vương, vì bảo đảm quốc gia mình lợi ích cũng tuyệt đối sẽ làm ra cùng doanh chính tương đồng quyết định, thậm chí có thể sẽ so với doanh chính càng cực đoan. Bây giờ chỉ có điều là đối với Yến Đan giám thị hơi hơi có thêm điểm, cũng không có quá mức hạn chế hắn xuất hành, an mặc chi phí vẫn chưa thiếu hắn, hoàn toàn hoàn hảo phù hợp một cái hạt nhân đãi ngộ. Thật muốn so ra, tuyệt đối so với Yến Đan ở Triệu Quốc vì là chất đoạn thời gian đó càng thêm thoải mái, không đến nỗi lưu lạc tới một khối bánh đều cần cùng người khác phân ăn mức độ. Cũng chính là Yến Đan tự cao tự đại, phát hiện hiện trạng cùng hắn mong muốn không hợp, nói cho cùng điều này cũng không phải doanh chính vấn đề, trái lại là chính Yến Đan vấn đề. Lục Chỉ Hắc hiệp nghĩ rõ ràng sau khi, cũng bị chính mình mới vừa cử động cảm thấy có chút liều lĩnh, đối với Bạch Uyên xin lỗi. Bạch Uyên nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu hắn không cần nói xin lỗi. Không đàm luận những chuyện này, Lục Chỉ cự tử, vừa bạn ngươi ta ngày hôm nay cũng coi như là công bằng nói qua một hồi, ta nghĩ nhân cơ hội này cùng ngươi làm một cái giao dịch. Lục Chỉ Hắc hiệp giấu ở áo bào đen bên dưới hai mắt hơi lấp lóe, như là nghe được cái gì kinh hỉ như thế. Có điều hắn nhiều năm như vậy hàm dưỡng vẫn chưa bởi vậy biến mất, hắn kiềm chế lại nội tâm kích động, ở bề ngoài một bộ bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ. Là gì giao dịch? Bạch Uyên cũng không có vòng vo, nhìn Lục Chỉ Hắc hiệp nói rằng, ta nghe nói Mặc gia cấm địa bên trong có một cái cũng không thuộc về Mặc gia chí bảo. Lục Chỉ Hắc hiệp nghe được Bạch Uyên đột nhiên nhắc lên Mặc gia cấm địa bên trong đồ vật, theo bản năng liền nắm chặt Mặc Bi kiếm. Ngươi là làm sao biết được Mặc gia cấm địa việc? Một phái chi cấm địa, bình thường đệ tử đều không có tư cách tiến vào, khó có thể biết được trong đó tình huống, huống chi là Bạch Uyên như thế một người ngoài. Nghe hắn ngữ khí, phản phất đối với Mặc gia cấm địa vô cùng hiểu rõ như thế. Bạch Uyên cảm nhận được Lục Chỉ Hắc Hiệp trên người cái kia ác liệt ý chí, nhưng không lo lắng hắn sẽ độc thủ. Chỉ là đơn giản bói toán thôi, cự tử không cần phải lo lắng, ta biết cũng không nhiều. Lục Chỉ Hắc Hiệp trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là buông ra nắm mặc mi tay, để nghe Bạch Uyên nói giao dịch này nội dung. Ngươi nói ta Mặc gia cấm địa bên trong có một cái không thuộc về Mặc gia chí bảo, không biết ngươi nói là gì vật? Cự tử rõ ràng trong lòng, hà tất biết rõ còn hỏi, cấm địa bên trong không thuộc về Mặc gia chí bảo, chỉ có cái kia Nguyên Âm bảo hạt đi. Bạch Uyên nhìn Lục Chỉ Hắc Hiệp đang dạng ngu, không chút khách khí địa điểm phá hắn. Hắn liền không tin, đường đường Mặc gia cự tử, gặp không biết cấm địa bên trong có chút món đồ gì, ban lão đầu tên kia đều rất rõ ràng Nguyên Âm bảo hạt lai lịch, Lục Chỉ Hắc Hiệp không đạo lý liền không biết. Đúng như dự đoán, đang bị Bạch Uyên vạch trần sau khi, Lục Chỉ Hắc Hiệp nhất thời phun lên. Nguyên Âm bảo hạt là Mặc gia tổ tiên lưu lại đồ vật, giao dịch này ta sẽ không đáp ứng, nếu là không có những chuyện khác, ta liền không quấy rầy, cáo tử. Lục Chỉ Hắc Hiệp phản ứng hơi lớn, đều không cho Bạch Uyên nói xong giao dịch nội dung, vừa nhắc tới Nguyên Âm bảo hạt, liền trực tiếp đứng dậy muốn rời khỏi. Bạch Uyên cũng không có ngăn cản hắn, nâng chung trà lên bình tĩnh địa uống một hớp. Mãi đến tận Lục Chỉ Hắc Hiệp đều muốn đi ra cổng lớn, Bạch Uyên mới mở miệng yếu ớt, cự tử, Nguyên Âm bảo hạt ở lại Mặc gia chỉ làm cho Mặc gia mang đi tai nạn, hôm nay ngươi nếu là cứ thế mà đi thôi hả, e sợ không bao lâu nữa, Âm Dương gia liền sẽ tìm tới cửa. Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, bước chân hơi dừng lại một chút. Hắn vừa muốn quay đầu lại, liền cảm giác một cơn gió từ bên người thổi qua, tiếp theo Bạch Uyên liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạch Uyên ôn hòa địa cười cợt, "Ta đưa ra giao dịch này, là hy vọng Mặc gia cùng Âm Dương gia có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, Huyền Âm bảo hạt tại sao lại ở Mặc gia trong tay ta không quan tâm, chỉ cần cự tử chịu đem giao cho ta, ta có thể đem đồ vật tới đổi." Chương 480, khoai lang bằng tay, Kim Đao Thiết Huyết Minh. Chương 480, khoai lang bằng tay, Kim Đao Thiết Huyết Minh. Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn ngăn ở trước người mình Bạch Uyên, ngón tay nắm thật chặt mặt mi, dĩ nhiên cảm giác được một luồng áp lực mạnh mẽ phả vào mặt. Mới vừa Bạch Uyên đột nhiên xuất hiện ở trước người mình, tốc độ kia, hắn lại đều không có nhìn rõ ràng đối phương là làm sao mà qua nổi đến. Điều này giải thích Bạch Uyên thực lực đã vượt xa chính mình. Lục Chỉ Hắc Hiệp không khỏi cảm giác thấy hơi kiêng kỵ. Vì lẽ đó, ngươi đây là đang uy hiếp ta? Tất nhiên là không. Bạch Uyên vội vã xua tay, ta chỉ là cho cự tử cung cấp một lựa chọn, Huyền Âm bảo hạt vốn là không thuộc về Mặc gia, không bằng đem ra đổi lấy một điểm chỗ tốt, cũng có thể vì Mặc gia ngoại trừ một phần mầm họa, cớ sao mà không làm? Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn chằm chằm Bạch Uyên, phát hiện vẻ mặt hắn không giống làm giả, nhưng vẫn như cũ không có nhà ra. Ngươi cũng biết Huyền Âm bảo hạt là vật gì? Bạch Uyên cười nhẹ nhàng gật đầu, Huyền Luật thập nhị, Ngũ Điều phi nhạc, Cực Lạc thiên vận, Ma Âm và ngàn. Huyền Âm bảo hạt có thể diễn tấu ra vô số thủ nhạc khúc, những này nhạc khúc cũng huyền cũng thật, thiên biến vạn hóa, hơn nữa còn có một luồng đáng sợ hung hiểm sức mạnh, nếu có duyên người nghe được, có thể tăng lên công lực, mà kẻ không có duyên nghe được, có thể sẽ rơi vào mê tư, thậm chí điên cuồng. Mặt khác, Huyền Âm bảo hạt vẫn là mở ra Thương Long thất túc bí mật không thể thiếu vật. Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe được Bạch Uyên những câu nói này, tâm tình càng ngày càng phức tạp. Bạch Uyên đối với Huyền Âm bảo hạt lại hiểu rõ như vậy, giải thích hắn đối với hắn vô cùng coi trọng, thậm chí là tình thế bắt buộc. Lục Chỉ Hắc Hiệp thâm thẳm thở dài, nếu ngươi biết này Huyền Âm bảo hạt tác dụng, vậy ngươi cũng có thể rõ ràng vật này có cỡ nào nguy hiểm. Ngươi nếu đã đi ra đạo của chính mình, vì sao còn muốn giống như Âm Dương gia đi truy tìm cái kia hư vô mở mị sức mạnh? Bạch Uyên phát hiện Lục Chỉ Hắc Hiệp thật giống là hiểu lầm cái gì, nhất thời cười ha ha. Cự tử sợ là hiểu lầm cái gì, ta cũng không phải theo đuổi Thương Long thất túc sức mạnh, chỉ là Huyền Âm bảo hạt vốn là Âm Dương gia đồ vật, đặt ở Mặc gia chỉ có thể đồ gây chuyện. Bây giờ ta đồng ý dùng đồ vật để đổi, cũng là không hy vọng đến thời điểm Âm Dương gia cùng Mặc gia lại bởi vì vật ấy mà xảy ra chiến đấu. Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe rõ ràng Bạch Uyên ý tứ, nhưng nội tâm vẫn như cũ có chút do dự. Bạch Uyên lập tức tận dụng mọi thời cơ, Huyền Âm bảo hạt với Mặc gia mà nói chỉ là mối họa, bây giờ Mặc gia tình huống ta cũng có hiểu biết, ngoại trừ cự tử ngươi ở ngoài, có thể xưng tụng là cao thủ cũng không có mấy cái. Ta đồng ý lấy ra 3 viên đan dược thành tựu trao đổi, bảo đảm có thể làm cho Mặc gia lại tăng thêm 3 vị đỉnh cấp cao thủ, vụ giao dịch này, ta cho rằng rất có lời. Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe được Bạch Uyên điều kiện, nội tâm vẫn đúng là có chút dao động. Nếu như Huyền Âm bảo hạt việc không có bị Bạch Uyên mặt trần, vật ấy ở lại Mặc gia cũng không xưng được là mối họa, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng sẽ không cân nhắc này cái gọi là giao dịch. Chỉ khi nào bị điểm phá, Âm Dương gia nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đoạt lại Huyền Âm bảo hạt, đến thời điểm Mặc gia chắc chắn lại lần nữa nên đón một hồi gió tanh mưa máu. Lục Chỉ Hắc Hiệp đối với Mặc gia cơ quan thành là rất có tự tin, cảm thấy đến Âm Dương gia không thể mạnh mẽ xông vào Mặc gia cơ quan thành, cướp đoạt Huyền Âm bảo hạt. Dù sao coi như là Đông Hoàng Thái Nhất tự thân tới, Lục Chỉ Hắc Hiệp đều có tự tin có thể dựa vào cơ quan thành bên trong các loại cả bẫy, trận pháp đem lưu lại. Mặc gia hơn 300 năm tâm huyết kết tinh cũng không có đơn giản như vậy. Có thể Âm Dương gia người cũng không phải người ngu, nếu không xông vào được cơ quan thành, bọn họ cũng có thể ở bên ngoài săn giết Mặc gia đệ tử. Mà Âm Dương gia rất nhiều công pháp đều là phi thường khắc chế Mặc gia, một khi gặp gỡ, Mặc gia đệ tử sẽ lành ít dữ nhiều. Trừ phi Mặc gia đệ tử sau đó liền rùa rụt cổ ở cơ quan thành không đi ra ngoài, bằng không một khi Âm Dương gia quyết định toàn lực nhằm vào Mặc gia, cái kia Lục Chỉ Hắc Hiệp vẫn đúng là rất khó ứng phó. Mà Mặc gia đệ tử đương nhiên không thể vĩnh viễn rùa rụt cổ ở cái kia cơ quan thành bên trong. Bởi vậy cân nhắc đến những vấn đề này, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng bắt đầu cảm thấy đến này Huyền Âm bảo hạt là một cái khoai lang bằng tay. Mà hiện tại Mặc gia tình huống cùng Bạch Uyên hiểu rõ tình huống kỳ thực gần như. Bây giờ trừ hắn ra, Mặc gia thống lĩnh bên trong có thể xưng tụng là cao thủ chỉ có Đạo Trích, Kinh Kha cùng Từ Phu Tử. Mà mặc dù là ba người này, thực lực cũng khá là có hạn. Nếu như có thể dùng Huyền Âm bảo hạt, vì là Mặc gia bồi dưỡng được 3 vị có thể một mình chống đỡ một phương cao thủ, đôi kia Mặc ra tới nói, xác thực xem như là một bút có lợi buôn bán. Hắn ngược lại là không có cho rằng điểm này Bạch Uyên gặp không làm được. Thế nhưng cân nhắc đến Huyền Âm Bảo Hạp còn liên lụy đến Mặc gia cùng Âm Dương gia tiền bối một ít ân oán khúc mắc, Lục Chỉ Hắc Hiệp vẫn không thể nào tại chỗ liền xuống định quyết tâm. Chuyện này ta còn cần suy tính một chút, ở ta rời đi Hàm Dương trước, ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Bạch Uyên nghe được Lục Chỉ Hắc Hiệp đều nói như vậy, cũng chỉ đành gật đầu đáp lại. Lần này, hắn không có lại ngăn Lục Chỉ Hắc Hiệp đường. Lục Chỉ Hắc Hiệp đi rồi, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liền từ lệnh sảnh đi tới. Phu quân, mới vừa các ngươi nói chuyện, chúng ta cũng nghe được, Âm Dương gia thất lạc mấy trăm năm Huyền Âm Bảo Hạp đúng là ở Mặc gia trong tay sao? Trước ngươi tại sao không có nói với chúng ta quá? Giờ khắc này, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần còn chưa quá dám tin tưởng chính mình mới vừa nghe được nội dung. Bạch Huyên khẽ mỉm cười, lôi kéo hai người ngồi xuống. Đương nhiên, Lục Chỉ Hắc Hiệp phản ứng các ngươi nên cũng chú ý tới, tuy rằng ta cũng không quá rõ ràng Huyền Âm Bảo Hạp là làm sao rơi xuống Mặc gia trên tay, thế nhưng không thể nghi ngờ, vừa ấy ngay ở Mặc gia cấm địa bên trong. Ta trước vẫn không nói cho các ngươi, cũng là bởi vì ta không có cơ hội cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp như vậy giao lưu, sợ các ngươi trực tiếp đi tìm Mặc gia phiền phức. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe được Bạch Uyên lời nói, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên. Nếu như trước các nàng liền biết, Huyền Âm Bảo Hạp ở Mặc gia trong tay, cái kia Âm Dương gia khẳng định cũng sớm đã độc thủ. Huyền Âm Bảo Hạp là Âm Dương gia mấy chục đời người truy tìm mấy trăm năm đều không tìm được bảo bối, là Âm Dương gia sở hữu bảo bối ở trong quý giá nhất một cái. Căn cứ trước được Thương Long trong thẻ che đi chép, không có Huyền Âm Bảo Hạp, mặc dù tập hợp đủ 7 cái hộp đồng, cũng không có cách nào phá giải bí mật trong đó. Vốn là chúng ta còn đang lo lắng chuyện này, không nghĩ đến ngươi đã sớm biết Huyền Âm Bảo Hạp tâm tích, có điều Lục Chỉ Hắc Hiệp gặp đáp ứng ngươi giao dịch này sao? Diễm Phi trong mắt đều né qua một tia lo lắng. Nguyệt Thần nhưng là đôi mắt đẹp ngưng lại, lông mày vi xúc. Phu quân chịu cho hắn tốt như vậy điều kiện, đã là cho đủ hắn mặt mũi, nếu là hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với hắn. Nguyệt Thần nhưng là đối với mình lúc trước ở đấu trường trên thua với Lục Chỉ Hắc Hiệp còn canh cánh trong lòng. Bây giờ, thực lực của nàng so với lúc trước lại tăng lên rất nhiều, như lại lần nữa cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp giao thủ, Nguyệt Thần có tự tin có thể bắt được. Nàng nhưng là ước gì có cơ hội này có thể chứng minh chính mình. Bạch Uyên nghe được Nguyệt Thần lời nói, có vẻ hơi dở khóc dở cười, mau mau vô Nguyệt Thần tay nhỏ, nhẹ nhàng vò một chút. Được rồi, đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp có khác lớn như vậy bằng khí, ta tin tưởng hắn sẽ làm ra một cái lựa chọn chính xác. Ở Lục Chỉ Hắc Hiệp đi tìm Bạch Uyên đàm luận thời điểm, một bên khác, Hàm Dương đại lộ bên trên, Kinh Kha cũng buồn bực ngán ngẩm điệu bồi tiếp Công Tôn Lệ đi dạo. Từ nhỏ ở vệ quốc lớn lên Công Tôn Lệ cái này cũng là lần thứ nhất đi xa nhà, đi đến Hàm Dương như vậy thành lớn phồn hoa thị, không khỏi thì có chút kích động, khắp nơi đều muốn đi dạo. Tuy rằng vệ quốc là bị Tần quốc chiếm lĩnh, nhưng Công Tôn Lệ đối với Tần quốc cũng không có cái gì căm ghét tình, điều này cũng khả năng là bởi vì Bạch Uyên đã từng cứu nàng thân nhân duy nhất, mà Bạch Uyên lại là đứng ở Tần quốc bên này, liền mang theo nàng đối với Tần quốc thậm chí còn có chút hảo cảm. Nguyên bản đang trên đường tới, Công Tôn Lệ ngay ở nghĩ, này thành Hàm Dương thành tiểu Tần quốc đô thành, đến tột cùng gặp có bao nhiêu phồn hoa. Ở sau khi đến, nàng mới thấy được, Hàm Dương xa muốn so với vệ quốc càng thêm phồn hoa. Người ở đây người đến hướng về, tiểu thương nối liền không dứt. Các loại mới mẻ trò chơi không một không ở hấp dẫn sự chú ý của nàng, làm nổi lên nàng lòng hiếu kỳ. Đi theo sau nàng Kinh Kha, liền cảm giác thấy hơi đau đầu. Sư phụ tôn nữ một mình ở bên ngoài, hắn lại không thể mặc kệ, đặc biệt ở Hàm Dương nơi này, quý tộc tập hợp, có quá nhiều người không treo chọc nổi, vạn nhất ra cái bất ngờ, vậy hắn liền không mặt mũi trở lại thấy sư phụ. Nhưng là đi dạo phố đối với hắn mà nói là cái phi thường chuyện nhàm chán, mà Công Tôn Lệ ở đi dạo phố chuyện này trên nhưng là tinh lực dồi dào, một dạo chơi chính là cả ngày. Cặp đôi này Kinh Kha tới nói quả thực chính là một loại giàn vặt. Mãi đến tận mặt trời sắp xuống núi, Công Tôn Lệ mới hài lòng địa trở về khách sạn nghỉ ngơi. Kinh Kha cũng mới có thể thở ra một hơi. Đi dạo cả ngày, lần này nàng lẽ ra có thể yên tĩnh điểm, ta cũng có thể đi buông lòng một chút. Kinh Kha chậm rãi xoay người, sau đó căn dặn Công Tôn Lệ một tiếng, liền vội vã ra ngoài, chạy đi uống rượu tìm thú vui. Đợi đến Kinh Kha sau khi rời đi, Công Tôn Lệ thì có chút không quá cao hứng hử tiếng hử lạnh. Ba ngày đi dạo phố thời điểm một bộ vẻ vải dáng vẻ, hiện tại đúng là tinh thần. Có điều Công Tôn Lệ cũng chỉ là oán giận một hồi, nhưng không có nghĩ đi ngăn cản Kinh Kha. Nàng cũng không có lập trường và lý do đi ngăn cản hắn. Công Tôn Lệ cùng Kinh Kha mặc dù là có sư minh muội quan hệ, nhưng bởi vì Kinh Kha rất sớm đã bắt đầu ở bên ngoài du lịch, vì lẽ đó mấy năm qua hai người cũng đều chưa từng thấy mấy lần mặt. Nếu là không có Bạch Uyên, cái kia lúc trước Công Tôn Vũ khả năng liền sẽ ở vệ quốc cùng quân Tần tử chiến, mất đi người thân Công Tôn Lệ không chỗ nương tựa, Kinh Kha cũng mới gặp gánh lấy chăm sóc sư phụ tôn nữ trách nhiệm. Có thể hiện tại cái này hết thảy đều không có phát sinh, bởi vậy Kinh Kha vẫn là cái kia lãng tử, Công Tôn Lệ cũng không có đối với Kinh Kha cái này cả ngày ở bên ngoài phong lưu sư minh có đặc biệt gì tình cảm. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Ở trong khách sạn nghỉ ngơi Công Tôn Lệ bởi vì không có việc để làm, liền lấy ra Công Tôn Vũ giao cho kiếm thuật của nàng bí kíp phẩm đọc lên. Đột nhiên, đóng chặt cửa sổ bị một trận quái phong thổi ra, thổi rối loạn Công Tôn Lệ cái kia một đầu đẹp đẽ màu tím nhạt tóc dài. Nơi nào đến quái phong? Công Tôn Lệ thả xuống quyển sách, vội vã đi lên phía trước chuẩn bị đem cửa sổ đóng lại. Mà đang lúc này, nàng nhìn thấy xa xa trên nóc nhà có hai bóng người ở lao nhanh, tốc độ cực nhanh. Nhìn bọn họ con đường tiến tới, thật giống mới vừa chính là từ nàng trụ khách sạn này quá khứ. Này Hàm Dương thật giống cũng không có như vậy thái bình dáng vẻ. Hiểu rõ mới vừa quái phong là từ lâu tới, Công Tôn Lệ vội vàng đem cửa sổ đóng lại, sau đó vô ngực, trái tim chẳng biết vì sao nhảy có chút nhanh. Nàng đối với mình thực lực hiểu rõ vô cùng, cũng không muốn bị cuốn vào phiền toái gì ở trong. Mới vừa hai người kia nhìn qua lén lén lút lút, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì, hiện tại Kinh Kha cùng Lục Chỉ Hắc hiệp đều không ở, Công Tôn Lệ khó tránh khỏi gặp có chút bận tâm. Bởi vì này cắm xuống cúc, Công Tôn Lệ thậm chí đều không tâm tình đọc sách, đem đèn thổi tắt, sau đó liền co vào trong chăn. Mà một bên khác, mới vừa gây nên Công Tôn Lệ nội tâm hoảng sợ cái kia hai cái người khởi sướng vẫn chưa phát hiện mới vừa có người nhìn thấy chính mình, hoặc là nói bọn họ cũng sẽ không quá để ý điểm này. Hai người một đường chay như bay, rất nhanh sẽ đến bọn họ đích đến của chuyến này, Triệu Gia nơi ở bên trong gian phòng. Triệu Gia chính là bởi vì Yến Đan bên kia hành động thất bại mà có chút dầu gì không vui, một mình uống rượu, y đổ mê hoặc chính mình. Mà lúc này, hắn đột nhiên liền chú ý tới bên ngoài truyền đến một trận tia sáng, ngay lập tức thì có một tên tâm phúc ở bên ngoài gõ cửa. "Công tử, ngươi mau ra đây xem một chút đi." Triệu Gia nghe vậy, mang theo một chút men say, lắc lư thong thả địa đi ra. Chỉ thấy nguyên bản trống trải trong sân, đột nhiên xuất hiện một con búp lửa đại đỉnh, trên đất còn có một cái thú thủ ngọc bích bóng đen tiêu chí. Đại đỉnh đứng bên cạnh hai tên ăn mặc thống nhất che mặt nam tử, hai người này sau lưng còn phân biệt cong lấy một thanh rất có đặc sắc loan đao. Triệu Gia vừa nhìn, cơ cơ đầu, gió lạnh thổi, đem hắn này điểm men say triệt để thổi tan, lập tức liền tỉnh táo lại. Thế giới này là một cái kiếm khách thế giới, người trong giang hồ sử dụng kiếm chiếm cứ đại đa số, kiếm chính là chủ lưu. So sánh với đó, dùng đao người nhưng không có bao nhiêu, mà có một cái mạnh mẽ mà bí ẩn tổ chức, thì thành viên từ trên xuống dưới, nhưng tất cả đều là dùng đao người. Cái tổ chức này chính là Thiết Huyết Minh, lại bị xưng là Kim Đao Thiết Huyết Minh. Bọn họ trên đời trong mắt người, chính là một cái lấy khổng lồ tài lực cùng nhân lực, vì là thất quốc các đại cá cược làm đảm bảo tổ chức. Nhưng trên thực tế, cái tổ chức này liên quan đến nghiệp vụ không chỉ dừng lại tại đây. Triệu Gia mai phục hậu chiêu, cái kia hắn vẫn khổ sở chờ đợi trợ giúp, cũng chính là Thiết Huyết Minh. Thiết cho rằng tin, huyết cho rằng nghĩa, thiết huyết chi trận, sống chết không trở ngại. Công tử gia, ngươi nhu cầu chúng ta Thiết Huyết Minh đã thu được, chúng ta quyết định đỡ lấy cái này bị thác, trễ nhất một tháng, chúng ta thì sẽ bắt đầu hành động, khoảng thời gian này cần ngươi tiếp tục phối hợp. Cái kia hai tên Thiết Huyết Minh thành viên quay về Triệu Gia ném ra một viên đặc chế lệnh bài, mặt trên có Thiết Huyết Minh phù hiệu. Triệu Gia cẩn thận từng ly từng tí một mà đem thu vào trong lòng, trong mắt vẻ mừng rỡ khó có thể che lấp, mau mau quay về hai người chắp tay. Đà tạ hai vị. Cái kia hai tên Thiết Huyết Minh thành viên thấy thế, ngữ khí có chút lạnh nhạt. Chúng ta chỉ là chấp hành minh chủ mệnh lệnh, sau khi chuyện thành công, ngươi còn cần ngoại ngạch thanh toán 3000 kim thù lao. Triệu Gia vừa nghe, nụ cười trên mặt nhất thời liền ngưng trệ. 3000 kim? Hắn đã hướng về Thiết Huyết Minh đồng ý không ít chỗ tốt, lại còn muốn hắn lại ngoài ngạch lấy ra 3000 kim. Nếu là công tử cảm thấy đến giá cả cao, cũng có thể lại tìm những người khác. Không, không cao. 3000 kim, chờ ta trở lại Triệu Quốc, nhất định sẽ cho các ngươi. Triệu Gia vội vàng đáp ứng đối phương điều kiện. Bây giờ chịu liều lĩnh cử nguy hiểm lớn đắc tội Tần Quốc thế lực đã không nhiều, hắn muốn lại tìm một cái dám tiếp chính mình ủy thác thế lực vậy còn không biết phải chờ tới lúc nào đi. Liên này Thiết Huyết Minh cũng đã là hắn có đặc thù cơ duyên mới có thể liên lạc với. Bây giờ có điều là dùng nhiều tiền chút, chỉ cần có thể trốn về Triệu Quốc, hoa 3000 kim cũng đáng. Chương 481, Công Tôn Lệ, nguyên lai mộng đẹp là có thể trở thành sự thật. Chương 481, Công Tôn Lệ, nguyên lai mộng đẹp là có thể trở thành sự thật. Thiết Huyết Minh phái tới người nghe được Triệu Gia đáp ứng điều kiện của bọn họ, đúng là không ngạc nhiên chút nào địa khẽ gật đầu một cái. Sau đó phía sau bọn họ cái kia to lớn đỉnh đồng thau bên trong ngọn lửa đột nhiên tăng gọn, cực nóng khí tức tiêu Triệu Gia bọn người không mở mắt nổi. Đợi đến bọn họ mở mắt lần nữa thời điểm, trước mắt đã mất đi thân ảnh của đối phương. Cái kia to lớn đỉnh đồng thau cũng đồng dạng biến mất không còn tăm hơi, chỉ có trên đất lưu lại một cái Thiết Huyết Minh đặc lưu thú thủ vòng tròn đánh dấu, tỏ rõ bọn họ đã từng tới. Mà rất nhanh, này thú thủ vòng tròn đánh dấu cũng biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại Triệu Gia cùng hắn cái kia mấy cái tâm phúc thủ hạ vẫn còn ở nơi này sững sờ. Gió lạnh thổi, Triệu Gia lần tới quá thần đến, đầy người địa liền hắt xì hơi một cái. Lúc này hắn mới nhớ tới đến, chính mình bởi vì sốt ruột, liền một cái áo khoác đều không phụ thêm liền vội vội vàng vàng chạy ra. Bây giờ sắp bắt đầu mùa đông, nhiệt độ cũng tương đối thấp, mới vừa có hỏa diệm ấm người, hắn còn chưa cảm thấy thôi, chờ Thiết Huyết Minh người vừa đi, ý lạnh trên người, Triệu Gia cũng không khỏi run lập cập. Một tên tâm phúc đã sớm chuẩn bị, mau tới trước vì là Triệu Gia phụ thêm một cái hồ cầu. Mà lúc này, nguyên bản canh giữ ở bên ngoài Tần Quốc binh sĩ mới hậu chi hậu giác địa chạy tới kiểm tra tình huống. Đáng tiếc bọn họ phản ứng có chút quá chậm, hoặc là nói mấy ngày nay bởi vì Yến Đan bên kia nguyên nhân, dẫn đến Triệu Gia nơi này giám thị cũng không có chức như vậy nghiêm, những này Tần Quốc binh sĩ cũng là thả lòng cảnh giác. Dù sao bọn họ cũng không nghĩ ra, sẽ có người dám ở ban đêm ngầm hỏi Triệu Gia nơi ở, phải biết, nơi này nhưng là Hàm Dương. Nơi này không chỉ có là quyền quý tập hợp, tương tự cũng là cao thủ như mây. Mà thấy có người lại đây kiểm tra tình huống, Triệu Gia có vẻ vô cùng bình tĩnh, trong lòng đã sớm nghĩ kỹ phương án đường đối. Rất nhanh sẽ kiếm cớ đem những này Tần Quốc binh sĩ cho đuổi đi. Sáng sớm ngày thứ hai, trong khách sạn, vẫn còn ngủ say Công Tôn Lệ cũng không biết là mơ tới gì đó, khóe miệng rõ ràng dương lên, khuôn mặt còn hiện ra khỏe mạnh đẹp đẽ đỏ ửng. Nàng đưa tay ra ở bên người bố bố, như là đang tìm kiếm cái gì như thế. Tiếp đó, Công Tôn Lệ đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó nhanh chóng đưa tay thu về trước ngực. Ta làm sao sẽ mơ giấc mơ như thế? Công Tôn Lệ nhìn mình bàn tay, thẹn thùng đến khuôn mặt như là nhiễm phải một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, liền lỗ tai rất đều hưởng đấu. Rõ ràng trong phòng cũng không có người khác, nàng nhưng như là một gốc cây cây mắc cỡ như thế, cấp tốc vùi đầu vào trong chăn. Công Tôn Lệ cuộn mình thân thể, kẹp chặt hai chân, nhắm mắt lại phát sinh hức 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 cấm thanh. Tối hôm qua bởi vì trong lúc vô tình phát hiện Thiết Huyết Minh hành động, Công Tôn Lệ sợ đến rất sớm mà liền tắt đèn đi ngủ. Bởi vì lần thứ nhất đi xa nhà, Vì lẽ đó Công Tôn Lệ trong nội tâm ngoại trừ có đối ngoại giới mới mẻ sự vật hiếu kỳ, tương tự cũng có đối với nguy hiểm sợ sệt cùng lo lắng. Dĩ vãng nàng đều là đi theo gia gia bên người, bị người bảo vệ. Tối hôm qua phát hiện Hàm Dương cũng không yên ổn tĩnh, Công Tôn Lệ không có gì bất ngờ xảy ra địa làm một cái ác mộng. Nhưng hay là thân thể phòng ngự cơ chế ở tạo tác dụng, ở Công Tôn Lệ làm ác mộng thời điểm, mơ tới mình bị không biết tên người xấu năm lấy, không khỏi liền ảo tưởng sẽ có người đến đây cứu mình. Mà bị nàng mơ thấy cái kia anh hùng cứu mỹ nhân anh hùng, cũng không phải Kinh Kha cái này cùng nàng quan hệ càng thêm thân cận sư minh, trái lại là chỉ gặp mặt qua một lần duyên. Đặc biệt anh hùng cứu mỹ nhân sau khi nội dung vở kịch, Công Tôn Lệ hiện tại chỉ cần vừa nhắm mắt, những người làm người mặt đỏ tới mang thai hình ảnh sẽ xuất hiện ở trong đầu của nàng. Đây cũng quá thẹn thùng. Quá hồi lâu, Công Tôn Lệ mới từ trong chăn thò đầu ra, đôi kia bên trong đôi mắt đẹp còn có lái đi không được mê ly vẻ. Có điều là một giấc mơ mà thôi, đại biểu không là cái gì. Công Tôn Lệ lắc lắc đầu, miệng nhỏ nói thầm mấy câu, không ngừng an ủi mình. Trong mộng chuyện gì cũng có thể xảy ra, nàng không thể bởi vì làm một buổi tối mộng liền sản sinh đặc biệt gì ý nghĩ. Bình phục một phen sao động nội tâm, Công Tôn Lệ mới rời giường mặc quần áo rửa mặt, mượn nước lạnh xoa mặt, nàng cũng coi như là triệt để tỉnh táo lại. Tiếp đó, Công Tôn Lệ ra ngoài, đi đến Kinh Kha cửa gian phòng, gõ cửa hồi lâu, phát hiện Kinh Kha lại một buổi tối đều không trở về, không khỏi bĩu môi. Ta liền biết, khẳng định lại là ở đâu cái trong thanh lâu diện qua đêm. Công Tôn Lệ không có đi quản hắn, một mình xuống lầu ăn điểm tâm đi tới. Mà nàng mới xuống lâu, liền nhìn thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng ở cái kia, liền vội vàng chạy tới cùng hắn chào hỏi. Lục Chỉ Hắc Hiệp chính đang suy nghĩ hôm qua Bạch Uyên đưa ra giao dịch, đột nhiên nhìn thấy Công Tôn Lệ, còn sửng sốt một chút, sau đó mau mau bắt chuyện đối phương ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Làm sao cũng chỉ có ngươi một người? Sư Minh ngươi Kinh Kha đây? Lục Chỉ Hắc Hiệp nghi ngờ hỏi một câu. Công Tôn Lệ nghe được nó nhắc lên Kinh Kha, thử một tiếng. Hắn tối hôm qua liền ra ngoài đi uống rượu, hiện tại 8 phần 10 là ở đâu cái thanh lâu, còn không tỉnh lại đi. Lục Chỉ Hắc Hiệp vừa nghe, không khỏi thở dài. Kinh Kha cái nào đều tốt, chính là cái này thích uống rượu tật xấu khiến người ta có chút đau đầu. Lục Chỉ Hắc Hiệp có thể rõ ràng nghe ra Công Tôn Lệ trong giọng nói đối với Kinh Kha cái kia cô oán giận tình. Người ta một cái tiểu cô nương, chạy xa như vậy đi đến Hàm Dương, Kinh Kha thành tiểu sư minh bởi vì uống rượu đêm không về, bỏ lại sư muội liền mặc kệ. Xác thực là có chút quá đáng. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không làm tốt Kinh Kha lại đi nói cái gì cho phải nói, chỉ có thể hơi hơi an ủi một hồi Công Tôn Lệ. Lúc này, Công Tôn Lệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút ngạc nhiên địa hướng về Lục Chỉ Hắc Hiệp dò hỏi, tự tử, ngươi cùng Bạch Huyền tiên sinh nên cũng từng có không ít lui tới, dưới cái nhìn của ngươi, hắn là cái hạng người gì? Lục Chỉ Hắc Hiệp đối với Công Tôn Lệ đột nhiên hỏi Bạch Tuyên việc, còn có chút bất ngờ. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng Bạch Tuyên đối với Công Tôn Vũ có ân cứu mạng, bởi vậy Công Tôn Lệ gặp quan tâm Bạch Tuyên việc cũng không thể chỉ trích nặng. Do dự một chút, Lục Chỉ Hắc Hiệp mới mở miệng hồi đáp, trong lúc nhất thời để ta nói hắn là cái hạng người gì, ta cũng rất khó trả lời. Dưới cái nhìn của ta, Bạch Tuyên hẳn là một cái kỳ tài, đồng thời cũng là một cái lòng mang người trong thiên hạ, là một cái trọng tình trọng nghĩa người, thế nhưng hắn thành tiểu Thiên Tông đệ tử tương tự cũng có Thiên Tông cái kia dường như thiên đạo vô tình một mặt. Lục Chỉ Hắc Hiệp nói tới những ngày thời điểm, trong đầu không khỏi nghĩ lên Bạch Tuyên hôm qua cùng mình nói những câu nói kia. Bạch Tuyên theo đuổi trợ giúp Tần Quốc, hoàn thành nhất thống thiên hạ đại nghiệp, lấy này đến chế tạo chân chính thái bình thịnh thế, vì cái mục tiêu này, hắn cùng Tần Quốc đều không tiếc phát động chiến tranh, lấy chiến ngừng chiến. Tuy rằng từ trên bản chất mà nói, Lục Chỉ Hắc Hiệp sẽ không cho là ý nghĩ của đối phương có cái gì sai, thậm chí ý nghĩ này cùng Mặc Gia theo đuổi cũng là trăm sông đổ về một biển. Thế nhưng biện pháp như thế, chung quy là cùng Mặc Gia phi công lý niệm có chút xung đột. Công Tôn Lệ không biết những chuyện này, chỉ là đơn thuần đối với Bạch Tuyên người này cảm thấy yêu kỳ. Mấy ngày trước mặc dù là nhìn thấy, thế nhưng thời gian quá ngắn, cũng không thể hiểu rõ bao nhiêu, chỉ là cảm giác Bạch Uyên người ngoài thân mật, trên người khí chất phảng phất quân tử khiêm tốn, chân bóng như ngọc, khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Bây giờ đang nghe Lục Chỉ Hắc Hiệp đối với Bạch Uyên đánh giá sau khi, Công Tôn Lệ mới càng hiểu Bạch Uyên người này. Công Tôn Lệ chống đầu, cự tử mới vừa nói hắn là một cái kỳ tài. Hà kỳ chi có? Lục Chỉ Hắc Hiệp liếc mắt nhìn Công Tôn Lệ, trong lòng đắm chiêu. Đầu tiên là Bạch Uyên thực lực cá nhân, hắn tuy rằng tuổi còn trẻ, võ công cũng đã ở trên ta, nghe đồn hắn không chỉ có tinh thông đạo gia tuyệt kỹ, hơn nữa còn học được nó ra, âm dương gia võ công cũng có thể thông hiểu đạo lý. Mà ngoại trừ những ngày ở ngoài, Bạch Tuyên tựa hồ đang cơ quan thuật mặt trên cũng tương tự có không thấp trình độ, ta thậm chí đang nghĩ phía trên thế giới này còn có cái gì là hắn sẽ không. Lục Chỉ Hắc Hiệp đối với Bạch Tuyên lần này đánh giá đã rất cao, trong đó hắn nói đến Bạch Tuyên còn am hiểu cơ quan thuật thời điểm, chính mình cũng cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Công Tâu gia tộc nương nhờ vào Tần Quốc sự tình hắn là biết đến, đồng thời hắn cũng biết Công Tâu cựu chế tạo ra một chút cũng không phải là dùng cho sát phạt cơ quan tạo vật, mà cho hắn linh cảm người chính là Bạch Tuyên không thể nghi ngờ. Một người tinh lực là có hạn, rất nhiều người một đời có thể đem một chuyện làm tốt cũng đã là rất không dễ dàng, xem Bạch Tuyên nhân vật như vậy, đúng là hy thế hiếm thấy. Đồng thời đối với đạo gia, nho gia, âm dương gia, Mặc gia tứ đại môn phái tuyệt kỹ đều có trải qua, hơn nữa trình độ hiển nhiên đều không thấp. Lấy hắn cái tuổi này, nghĩ như thế nào cũng làm cho người cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Công Tôn Lệ phản ứng đã là như thế. Khi nghe đến Lục Chỉ Hắc Hiệp thừa nhận Bạch Tuyên võ công còn cao hơn mình, Công Tôn Lệ đều kinh ngạc che miệng lại. Bạch Tuyên võ công cao bao nhiêu nàng chưa từng thấy, thế nhưng Lục Chỉ Hắc Hiệp võ công làm sao? Kinh Kha nhưng là cùng nàng đã nói rất nhiều lần. Lục Chỉ Hắc Hiệp thành danh đã lâu, ở trên giang hồ cũng là tuyệt đối cao thủ hàng đầu. Chỉ ít ra nàng Công Tôn Vũ liền tuyệt đối không phải là đối thủ của Lục Chỉ Hắc Hiệp. Coi đây là tham chiếu, Bạch Tuyên thực lực lại còn ở Lục Chỉ Hắc Hiệp bên trên, Công Tôn Lệ đều cảm giác thấy hơi không thể nào tưởng tượng được. Không nghĩ đến Bạch Uyên tiên sinh lại như thế lợi hại. Nghe Công Tôn Lệ cảm thán, Lục Chỉ Hắc hiệp tựa như cười mà không phải cười địa hỏi một câu: "Ngươi ngày hôm nay sao rất giống rất quan tâm Bạch Uyên sự tình?" Công Tôn Lệ nhất thời như là bị giẫm trúng đuôi mèo như thế, vội vã xua tay che giấu từ bản thân nội tâm ý nghĩ: "Ta chính là hiếu kỳ, dù sao Bạch Uyên tiên sinh đối với ta cùng ta gia gia có ân cứu mạng." Lục Chỉ Hắc hiệp cũng là người tình, nhìn ra Công Tôn Lệ ngày hôm nay có gì đó không đúng, thế nhưng nàng đều nói như vậy, Lục Chỉ Hắc hiệp cũng sẽ không lại đi truy hỏi, làm cho người ta tiểu cô nương rất lúng túng. Ăn xong điểm tâm, Lục Chỉ Hắc hiệp cũng không có ở trong khách sạn dừng lại lâu, mà là ra ngoài làm việc đi tới. Công Tôn Lệ cảm thấy đến một thân một mình ở lại khách sạn cũng có chút kẻ nhạt, vì lẽ đó rất nhanh cũng ra ngoài đi dạo phố đi tới. Trên đường cái, giống như quá khứ phi thường náo nhiệt. Công Tôn Lệ bước nhẹ nhàng bước tiến, đối với này thành thị xa lạ ôm vô hạn hiếu kỳ. Mà ngay ở nàng đi ngang qua một cái sạp hàng thời điểm, hai người từ bên người nàng gặp thoáng qua. Một luồng quen thuộc cảm giác để Công Tôn Lệ bước chân dừng lại. Nàng từ nhỏ đã có một loại năng lực đặc biệt, đối với một ít khắc sâu ấn tượng nhân vật, chỉ cần đối phương xuất hiện ở trước mặt mình, nàng liền có thể đem nhận ra. Loại này quen thuộc cảm giác, để Công Tôn Lệ lập tức liền rõ ràng, mới vừa cùng nàng gặp thoáng qua chính là tối hôm qua nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy người. Công Tôn Lệ làm ra vẻ trấn định, coi như làm cái gì cũng không phát hiện, đi tới một bên một cái đồ trang sức sạp hàng trước, giả vờ giả vịt địa chọn lúc đầu sức đến. Thế nhưng Công Tôn Lệ kinh nghiệm giang hồ vẫn là quá đông, thậm chí hoàn toàn chính là một cái giang hồ tiểu bạch. Tuy rằng nàng ở trong lòng ám chỉ chính mình không phải nghĩ nhiều, sẽ không có phiền phức, nhưng con mắt vẫn là gặp theo bản năng mà hướng về cái kia hai cái nam tử xa lạ nhìn lại. Nàng loại này không hề kỹ xảo có thể nói nhìn trộm tầm mắt, đối với cao thủ tới nói, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Cái kia hai cái Thiết Huyết Minh thành viên đối lập với Công Tôn Lệ tới nói, cũng xác thực xem như là cao thủ. Bởi vậy hai người cũng rất nhanh sẽ phát hiện có người ở lặng lẽ giám thị chính mình. Người kia là ai? Không nhận thức, có điều nàng liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta xem, sẽ không phải là đã phát hiện thân phận của chúng ta chứ? Tối hôm qua hành động của chúng ta xác thực có chút lớn mật, khả năng đã gây nên một chút người chú ý, có điều sẽ không có người phái một cái người như vậy đến giám thị chúng ta chứ? Khả năng là một cái mồi nhử, bất kể như thế nào, trước tiên tìm cơ hội giải quyết nàng, để tránh khỏi đồ gây chuyện. Hai người ở một phen giao lưu sau khi, rất nhanh sẽ xác định phương án hành động. Cách bọn họ kế hoạch còn có một quãng thời gian, bọn họ cá nhân thân phận vẫn chưa thể nhanh như vậy bại lộ, không phải vậy bất lợi cho hành động của bọn họ. Vì lẽ đó hai người cũng bắt đầu hướng về Công Tôn Lệ bên này di động, chuẩn bị tiếp cận nàng, sau đó đem bắt đi. Công Tôn Lệ tuy rằng thực lực không đủ, nhưng tính cảnh giác vẫn còn rất cao, bởi vậy ở hai người vừa bắt đầu đi về phía mình thời điểm, nàng liền ý thức được có gì đó không đúng. Công Tôn Lệ lập tức thả tay xuống bên trong đồ trang sức, cầm kiếm liền trốn vào trong đám người, chuẩn bị vu hồi một hồi, bỏ qua hai người này, lại trở về khách sạn. Cái kia hai tên Thiết Huyết Minh thành viên thấy thế, liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng không che giấu nữa mục đích của chính mình, cấp tốc đẩy ra đoàn người, hướng về Công Tôn Lệ đuổi theo. Lần này nhưng là đem Công Tôn Lệ dọa cho phát sợ, thêm vào nàng đối với Hàm Dương con đường tình huống vốn là không phải rất quen thuộc, bởi vậy vu hồi chiến thuật mất đi hiệu lực không nói, thậm chí chính mình còn lạc đường, cũng không biết nên làm sao về khách sạn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Làm sao liền nhìn chằm chằm ta cơ chứ? Không được, hai người này vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì, tuyệt đối không thể lạc trong tay bọn họ. Công Tôn Lệ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ở trong đầu điên cuồng suy tư thoát khỏi theo dõi biện pháp. Nàng một bên chạy chậm, một bên quay đầu lại kiểm tra tình huống, mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, nhịp tim đập của nàng cũng càng lúc càng nhanh. Mà chính là bởi vì quá mức lo lắng, ngay ở nàng trải qua một cái chỗ rẽ thời điểm, không có chú ý tới tình huống phía trước, không cẩn thận liền đụng vào trên người người khác đi tới. Công Tôn Lệ té lăn trên đất, ôm đầu kêu lên một tiếng. Công Tôn cô nương như vậy vội vội vàng vàng, là làm sao? Một đạo giọng ôn hòa dường như ánh mặt trời sáng rỡ xua tan mây đen bình thường, vang vọng ở Công Tôn Lệ trong đầu. Công Tôn Lệ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Uyên đang đứng ở trước mặt mình, đối với mình đưa tay phải ra, nàng phảng phất là nhìn thấy cứu tinh như thế, trong lòng nhất thời có một loại mộng đẹp trở thành sự thật cảm giác. Bạch Uyên tiên sinh. Công Tôn Lệ dựa vào Bạch Uyên tay, từ trên mặt đất lên, sau đó cấp tốc trốn ở Bạch Uyên phía sau. Bạch Uyên nhẹ nhàng cau mày, ngại cảm nhận ra được có chút kỳ quái, đây là làm sao? Ngươi là ở trốn người nào sao? Công Tôn Lệ cũng không có ẩn giấu, lòng vẫn còn sợ hãi địa điểm gật đầu. Mới vừa có hai người đang đuổi ta có chút bận tâm, may là Bạch Uyên tiên sinh xuất hiện. Nói, Công Tôn Lệ còn thò đầu ra, hướng trong đám người nhìn một chút. Mới vừa theo dõi nàng hai người kia giờ khắc này đã biến mất không còn tăm hơi. Chương 482, ở cô gái trước mặt, nên hào phóng một điểm. Chương 482, ở cô gái trước mặt, nên hào phóng một điểm. Thành Hàm Dương, Huyền Tâm Các bên trong. Bạch Uyên cùng Công Tôn Lệ hai người ngồi đối diện nhau. Công Tôn Lệ hai tay nâng bốc hơi nóng ly trà, vẫn là một bộ sợ hãi không thôi dáng vẻ. Bạch Uyên cũng không có đi quấy rối nàng, vào lúc này lặng lặng mà nhìn, chờ đợi chính Công Tôn Lệ bình phục tâm tình càng thêm thích hợp. Một lúc lâu, Công Tôn Lệ mới phục hồi tinh thần lại, có chút không tốt lắm ý tứ địa bay về Bạch Uyên cười cợt. Xin lỗi, mới vừa ta có chút thất thố. Bạch Uyên khẽ lắc đầu, có chút ngạc nhiên hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao một thân một mình ở trên đường dạo chơi? Kinh Kha đây. Hắn không nhắc lên Kinh Kha cũng còn tốt, vừa nhắc tới đến, Công Tôn Lệ nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hừ, ta sư huynh hắn tối hôm qua liền đi ra ngoài uống rượu, một đêm không về, vì lẽ đó ta mới gặp một mình đi dạo phố, không nghĩ đến bị người nhìn chằm chằm. Công Tôn Lệ trong mắt còn né qua một tia nghi mà sợ vẻ. Nếu không là trùng hợp gặp phải Bạch Uyên, nàng hiện tại chỉ sợ là thật sự cũng bị chụp tới, đến thời điểm sẽ xuất hiện tình huống thế nào, Công Tôn Lệ cũng không dám nghĩ. Bạch Tuyên cũng không nghĩ đến Kinh Kha tâm lớn như vậy, lại ném Công Tôn Lệ một mình chạy đi uống rượu. Có điều hắn càng để ý chính là tại đây ban ngày ban mặt, lại còn sẽ có người gan to như vậy. Nhìn có chút sợ hãi không thôi Công Tôn Lệ, Bạch Tuyên mới lối ra, mở miệng an ủi. Này Huyền Tâm Các là đạo gia sản nghiệp, ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, mới vừa theo dõi ngươi người ta cũng sẽ đi điều tra. Công Tôn Lệ nghe được Bạch Tuyên nói như vậy, nhất thời liền yên tâm hơn nhiều, có chút ngoan ngoãn gật gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia hai cái theo nàng người cũng là bởi vì phát hiện Bạch Tuyên ở chỗ này, cho nên mới phải đột nhiên từ bỏ chính mình, quay đầu liền biến mất không còn tăm hơi. Bất quá đối với hai người này sợ rồi chính mình tên vô lại, Công Tôn Lệ có thể không dự định liền như vậy xong việc. Nếu Bạch Tuyên đáp ứng giúp nàng điều tra, nàng cũng là đem tối hôm qua phát hiện sự tình nói cho Bạch Tuyên, xem như là vì hắn cung cấp một ít manh mối. Ồ, Bạch Tuyên nghe xong Công Tôn Lệ lời nói, đăm chiêu. Hàm Dương là đại tần đô thành, ban đêm có thành vệ tuần tra, thủ vệ nghiêm ngặt, đối phương như vậy làm việc, xem ra là đáng giá chắc cứu. Nguyên bản Bạch Tuyên còn tưởng rằng đối phương là cái gì con em quyền quý phái tới, bởi vì coi trọng Công Tôn Lệ, muốn bắt nàng trở lại. Chuyện như vậy ở Hàm Dương cũng là tồn tại. Dù sao nơi này quyền quý tập hợp, mà cánh rừng lớn, loài chim gì đều có, con em quyền quý bên trong cũng không thiếu một ít bại hoại. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương hiển nhiên không thể là bởi vì coi trọng Công Tôn Lệ dung mạo, vì lẽ đó lai lịch của bọn họ đã đáng giá khảo cứu. Có điều chuyện điều tra cũng không nhất thời vội vã. Bạch Tuyên nhìn đồng hồ, vốn là hắn ngày hôm nay là dự định đi Dương Bình quân quý phủ cho nữ nhi của hắn xem bệnh, nhưng hắn cũng không thể đem Công Tôn Lệ một người bỏ ở nơi này mặc kệ. Suy nghĩ một chút, Bạch Tuyên liền hỏi chính Công Tôn Lệ dự định: "Ngươi hiện tại cần ta đưa ngươi về khách sạn nghỉ ngơi sao?" Công Tôn Lệ vừa nghe, do dự một chút, mau mau lắc lắc đầu: "Hay là thôi đi, ta hiện tại có chút thật không dám về khách sạn, ta sợ bọn họ lại tìm tới đến." Chuyện mới vừa rồi vẫn là cho Công Tôn Lệ lưu lại quá đà tâm lý bóng tối. Có điều Công Tôn Lệ cũng chú ý tới, Bạch Tuyên khẳng định là còn có chuyện của chính mình muốn làm, chính mình chỉ sợ là làm lỡ đối phương thời gian, vì lẽ đó cũng có chút thật không tiện. "Nếu như ngươi muốn bận bịu lời nói, liền đi làm đi, không cần phải để ý đến ta, ta ở đây nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi." Công Tôn Lệ nâng ly trà, quay về Bạch Tuyên nhẹ nhàng nở nụ cười. Thế nhưng Bạch Tuyên rõ ràng từ trên mặt của nàng nhìn ra nàng tâm tình vào giờ khắc này cũng không giống nàng ở bề ngoài dễ dàng như vậy. Bởi vậy Bạch Tuyên do dự một chút, xin mời nói: "Ta lập tức muốn đi Dương Bình quân quý phủ làm khách, một mình ngươi ở chỗ này đợi cũng khẳng định rất kẻ nhạt, không bằng cùng đi với ta đi." Công Tôn Lệ nghe được Bạch Tuyên xin mời, còn có chút ý động, thế nhưng hài lòng ra giáo làm cho nàng không có dễ dàng đồng ý. "Ta theo cùng đi có thể hay không cho ngươi quá thêm phiền phức, ta vẫn là liền ở đây nghỉ ngơi đi." Bạch Tuyên cười khẽ lắc đầu: "Sẽ không phiền phức, đi thôi, thả ngươi một người ở chỗ này, ta ngược lại có chút không yên lòng." Ở Bạch Tuyên lại lần nữa xin mời bên dưới, Công Tôn Lệ cũng không còn từ chối. Có thể đi theo Bạch Tuyên bên người, nàng cũng sẽ an tâm rất nhiều. Hơn nữa Dương Bình quân uy danh nàng cũng là có nghe thấy, có thể đi nhìn một lần đại nhân vật, Công Tôn Lệ vẫn còn có chút hơi kích động. Đi đến Dương Bình quân quý phủ, cửa gã sai vật vừa thấy được Bạch Tuyên, ngay lập tức sẽ cười tiến lên đón, đồng thời cũng có người chạy đi thông báo Dương Bình quân. Bạch Tuyên cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, thường xuyên qua lại, những này gã sai vật cũng đều nhận thức Bạch Tuyên, biết đối phương tới cửa chính là cái gì. Dương Bình quân nhận được tin tức, rất nhanh sẽ ra ngoài đón lấy. "Bạch Tuyên tiên sinh, ngươi có thể coi là đến rồi, mau mau mời đến." Tiến vào quý phủ, Dương Bình quân cùng Bạch Tuyên liền vừa đi vừa ôn chuyện, nói chuyện nội dung chủ yếu vẫn là liên quan với Mị Liên bệnh tình. Mà đi theo sau Bạch Tuyên Công Tôn Lệ nghe hai người tán gẫu nội dung, cũng rõ ràng Bạch Tuyên đến Dương Bình quân phủ đến tuột cùng chính là chuyện gì. Rất nhanh, bọn họ liền đến nội viện, nhìn thấy Dương Bình quân phu nhân và Mị Liên. Bạch Tuyên như thường lệ cho Mị Liên chẩn đoán bệnh một phen. Mị Liên tựa hồ cũng nhận ra Bạch Tuyên, biết là bởi vì Bạch Tuyên, mình mới có thể sợ bị ốm đau dằn vặt, lộ ra một cái đáng yêu nụ cười. Một phen đã kiểm tra sau, Bạch Tuyên quay về Dương Bình quân vợ chồng gật gật đầu. "Tình huống vẫn như cũ ổn định, ta cho ôn mạch đan nên còn có chứ? Còn có 3 ngày lượng." Dương Bình quân như thật nói rằng. Ôn mạch đan phi thường quý giá, Bạch Tuyên mỗi lần đều theo lượng cho, sau đó ngắt lấy thời gian, gần đủ rồi mới sẽ đến chẩn đoán bệnh một lần, Dương Bình quân cũng không dám cầm như thế quý giá đan dược đi làm hắn dùng. Bạch Tuyên nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lấy ra một bình tân ôn mạch đan đưa cho Dương Bình quân. "Chai này ôn mạch đan trước tiên cầm, thế nhưng sau 3 ngày, trước tiên tạm dừng uống thuốc, nhìn tình huống, nếu là bệnh tình của nàng có thể ổn định một quãng thời gian không phát tác, vậy thì có thể tiến vào bước kế tiếp, bắt đầu chân chính trị liệu, nếu là bệnh tình lại phát tác, hay dùng ôn mạch đan áp chế. Nếu như xuất hiện cái gì tình huống khác, lại khiến người ta đến quý phủ tìm ta là được, khoảng thời gian này ta đều sẽ ở Hàm Dương." Dương Bình quân cẩn thận từng ly từng tí một mà tiếp nhận bình ngọc, sau đó quay về Bạch Tuyên trịnh trọng thi lễ một cái. "Đa tạ tiên sinh." Bạch Tuyên rất thản nhiên điệu tiếp nhận rồi Dương Bình quân đại lễ. "Đối với ta mà nói chỉ có điều là dễ như ăn cháo." Kiểm tra xong Mị Liên bệnh tình, thời gian cũng không còn nhiều lắm đến giữa trưa, Dương Bình quân liền mời xin mời Bạch Tuyên cùng Công Tôn Lệ lưu lại ăn cái cơm rau dưa. Mà lúc này, hắn mới chú ý tới Công Tôn Lệ tồn tại, phát hiện lối ăn mặc của đối phương và khí chất không giống như là Bạch Tuyên hầu gái, còn không biết vị này chính là. Bạch Tuyên cười giới thiệu đến: "Vị này chính là Công Tôn Vũ tôn nữ, Công Tôn Lệ, ta hôm nay tới trên đường trùng hợp đụng tới nàng bị người theo dõi, bởi vì lo lắng nàng một người ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, vì lẽ đó liền mang theo nàng lại đây." Công Tôn Lệ lúc này cũng có chút không tốt lắm ý tứ địa quay về Dương Bình quân thi lễ một cái. Nhìn thấy Dương Bình quân đại nhân, Dương Bình quân vội vàng khoát tay áo một cái, ra hiệu không cần đa lễ. Hắn cũng là người tình, nghe ra Bạch Tuyên mới vừa ý tứ trong lời nói. đây là đang hỏi hắn gần nhất Hàm Dương có phải hay không lại xuất hiện tình huống thế nào, để hắn hỗ trợ đi chú ý một hồi. Tại triều công đường lăn lộn lâu như vậy, Sương Bình Quân đối với những thứ này sự tình nhận biết vẫn là hết sức nhạy cảm. Không nghĩ đến ở Hàm Dương lại còn có chuyện như vậy phát sinh, kính xin tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho người đi điều tra rõ ràng. Nói đến, mấy ngày nay Hàm Dương xác thực là có chút không yên ổn, có chút những thế lực khác người xuất hiện ở Hàm Dương. Sương Bình Quân nói, đem các thị nữ đều bình lui. Bạch Tuyên thấy thế, cảm giác có chút ý nghĩa, ngồi xuống ra hiệu Sương Bình Quân nói tỉ mỉ một chút. Sương Bình Quân liếc mắt một cái Công Tôn Lệ, có vẻ hơi do dự. Bạch Tuyên khoát tay áo một cái, không cần lo lắng, nàng sẽ không nói lung tung. Nhìn thấy Bạch Tuyên đều nói như vậy, Sương Bình Quân tự nhiên cũng sẽ không đi còn nhiều. Sáng nay ta chiếm được tin tức, Triệu gia bên kia tối hôm qua tựa hồ có hơi động tĩnh, thế nhưng thủ vệ binh lính cũng không có tra ra cái gì. Ta hoài nghi tối hôm qua khả năng có người đi lén lút thấy Triệu gia, hơn nữa đối phương không phải người bình thường, không đúng vậy không cách nào tránh thoát thủ vệ binh sĩ con mắt. Bạch Tuyên hơi híp mắt lại, ngay lập tức sẽ đem Công Tôn Lệ nhìn thấy người và việc này liên hệ tới. Có đối tượng hoài nghi sao? Sương Bình Quân lắc lắc đầu, tạm thời vẫn không có, nhưng ta nghĩ nên không phải một cái thế lực nhỏ, dù sao dám ở Hàm Dương làm loại này mở ám thế lực cũng không nhiều. Công Tôn Lệ nghe hai người nói chuyện, cũng không khỏi bưng miệng nhỏ. Không nghĩ đến chính mình ngày hôm qua gặp được người lại sẽ là như thế nhân vật nguy hiểm. Bạch Tuyên chú ý tới Công Tôn Lệ tâm tình, quay về nàng lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Công Tôn Lệ cảm nhận được Bạch Tuyên quan tâm, cũng khẽ mỉm cười. Có Bạch Tuyên ở, cũng không cần nàng đi lo lắng những chuyện này. Ở Sương Bình Quân phụ đơn giản ăn cái bữa trưa, Bạch Tuyên cùng Công Tôn Lệ cũng không có nhiều hơn nữa chờ, rất nhanh sẽ rời đi. Hai người rời đi Sương Bình Quân phủ sau khi, Bạch Tuyên vì để cho Công Tôn Lệ mau chóng quên ngày hôm nay phát sinh không vui, hãy theo nàng đi trên đường đi dạo một chút. Mà có Bạch Tuyên buổi tiếp, Công Tôn Lệ cũng xác thực an tâm rất nhiều, rất nhanh sẽ quên buồn phiền, bắt đầu xem một cái hiếu kỳ bảo bảo như thế, lôi kéo Bạch Tuyên ở Hàm Dương bắt đầu đi dạo. Trên đường cái, có thể hấp dẫn cô gái ánh mắt đồ vật cũng thực tại không ít. Như là các món ăn ngon, lại hoặc là đồ trang sức châu báu, đều có thể để Công Tôn Lệ lưu luyến quên bể. Có điều Công Tôn Lệ cùng rất nhiều người như thế, cũng là chỉ là nhìn, cũng rất ít dùng tiền mua. Một mặt là bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn bị Công Tôn Vũ giáo dục rất khá, không có cái gì tay chân lớn dùng tiền quen thuộc, trái lại cần kiệm giữ nhà. Mặt khác nhưng là bởi vì nàng lần này ra ngoài đến Hàm Dương kỳ thực cũng không có mang bao nhiêu tiền ở trên người, bởi vậy một ít không cần thiết tiêu tốn, nàng là có thể miễn thì lại miễn. Có điều nàng loại hành vi này chính mình xem cao hứng, nhưng là để những người chủ quán cảm giác thấy hơi khó chịu. Ở một cái đồ trang sức trước sạp, chủ quán nhìn Công Tôn Lệ chọn nửa ngày, chính mình cũng chào hàng nửa ngày, thế nhưng Công Tôn Lệ chính là không có mở miệng nói muốn mua, đem chủ quán gấp đến độ không được. Lúc này chủ quán thoáng nhìn đứng tại sau lưng Công Tôn Lệ Bạch Tuyên, ở trên người hai người qua lại đánh giá một hồi, trong lòng như có suy nghĩ. Từ trên người cô gái này không có cách nào tìm tới chỗ đột phá, vậy hắn cũng chỉ thật chọn dùng vu hồi chiến thuật. Chủ quán chớp mắt một cái, bỏ ra một cái nụ cười. Ta xem vị cô nương này cũng chọn lâu như vậy rồi, nghĩ đến là chân tâm yêu thích cái này đồ trang sức, chúng ta bài này sức cũng không mắc, vị khách quan kia điều này cũng nên ngươi biểu hiện ở cô gái trước mặt, nên hào phóng một điểm. Chủ quán nói, còn đối với Bạch Tuyên nháy mắt, ám chỉ hắn mua lại đồ trang sức đưa cho Công Tôn Lệ. Bạch Tuyên còn đầu góc mơ hồ, biết chủ quán khẳng định là hiểu lầm cái gì. Công Tôn Lệ cũng phản ứng lại, lặng lẽ nhìn Bạch Tuyên một ánh mắt, sau đó trước tiên thả xuống đồ trang sức, lôi kéo Bạch Tuyên quay tay lắc đầu. Không cần tiêu pha, ta chính là thích xem, đồ trang sức cái gì hay là thôi đi. Nàng cùng Bạch Tuyên vừa không có quan hệ gì, đột nhiên để Bạch Tuyên cho mình đưa đồ trang sức, chính Công Tôn Lệ đều cảm thấy đến có chút không thích hợp. Chủ quán không nghĩ đến Công Tôn Lệ sẽ phản ứng lớn như vậy, mau mau quên, ta xem cái này đồ trang sức cùng vị cô nương này khí chất phi thường phối hợp, mua về nhất định có thể vì là vị cô nương này tiêm sắc không ít. Khách quan liền như thế từ bỏ, có phải là quá đáng tiếc? Chủ quán lúc nói chuyện, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyên. Hắn cũng coi như là nhìn ra rồi, Công Tôn Lệ quần áo khá là phổ thông, khẳng định là không nỡ lòng bỏ tiêu số tiền này. Thế nhưng Bạch Tuyên quần áo sợi vải liền phi thường đặc biệt. Này trên đường người đến người đi, chủ quán cũng luyện thành không phải bình thường nhãn lực, từ mặc đồ này liền nhìn ra Bạch Tuyên thân phận không tầm thường. Đối với người như vậy tới nói, hắn những này đồ trang sức sắc thực là không mắc, thậm chí khả năng đối với bọn họ tới nói cũng không tính là tiêu tốn. Bởi vậy ngày hôm nay này đơn có được hay không, liền nhìn hắn có thể nói hay không động Bạch Tuyên. Bạch Tuyên trước cũng không có chú ý xem, bây giờ nghe chủ quán nói như vậy, liền tiến lên cầm lấy mới vừa Công Tôn Lệ chọn cái này đồ trang sức, cẩn thận tỉ mỉ một phen. Đây là một con châm gài tóc, dùng nguyên liệu là tốt nhất gỗ mun, chất gỗ cứng rắn, còn mang theo từng tia gỗ mun đặc hữu mùi hương thơm ngát. Mà này thợ khéo tay nghề cũng xác thực là không sai, tuy rằng không tính là hàng đầu, nhưng cũng vô cùng hiếm thấy. Châm gài tóc hình dạng, điêu khắc hoa văn, cũng đủ để giải thích này chi châm gài tóc xuất thân từ một vị nắm giữ nhiều năm điêu khắc kinh nghiệm người bàn tay. Mà chủ quán nói tới, cái này châm gài tóc vô cùng phù hợp Công Tôn Lệ khí chất, ngược lại cũng không phải vì chào hàng mà nói lời nói thuật. Bạch Tuyên cầm lấy châm gài tóc, cùng Công Tôn Lệ so với, phát hiện xác thực như hắn nói như vậy. Công Tôn Lệ thấy thế, nơi nào không biết Bạch Tuyên đang suy nghĩ gì, lập tức liền chuẩn bị mở miệng khuyên bảo Bạch Tuyên không muốn tiêu pha. Có thể Bạch Tuyên hoàn toàn không có cho nàng cơ hội này, quay đầu liền bay về chủ quán nói rằng, gói lên đến đây đi. Chủ quán vừa nghe, nhất thời vui vẻ ra mặt, mau mau tiếp nhận châm gài tóc, cho hắn bao lên. Công Tôn Lệ kéo Bạch Tuyên ống tay áo, không phải nói không cần tiêu pha sao? Ngươi làm sao chả mua? Này châm gài tóc ta không thể muốn. Bạch Tuyên vừa nghe, cười lắc đầu. Này châm gài tóc xác thực là cùng ngươi vô cùng xứng đôi, bỏ qua đúng là có chút đáng tiếc, ngươi cũng không cần có cái gì áp lực trong lòng, có điều là bằng hữu lẫn nhau tặng lễ, lần sau ngươi lại trả lại ta cũng không ngại. Nói, Bạch Uyên còn nháy mắt một cái, khiến cho Công Tôn Lệ cũng không dám đến xem hắn. Công Tôn Lệ chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên nhảy đến có chút nhanh. Được rồi, cũng không cần gói lên đến rồi, liền trực tiếp cho ta đi. Công Tôn Lệ do dự một chút, vẫn là tiếp nhận rồi Bạch Uyên lòng tốt. Bản thân nàng cũng xác thực là rất yêu thích này chi châm gài tóc, bây giờ để Bạch Uyên tiêu pha, quá mức lần sau nàng cũng đưa một cái lễ vật trả lại. Chỉ có điều chính nàng khả năng đều không có chú ý tới, khi chiếm được món lễ vật này thời điểm, nội tâm của nàng có một tia chưa bao giờ có mừng rỡ tình.